Chương 483, Si Hầu 2, chương 483, Si Hầu 2, lại là một lần song kiếm giao nhau. Hai thân ảnh đồng thời lảo đảo triệt thoái phía sau, lăn mình một cái rơi vào hố sâu, một cái khác thì đập ầm ầm xuyên ngã xuống đất tán cây, ven đường lưu lại liên tục vết máu, trực tiếp chui vào hắc ám tuyết dạ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từng giờ trôi qua, trong rừng một mớ hỗn độn yên lặng. Không biết bao lâu sau đó, Linh Điệp chủ mẫu lấy kiếm chủ địa, từng bước một theo đáy hố leo ra. Mà ở phía trước cách đó không xa, Linh Kỷ Huy kiếm chặt đứt ngăn ở trước mặt thân cảnh, về tới ban đầu đứng địa phương. Nguyên lai tưởng rằng trải qua trong khoảng thời gian này điên cuồng sát lục cùng tích lũy, thực lực của ta đã vượt qua hay chưa bí cảnh gia chỉ mẫu thân. Linh Kỷ cúi đầu nhìn trên người tổn hại ngân giáp, đưa tay lau đi bên môi tràn ra một vệt máu. Nàng châm thấp thở dài, hiện tại xem ra, ta còn là đánh giá cao chính mình, vậy đánh giá thấp mẫu thân thật sự nội tình. Tại không có bước vào bí cảnh tu hành tình huống dưới, còn có thể đem ta bức bách đến tình cảnh như thế, tiểu cửu ngươi mới là khiến ta kinh nha đến cực điểm. Linh Điệp chủ mẫu nỗ lực bình phục hô hấp, trong lòng không hiểu hiện lên một tia tâm tình bất an. Thậm chí đã bắt đầu sinh thoái ý tiếp tục như vậy đánh xuống, nàng là có thể đem này ngỗ nghịch nữ nhi cầm xuống, nhưng thân mình lại không thể tránh né phải bị thương thế không nhẹ. Nếu như lại thêm trước đó sản xuất sau đối thân thể ảnh hưởng, liền xem như thủ thắng cũng sẽ lưu lại khá là nghiêm trọng di chứng. Càng quan trọng chính là, theo các nàng gặp mặt đến bây giờ, từ lúc mới bắt đầu giao lưu đến phía sau giao thủ, đã qua cũng không tính ngắn một quãng thời gian, kết quả lại còn không có đợi đến những thuộc hạ kia đến. Chẳng lẽ nói, các nàng thật sự bị phi nghĩ đại tế ti, thất tinh quan tưởng sư ngăn lại, đồng thời tại giao phong trong bất hạnh bị thua, cho nên mới không cách nào chạy tới đầu tiên. Nếu thật là như vậy một loại tình huống, như vậy nàng muốn suy tính, liền không phải có đáng giá hay không được trả giá đắt đem tiểu cửu cầm xuống, mà là đến cùng nên như thế nào mới có thể thoát thân chạy trốn vấn đề. Nhưng mà, trong rừng trầm mặc tĩnh mịch nhưng lại nhường nàng sinh lòng do dự. Trong lúc nhất thời dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, như hai bên thật sự đã chạm mặt, vì sao lại an tĩnh như thế, hình như căn bản cũng không có đánh nhau. Đối diện cách đó không xa, Linh Khỉ mặt ngoài cười nhẹ nhàng, ở sâu trong nội tâm lại là đồng dạng hiện hiện mảng lớn vẻ lo lắng. So với Linh Điệp chủ mẫu thuộc hạ trung thành tuyệt đối, nàng hiểu rõ phi nghĩ đại tế ti, thất tinh quan tưởng sư cùng mình tuyệt không phải chân chính một lòng đồng minh, nhất định phải thời khắc phòng bị lưng của bọn hắn thứ, vậy bởi vậy chế định không chỉ có một hành động dự án. Nhưng mà, hiện ở loại tình huống này quá mức kỳ lạ, lại là cùng nàng suy nghĩ phát triển chênh lệch rất xa. Vấn đề mấu chốt nhất ngay tại ở, trung quanh thật sự là quá an tĩnh. Ngay tại vừa nãy lần kia linh ý hiển hóa qua đi, căn bản lại không có bất kỳ cái gì chiến đấu giao phong động tĩnh truyền ra. Điều này quỷ dị hiện trạng, nhường vừa mới đã trải qua kịch liệt giao phong hai người, cùng nhau sinh ra kinh ngạc tỉnh, đồng thời cấp bách nghĩ muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Càng xa một ít địa phương, một mảnh khắc trong rừng trung ương đất trống. Vệ Thao Thư triển càng thêm cường tráng giữ tận thân thể, cúi đầu nhìn về phía ngồi liệt mặt đất bất động mấy cái côn trùng. Tí tách, tí tách. Máu tươi theo mũi nhọn, theo hai thanh tử thần liêm đao thượng trượt xuống. Tí tách chạy xuống mặt đất, cùng xung quanh diện tích lớn đỏ sẫm màu sắc lăn lộn cùng nhau, nhìn lên tới giống như máu tanh thảm thiết thâm viên luyện ngục. Cũng không biết là ta đánh giá thấp chính mình, hay là đánh giá cao thực lực của các ngươi, dẫn đến ta rút vào phòng cầu đến bây giờ, mới dám ra đây thật sự đối mặt hiện thực. Hắn trầm mặc một chút, chậm rãi thở dài. Sau đó thì sao, hiện thực điều này. Cái gọi là linh điệp cấm vệ, phi nghi tế tự, còn có thất tinh quan tưởng sư, tên tuổi nghe vào ngược lại là vang dội được có thể, kết quả lại là để cho ta tương đối im lặng, thất vọng. Còn nghĩ đến đám các ngươi hội tụ linh ý, phi thiên độ địa, có thể có bao nhiêu lợi hại thực lực, thật đánh nhau thậm chí ngay cả ta một liềm đều không thể ngăn trở. Quá thất vọng rồi thật sự, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Giang giác. Hắn vừa nói, liềm đao nhẹ nhàng hạ giò, đâm vào một cỗ thi thể lồng ngực. Sau đó dễ như trở bàn tay đem nó cầm lên, đưa vào trong miệng chậm rãi ngay bắt đầu ăn. Liên tục két giòn vang truyền ra. Nương theo lấy phốc phốc hướng ra phía ngoài phun ra âm thanh. Một lát sau, thanh âm trầm thấp lần nữa chậm rãi vang lên, còn mang theo một chút cảm khái thở dài. Không thể không nói, thất tinh nhất tộc mùi vị không tệ. Ngài đứng lên rất có gan đặc biệt thơm ngọt cảm giác. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ, ngay tại ở sinh trưởng tại lồng ngực giáp sát, dường như là ăn dưa tử không nên gặm bị giống nhau phiền phức. Giang giác. Sắc bén liêm đao lần nữa rơi xuống, khơi mào một cái thiếu cánh tay phi nghĩ tộc tế tự. Đúng lúc này lại là một hồi nhai tiếng vang lên, đem vừa mới yên tĩnh lại màn đêm lần nữa đánh vỡ. Ồ, cái này nghĩ lực thần càng tốt hơn. Mặc dù hương vị có chút phát khổ, nhưng cũng may dinh dưỡng càng thêm phong phú, đơn giản chính là một khóa độ cao áp xúc bạch linh quả thực. Đầy đất chân cụt tay đứt phần bụng thi thể ở giữa, còn sót lại linh điệp cấm vệ cùng phi nghĩ tế tự lạnh run phát động, dường như là đối mặt với một đầu dữ tợn kinh khủng yêu ma, đã bị hoàn toàn chấn nhiếp tâm thần, dọa cho bể mật gần chết. Si hầu, ngươi là si hầu. Phi nghĩ tế tự thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Lật qua lật lại cũng chỉ có si hầu hai chữ lối ra. Si hầu lại là cái thứ gì? Vệ Thao khẽ nhíu mày, lâm vào suy tư. Một lát sau, hắn đột nhiên lộ ra giật mình thần sắc. Ta nhớ ra rồi, tại xem bói biết lúc. Ta trong lúc vô tình lật xem đến một quyển cũ nát cổ tịch, bên trong hình như đề cập tới Si Hầu tên. Nhưng mà, ánh mắt ngươi có phải hay không có vấn đề, Si Hầu rõ ràng là thời cổ yêu ma tên, cùng ta cái này căn chính miêu hồng đao đường căn bản không có chút quan hệ nào. Vệ Thao thuận miệng nói xong, một bên không dừng lại nhai nuốt. Rất mau đem tương đối hoàn chỉnh thi thể đưa vào bụng. Si Hầu. Phi nghĩ tế tự hai mắt vô thần, giống như không nghe được hắn đang nói cái gì, luôn luôn ở đâu tái diễn hai chữ. Vệ Thao khẽ nhíu mày, nét mặt có chút im lặng, này phi nghĩ tộc tế tự, chẳng lẽ cái kẻ ngu. Nguyên bản còn muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, hiện tại xem ra đã hoàn toàn không có cái đó thiết yếu. Giang giác, lại là một đạo hàn quang hiện lên. Phi Nghi Tế Tự vô thức cúi đầu, nhìn em chính mình đâm thủng qua sắc bén chấn đốt, giống như tại thời khắc này đột nhiên hồi phục thanh minh. Môi hắn không dừng lại núp đích, dường như mong muốn nói cái gì, lại bị đại đoàn quân ra máu tươi ngăn chặn hết hầu, ngay cả một chữ đều không thể phun ra khẩu tới. Kéo kẹt kéo kẹt. Giận người nhai thành vang lên lần nữa. Một lát sau, vệ thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về Kim Mang Ngân Huy lần nữa bắt đầu lấp lánh xa xa. Như thế nhìn tới, mẫu nữ ở giữa chiến đấu còn có thể kéo dài một quãng thời gian. Hắn thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi vào sủi lơ bất động linh điệp trên người lão giả. Tất nhiên linh khỉ nói muốn ta tận lực kéo dài, như vậy chúng ta đều có tương đương đầy đủ thời gian nói chuyện phiếm. Dừng lại một chút, hắn lại tổ chức một chút ngôn ngữ, ngươi là linh điệp chủ mẫu cấm vệ, hẳn phải biết rất nhiều về bí cảnh sự việc, vừa vặn thừa cơ hội này, đem bên trong tất cả kỹ càng giảng cho ta nghe. Xoẹt. Máu tươi bỗng nhiên vẩy ra. Linh điệp lao giả ngực phá vỡ lỗ lớn, bên trong đã máu thịt bé bét, một mớ hỗn độn. Lao phu cho dù chết, cũng sẽ không phản bội chủ mẫu. Hắn mặt lộ thảm đạm nụ cười, huống chi ngươi một cái huyết mạch thấp kém đao đường, lại còn muốn cho ta phản bội tộc đàn, căn bản chính là tại hy vọng hao huyền. Các ngươi kiểu này ngay cả sinh tử đều không e ngại cố chấp, có đôi khi treo lên quan hệ đến đều vô cùng để người bất đắc dĩ. Vệ thao trầm mặc một chút, chậm rãi nâng lên máu me đầm địa chân trước, vì biểu đạt của ta kính ý, ta quyết định đang ăn ngươi lúc nhiều nhai hai lần, để ngươi có thể tại của ta trong bụng tốt hơn tiến hành tiêu hóa. Giang giác. Vừa dứt lời, hắn cắn một cái dưới. Đều trong cùng một lúc, oanh minh tiếng vang từ xa xa đột nhiên bộc phát. Kim ngân quang mang sen lẫn dây dưa, hình thành một đạo quang trụ trực trùng bất tiêu. To lớn sóng xung kích lập tức vào tới, đem mảng lớn cây cối trong nháy mắt trừ tận gốc đảo. Ngay cả mặt đất đều bị phá đi một tầng, lộ ra phía dưới còn chưa bị hoàn toàn đông cứng thổ nhưỡng. Không biết bao lâu trôi qua, có thể chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đột nhiên tất cả quang mang tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả âm thanh đều biến mất hầu như không còn. Tất cả rừng cây yên tĩnh như chết. Chương 483, Si Hầu 3, chương 483, Si Hầu 3, linh điệp chủ mâu sắc mặt thảm đạm, thỉnh thoảng ho ra ngụm lớn máu tươi, tập tên tiến lên tại tràn đầy khe rãnh mặt đất. Nàng thương thế rất nặng, dùng hết lực lượng cũng chỉ là miễn gắng gượng chống cự thân thể, lảo đảo chậm rãi đi thẳng về phía trước. Không hề dài một đoạn lộ trình, nàng lại dùng thời gian không ngắn mới tính đi đến, cuối cùng tại phá toái thạch một xếp thành dốc nhỏ trước dừng lại. Linh điệp chủ mâu hít sâu một hơi, người nghe xông vào mũi huyết tinh vị đạo, đem lại không hiểu thơm ngọt khí tức. Một cái xíu xiu thân ảnh ăn ngồi yên ở đó, dựa lưng vào một gốc ngã lệch đứt gãy thân cây. Nàng có chút phí sức ngẩng đầu, nhìn một chút tiếng bước chân dừng lại phương hướng, trầm thấp thở dài. Nguyên lai tưởng rằng trải qua tăng lên điên cuồng về sau, ta đã có thể cùng mẫu thân chính diện là địch, không ngờ rằng nhưng vẫn là thua ở trong tay của ngươi. Ngươi rất không tồi, thậm chí đây thiên phú của ta càng mạnh. Linh điệp chủ mâu âm thanh khàn khàn, không còn trước đó ôn nhuận lưu hòa, nếu như ngươi cũng có thể tiếp nhận bí cảnh lực lượng chuyển thừa, ta chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng vô cùng đáng tiếc, ngươi loại này dùng hàng loạt tài nguyên chất đống thực lực, cuối cùng vẫn là không cách nào cùng bí cảnh chuyển thừa lực lượng chống lại. Hắn ở đây rất sớm trước kia liền nói với ta, thắng chính là thắng, bại chính là bại, trên đời sự tình không có chuyện nếu như. Linh khỉ miệng lớn thở dốc, trong thất khiếu máu tươi cốt cốt chảy xuống, ta cuối cùng thua ở trong tay của ngươi, là cái này ta nhất định phải đối mặt hiện thực. Hắn là ai? Cái đó không giống đại chúng đao đường. Linh điệp chủ mẫu túi đầu quan sát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn hẳn là cũng đã không có ở đây. Linh khỉ gật đầu, đúng vậy à, hắn đã không có ở đây, đối mặt nhiều như vậy địch nhân cường đại, tự nhiên sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Kỳ thực ta có chút hiếu kỳ. Linh điệp chủ mẫu khẽ nhíu mày, ngươi vì sao lại trở thành kiểu này dáng vẻ, lẽ nào cũng là bởi vì con kia đao đường nguyên nhân? Không giống nhau. Linh khỉ làm ra đáp lại, nàng lại là một tiếng yếu ớt thở dài, chẳng qua cũng không sao cả, dù sao các ngươi cũng sẽ ở tối nay chết đi, sau đó mọi thứ đều đem bụi về với bụi, đất về với đất, cùng các ngươi rốt cuộc không có bất cứ quan hệ nào. Nói đến chỗ này, linh điệp chủ mẫu chậm rãi nâng lên kim sắc trường kiếm, nhắm ngay linh khỉ không hề phòng hộ yếu hại. Nàng hít sâu một hơi, không chút do dự đâm ra trường kiếm trong tay. Bạch. Kim sắc quang mang sáng lên, nhưng lại trực tiếp thu lại từ trong vô hình. Trong nội tâm nàng mãnh kinh, vô thức quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đôi tại trong hắc ám chiếu sáng rạng rỡ con mắt, cũng đã áp vào phụ cận cực đại liêm đao hòa lẫn, cũng đang lóe lên vô cùng rét lạnh quang mang. Ngươi. Linh điệp chủ mẫu há to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, lại bởi vì to lớn sợ hãi mà tâm thần trống không, ngay cả một chữ đều không có thể nói ra tới. Đống đất bên cạnh, Linh Khỉ nhắm mắt lại, cho dù lòng có mãnh liệt không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể bị động nên đón tử vong đến. Xoẹt. Nàng nghe được lưỡi dao vào thịt tâm thanh, vẫn còn ấm nhiệt máu tươi, cũng tại giờ phút này đột nhiên vẩy ra đây. Là cái này cảm giác tử vong sao? Dường như cũng không có đặc biệt cảm thụ bất động, ngay cả bị trường kiếm đem thân thể xuyên qua, cũng không có bất kỳ cái gì đau khổ xuất hiện. Linh Khỉ hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi ý thức rơi vào hắc ám. Thời gian từng giờ trôi qua, nàng nhưng vẫn duy trì năng lực suy tư, thậm chí nghe được nhai nuốt âm thanh ngay tại trước người mình không ngừng vang lên. Linh Khỉ trong lòng hoài nghi, vô thức mở mắt đi xem. Ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là chiếu dọi ra nhất đạo quen thuộc đến cực điểm thân ảnh, đang nuốt xuống trong miệng một điểm cuối cùng huyết thực. Ngươi lại còn sống. Nàng nói năng lộn xộn, đại não dường như trống rỗng, hay là nói, ta kỳ thực đã chết, nơi này chính là thế giới sau khi chết. Vệ thao thở dài, ta còn sống sót, ngươi tự nhiên vậy còn sống, thế giới sau khi chết trống vắng hư vô, làm sao có khả năng có như bây giờ phong phú cảm giác. Linh Khỉ vô thức hỏi nói, chủ mẫu đâu, nàng vừa mới còn ở nơi này, đang chuẩn bị lấy đi tính mạng của ta. Vậy hạ hiện tại cũng ở nơi đây, chuyển chỗ tuyệt đối không vượt qua 2 thước khoảng cách. Vệ Thao lao đi bên môi lưu lại vết máu, vận khí của nàng không tốt lắm, bị thương nặng như vậy lại còn dám ở chỗ này dừng lại, cho nên bị ta nhặt nhạnh chỗ tốt giết chết cũng là phải có tâm ý. Nói đến chỗ này, hắn trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, linh khí bệ hạ, tất nhiên tất cả kế hoạch đều đã hoàn thành thuận lợi, còn hy vọng ngươi không được quên đáp ứng chuyện của ta. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, giữa cả thiên địa một mảnh trắng xóa. Chủ thành nội bộ lại là ấm áp như mùa xuân, không thấy chút nào một mảnh bông tuyết bay xuống. Đối với thiên tính sợ lạnh linh điệp mà nói, tại sưởi ấm phía trên hao phí tâm tư, không thua kém một chút nào tất cả quân quốc đại sự. Tại hai vị linh điệp người hầu dẫn đầu xuống, Vệ Thao lần đầu tiên tới ở vào thành trì trung ương đỉnh nhọn đại điện. Người hầu tại trước điện dừng bước lại. Vệ Thao một mình đẩy cửa vào, tiến vào hắc ám vũ trầm trong điện. Nguyên Nhất gặp qua linh khí bệ hạ, còn cách một khoảng cách, hắn liền có hơi không mình hành lễ. Nguyên Nhất yếu ớt thở dài từ màn che hậu chuyển ra, thanh âm bên trong mang theo một chút mỏi mệt. Ngươi bây giờ đã là thủ tịch đại chiêm bạc sư, liền xem như thấy vậy ta cũng không cần như vậy hành lễ. Nên có lễ tiết hay là không thể bỏ rơi. Rốt cuộc hiện tại ta đối mặt đã không phải là đã từng cựu điện hạ, mà là tất cả linh điệp nhất tộc chủ mẫu bệ hạ. Vệ Thao đứng thẳng người, ánh mắt xuyên thấu bán trong suốt màn che, rơi vào đạo kia xíu xiu thân ảnh hiểu điệu. Bệ hạ lần này gọi ta đến, là chuẩn bị mang ta tiến đến bí cảnh nhìn qua sao? Bí cảnh, hiện tại còn không phải mang ngươi vào trong lúc, bởi vì ta còn chưa thật sự kế thừa bí cảnh lực lượng chuyển thừa. Nếu là lúc này mang ngươi tới, đều sẽ có khả năng rất lớn dẫn tới bí cảnh công kích. Ngoài ra, ta đáp ứng Nguyên Nhất tiên sinh bản tộc tối cao bí pháp, cũng là cần ta đạt được hoàn chỉnh chuyển thừa sau đó, mới có thể đem chi kỹ càng miêu tả cho ngươi đi nghe. Cho nên ta cố ý gọi Nguyên Nhất tiên sinh đến, kỳ thực chỉ là một quãng thời gian không thấy, mong muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi. Linh Khỉ vừa nói, một bên theo màn che sau chậm rãi đi ra. Nàng toàn thân trên dưới chỉ khoác lên một kiện gần như trong suốt bay xa, yểu điệu dáng người như ẩn như hiện, thu hút sự chú ý bệ hạ nghị trò chuyện thứ gì. Vệ Thao chỉ nhìn một chút liền rời tầm mắt, ánh mắt truy tìm nhìn cảm giác trong linh ý du chuyển con đường, cuối cùng lướt qua thân thể của hắn, nhìn về phía càng thêm hắc ám đại điện chỗ sâu. Trong lúc mơ hồ, hắn lại một lần nghe được tiếng thú giống gừ gừ, giống như bắt đầu từ sâu trong bóng tối phun trào truyền ra. Linh Khỉ trầm mặc một lát, lần nữa thở dài, mặc dù chúng ta đã quen biết hồi lâu, nhưng trong mắt của ta, Nguyên Nhất tiên sinh lại vẫn luôn là thần bí như vậy, dường như bị sương mù dày đặc bao phủ, dù thế nào đi xem, đều khó mà thấy được dấu ở trong mặt thật. Cho nên nói, ta một mực đều có chút hiếu kỳ, muốn biết Nguyên Nhất tiên sinh hành động mục đích cuối cùng nhất, còn có ngươi chính mình muốn nhất hoàn thành lý tưởng, như thế nào một việc. Vệ Thao trong lòng đống nhiên lúc đích, nhạy bén bắt được lóe lên liền biến mất sắc cơ. Cảm thấy hắn biết được bí mật quá nhiều, đã trở thành tiềm ẩn uy hiếp, cho nên liền phát lên ý động thủ sao. Chẳng qua cái này cũng rất bình thường, dù sao không phải quản là nghiêm mật giường nằm miệng, cũng không sánh bằng người chết không biết nói chuyện. Với lại nàng đem tâm trạng che giấu rất tốt. Nếu như hắn không có tu tập tam tài sát kiếm, đối với cất giấu sát cơ mẫn cảm đến cực điểm, có thể vẫn thật là khó mà trong điện linh ý hội tụ hạ thật sự phát hiện vấn đề. Linh Khỉ, nàng thật đúng là tốt học sinh a, bất luận là lực chấp hành hay là lực linh ngộ, đều đã vượt ra khỏi hắn nguyên bản mong muốn. Vệ Thao có chút suy nghĩ xuất thần, tâm cảnh lại là một mảnh bình thản. Ta muốn nhất hoàn thành lý tưởng sao? Hắn thở phào một ngụm trọc khí, nhắm mắt lại cảm khái thở dài, ta rất muốn nhất làm, tự nhiên là về đến thật sự nhà thuộc về mình hương, tìm thấy ly biệt đã lâu thân nhân bằng hữu. Nhưng là muốn làm được chuyện này cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói rất khó khăn. Vì tại về đến cố hương trước đó, ta nhất định phải trước giải quyết hết một cái phiền toái cực lớn, như thế mới sẽ không cho sinh hoạt tại người ở đó nhóm đem lại quá lớn nguy hiểm. Lời như vậy, chỉ bằng mượn chính ta lực lượng, còn không biết phải bao lâu mới có thể tích lũy đến đầy đủ tài nguyên, đem cấp độ thực lực tăng lên tới có thể nghiền ép bài trừ nguy hiểm trình độ, để hoàn thành cái này với ta mà nói quan trọng nhất mộng tưởng. Lý tưởng của ngươi cũng chỉ là về đến cố hương à? Linh Khỉ trầm mặc xuống tới, kia một điểm nguyên bản đều ẩn tàng cực sâu sắc ý, đúng lúc này lặng yên thu lại không thấy, cũng không biết là chân chính biến mất, vẫn là bị nàng càng sâu địa ẩn giấu đi xuống dưới. Chương 484, mẫu xảo, 1, chương 484, mẫu xảo, 1, cung điện cửa lớn chậm rãi quan bế, đem trong ngoài ngăn cách thành hoàn toàn thế giới khác nhau. Màn che dần dần khép lại, đem xíu xiu hiểu điệu thân thể lần nữa che chắn bao phủ. Linh Khỉ nửa nằm tại rộng lớn dễ chịu, giống như giường mềm bảo tọa, dường như đã ngủ say quá khứ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một thân ảnh tự đen âm thầm hiện hiện. Đây là một cái thân hình cong lưng, đầy mặt nếp nhăn giống cái linh điệp. Nàng theo thông hướng lòng đất bí cảnh gian phòng bên trong đi ra, rất mau tới đến linh điệp chỗ đại điện chỗ sâu. Bệ hạ vừa mới vì sao không có ra tay, đem vị này ngoại tộc chiêm bạc sư trực tiếp cầm xuống. Giống cái linh điệp quỳ mọc xuống, chậm rãi mở miệng nói, "Cầm xuống. Mục tộc lão ngươi ở lâu bí cảnh, cấp độ thực lực tại 3 vị tiên hiền trong số 1, như vậy thì xin ngươi cho ta nói một câu, rốt cục dùng biện pháp gì có thể đem hắn trực tiếp cầm xuống?" Mục tộc lão lâm vào suy tư, vừa nãy chỉ cần bệ hạ phát lệnh, lão thân liền có thể mở ra bí cảnh, đem toàn bộ đại điện bao phủ tại trong kết giới, đến lúc đó tập hợp lực lượng tinh nhuệ, nên liền có thể đưa hắn giơ lên trấn áp. Tộc lão cùng Nguyên Nhất tiên sinh tiếp xúc ít, đối với hắn cũng không phải 10 phần hiểu rõ, cho nên mới sẽ sinh ra dễ như trở bàn tay ý nghĩ. Nhưng trong mắt của ta, mong muốn đưa hắn cầm xuống chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì, thậm chí còn có thể dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Linh Khỉ dừng lại một chút, ánh mắt vẻ mặt hiện lên một tia giãy giụa. Hắn năng lực theo lần kia ngoài thành trong chiến đấu sống sót, đã nói lên hắn cấp độ thực lực đã đạt đến khá cao tiêu chuẩn, chí ít tại bảo mệnh năng lực phương diện, thậm chí càng đây ngay lúc đó ta cường hắn hơn. Tộc lão linh mục trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Vậy hạ làm lúc hay là cựu điện hạ, bây giờ lại đã trở thành bản tộc chủ mẫu, tại bốn có trên cơ sở đón thêm bị bí cảnh mâu xào truyền thừa, cấp độ thực lực tự nhiên không phải là trước đó có thể so sánh. Húng chi bệ hạ hiện tại thân ở bên trong đại điện, có thể đạt được mâu xào toàn diện mạnh nhất gia trì, phụ cận lại có số lớn tinh nhuệ ẩn nó ở bên cạnh, tự nhiên liền chiếm cư ưu thế cự lớn, nếu là ở hắn vừa mới tiến lúc đến liền bạo khởi ra tay. Mục tộc lao nói xong đơn giản, làm lại nạn, cái này là chân chính biết dễ được nạn. Linh khỉ khoát tay, không để cho nàng nói tiếp. Mặc dù biến thành chủ mẫu sau đó, ta mới thật sự hiểu, bí cảnh trong rốt cuộc cần giấu đi như thế nào sức mạnh đáng sợ, quả thực muốn vượt xa tưởng tượng của ta. Nhưng mà, bằng vào ta hiện tại tầm mắt độ cao lại nhìn hắn, lại vẫn là không cách nào xuyên tấu bao phủ ở trên người hắn từng lớp sương mù, chỉ biết là hắn cùng chúng ta không giống nhau, dường như là hoàn toàn khác biệt hai loại sinh linh. Linh khỉ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đỉnh đầu xúc giác có hơi rung động, dẫn tới phía sau hai cánh hoa văn lặng yên sáng lên. Hắn trước kia đã từng dạy bảo qua ta, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên đối mặt tiểu này chỉ biết mình mà không biết kia tình huống, cầu ổn định giữ hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng chính là, ta còn rất trẻ, tương lai còn có một quãng đường rất dài có thể đi đi, thực lực cảnh giới cũng tại bí cảnh mẫu xào ra chỉ hạ không ngừng tăng lên, có thể vắt ngang ở trước mắt nan đề, đến lúc kia đều không cần để ở trong lòng. Nói đến chỗ này, nàng đổi cái càng thêm dễ chịu tư thế, lại là một tiếng yếu ớt thở dài. Dường như là hắn nói như vậy, xúc động chính là ma quỷ, làm việc nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng có hại tử tức xúc động. Gia mua linh điệp hoài nghi hỏi nói, mời bệ hạ tha thứ lao thân vô trì, lại là không biết ma quỷ là cái gì tộc loại. Đó là tại quê hương của hắn, tượng trưng cho nguy hiểm cùng tử vong quái vật, dường như là bản tộc xem bói viện trong cổ tịch ghi lại si hầu, đều là có thể khiến cho chúng ta vì đó sợ hãi tuyệt vọng sinh linh đáng sợ. Ma quỷ, si hầu. Người già linh điệp sắc mặt có hơi biến hóa, trầm mặc sau một hồi cuối cùng là đổi đề tài. Hôm qua rất nhiều quý tộc lại đi tới trước điện tập hợp, mong muốn hướng bệ hạ hỏi đời trước chủ mẫu bị tập kích, cùng với bệ hạ trực tiếp xâm nhập bí cảnh thu hoạch truyền thừa một chuyện. Lúc trước bệ hạ bế quan tu hành lúc, lao thân đã đem việc này đẩy về sau một chút thời gian, lại kéo dài thêm lời nói, sợ là sẽ phải dẫn tới bất mãn của bọn hắn. Lao chủ mẫu chết cũng đã chết, bọn hắn còn ở nơi này giày vò cái gì, thật tốt trông coi tên của mình phân tiếp tục sống không tốt sao? Linh khỉ thần thái tự nhiên, thời hợt nói, tất nhiên bọn hắn nghĩ như vậy vì mẫu thân báo thù, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ cử đi chiến trường, đi cùng thất tinh phi nghĩ hai tộc giết cho máu chảy thành sông làm sao? Bệ hạ làm như vậy có phải có chút ít không ổn? Mục tộc lao không khỏi ngẩng đầu lên, trước đây theo Hàn Đông giáng lâm, tam tộc ở giữa phân tranh vậy dần dần hướng tới hòa hoãn, nhưng nếu như chúng ta lại chủ động xuất kích lời nói, rất có thể đem đại chiến lần nữa dẫn bạo, đem bản tộc xa vào đến tương đối trong cảnh địa nguy hiểm. Mẫu thân mặc dù đã không có ở đây, nhưng ta luôn cho là nàng vẫn như cũ còn sống, dường như là một đoàn âm ảnh bao phủ tại chủ thành vùng trời, để cho ta thường xuyên sẽ có chuẩn bị chèn ép trói buộc cảm thụ. Linh khỉ từ từ uống trà, đã bình ổn tinh thậm chí là hứng hờ giọng nói, cho nên chỉ có đem đã mục nát vốn có kiến trúc hoàn toàn phá hủy, mới có thể một mảnh trên đất chống tạo dựng ra hoàn toàn mới, hoàn toàn thuộc về chính ta rộng rãi kiến trúc. Ngươi là của ta tiền bối, từng vì đời trước thủ tịch đại chiêm bạc sư, sau lại bước vào bí cảnh tiềm cư tu hành thời gian rất lâu, tầm mắt kiến thức tự nhiên không cần nhiều lời, nên có thể lý giải ta giờ này khắc này ý nghĩ. Mục tộc lao do dự một chút, mới lên tiếng nói, vậy hạ ý nghĩ lao thân lý giải, chỉ là việc này không thể coi thường, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, đỡ phải đến lúc đó chiến sự chưa lên, lại làm cho bản tộc nội bộ rối loạn tâm lòng. Còn có, vậy hạ vừa nay nhắc tới phi nghĩ nhất tộc, lao thân lại là nghe nói vị kia nguyên nhất tiên sinh gần đây đi ra ngoài nắm không ít phi nghĩ chiến sĩ, nếu là mặc cho hắn như thế hồ đồ lời nói, sợ là. Răng rắc một tiếng băng nhỏ, Linh khỉ đem trà đĩa bỏ trên bàn, nàng chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mặt không biểu tình quan sát tiếp theo. Mục tộc lão, ta kính ngươi xưng ngươi một tiếng tộc lão, nếu là ta không nghĩ kính ngươi, ngươi lại tính là cái thứ gì? Nếu như không phải nể tình ngươi chủ động mở ra bí cảnh, giúp ta đạt được mẫu xảo chuyển thừa trên mặt mũi, chỉ bằng vừa nãy kia mấy câu, ta muốn lấy tính mạng của ngươi. Nói đến chỗ này, Linh khỉ đột nhiên nở nụ cười, thế nào, giết mấy cái phi nghĩ tộc ra hỏa, liền để ngươi dọa thành rồi bộ dáng này, chẳng lẽ nói ngươi đang bí cảnh mẫu xảo trong quỷ quá lâu, đã quên đi bản tộc từng có qua huyết tính? Mục tộc lao yên lặng nghe, giống như biến thành một tôn pho tượng, quỳ sát tại đất không nhúc nhích. Mãi đến khi một quãng thời gian qua khứ, nàng mới rốt cục ngẩng đầu lên, lại là vẫn như cũ khuyên can nói, tái khởi chiến sự không thể coi thường, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Ta đương nhiên hiểu rõ việc này không thể coi thường, dường như là nguyên nhất nói như vậy, binh giả đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét. Nhưng hắn vừa nãy lại đối ta giảng đến, loạn trong giặc ngoài chưa trừ diện, linh điệp nhất tộc cũng chỉ có thể trói buộc ở đây, vĩnh viễn không thật sự ngày nổi danh. Cho nên ta hiện tại làm, chính là muốn dấy lên một cái hỏa hoạn, đem trước mắt gặp phải loạn trong giặc ngoài cùng đốt sạch sẽ. Linh khỉ nói đến chỗ này, mặt lộ ước mơ nét mặt, mà trong quá trình này, mặc dù con đường có thể biết có chỗ khúc chiết, nhưng tiền đồ nhất định là quan minh, chúng ta chỉ cần kiên trì, liền có thể thật sự đợi đến lý tưởng thực hiện ngày đó đến. Vệ thao ra trước điện quảng trường, lại dọc theo trải bằng thẳng phiến đá đường dài rời khỏi. Đi ra một khoảng cách về sau, hắn nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Chương 484, mẫu xảo 2, chương 484, mẫu xảo 2, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào trên cửa những kia mỹ lệ kỳ huyễn hoa văn. Trong lòng không hiểu có chút thở dài cảm khái, trên bầu trời tung bay lông ngỗng tuyết lớn, nhưng lại tại nửa đường hòa tan thành thủy, trở thành giống như lụa mỏng mưa bụi, theo ấm áp hơi gió đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt chỗ tựa như ảo mộng, cho người ta đem lại mông lung mỹ cảm. Nhưng vào lúc này, lại có nhất đạo linh ý từ cung điện đỉnh nhọn dâng lên. Trong chốc lát bách chuyển thiên hồi, cùng phân bố tại khác biệt địa phương trọng yếu hòa lẫn, dường như là một tòa không dừng lại vận chuyển đại trận, đem toàn bộ linh điệp chủ thành bao phủ ở bên trong. Cũng chính là tại đây đạo linh ý tác dụng dưới, linh điệp chủ thành mới biết giá lạnh tối lui, tuyết hóa thành mưa. Tại vốn hẳn nên tàn khốc khí hậu dưới, là cả một tộc nhóm chống lên một mảnh ôn hòa dễ chịu sinh hoạt không gian. Vệ Thao hít sâu một cái ôn nhuận khí ẩm, lại nghĩ tới linh khí sau lưng trong suốt cánh. Nàng vừa mới nói, bởi vì chính mình còn chưa thật sự đạt được truyền thừa, cho nên hiện tại còn không thể dẫn hắn tiến đến bí cảnh. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên do, hắn mong muốn nghiên cứu linh điệp tối cao bí pháp, nàng một lát vậy không bỏ ra nổi tới. Nhưng mà, nhìn nàng phía sau trong suốt hai cánh xinh đẹp hoa văn, lại cảm giác vờn quanh hắn quanh thân linh ý, lại cùng lúc trước có chút nhỏ xíu khác biệt. Cho nên nói, nàng cũng đã tiếp nhận rồi bí cảnh truyền thừa, lại ở trước mặt hắn tiến hành giấu giếm. Chẳng qua Vệ Thao đối với cái này cũng không quá để ý, vì so với thăm dò bí cảnh, hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đợi đến đem chuyện này làm xong, lại đi bí cảnh nhìn qua cũng không tính là mượn. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, trong lúc vô tình đã tới linh điệp chủ thành biên giới. Phía trước phảng phất có nhất đạo như ẩn như hiện đường ranh giới. Bên trong ấm áp như mùa xuân, mưa phùn liên tục. Bên ngoài thì gió lạnh gào thét, tuyết lớn tung bay. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, coi như không thấy thủ vệ chiến sĩ cung kính hành lễ, lại là một bước về phía trước bước ra. Bạch. Băng tinh bông tuyết đập vào mặt mà tới. Nhiệt độ trong phút chốc kịch liệt giảm xuống. Vệ Thao đối với cái này giống như chưa tỉnh, phía sau cánh chim giãn ra mở ra, thân hình tùy theo kịch liệt biến lớn, hóa thành nhất đạo màu mực trường hồng, như thiểm điện chui vào đến trầm trọng buông xuống mây đen chỗ sâu. Giang giác. Vệ Thao nâng lên đao liềm, đem nửa bên thân mang hoa lệ áo giáp phi nghị thi thể đưa đến bên miệng, sau đó bắt đầu chậm rãi hưởng dụng thức ăn ngon. Linh điệp, phi nghị, thất tinh ba loại tộc loại, hắn đều đã thưởng thức qua không chỉ có một con, thậm chí ngay cả linh điệp chủ mẫu vậy vào hắn trong bụng. Nhưng chỉ có phi nghị nhất tộc không giống đại chúng. Phi nghị dinh dưỡng càng thêm phong phú đều là việc nhỏ, tộc khác loại ăn nhiều mấy ngụm cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Mấu chốt là nghị lực thần gây ảo ảnh hiệu quả, đây mới là hắn coi trọng nhất năng lực. Mỗi lần có thể khiến cho hắn xuất thần nhập định, càng xâm nhập thêm cùng thiên địa ở giữa linh ý giao liên kết, cảm giác được cùng tinh hoàn chi chủ mộng cảnh tương quan đồ vật. Vừa mới gặp phải cái này phi nghĩ địa vị cũng không thấp, mặc kệ là trên cánh hoa văn hay là cùng nhân loại không khác chút nào thân thể tướng mạo, đều đem nàng cùng mặt khác phi nghĩ phân chia ra tới. Nàng vậy là cái thứ nhất có thể trọi cứng ở sắt liêm xung kích, có thể cùng hắn chính diện giao phong đối địch phi nghĩ chiến sĩ. Nhưng đây cũng chỉ là nhường nàng chết được thảm hại hơn một ít mà thôi. Mặc dù nàng đối với linh ý vận dụng có thể xưng tuyệt vời, trong tay dài ngắn tử mẫu kiếm vậy được xưng tụng quỷ bí xảo trá, nhưng ở một lần đây một lần cuồng bạo liêm đao hạ chỉ chống đỡ ba chiêu, liền cả người mang kiếm bị đánh thành hai mảnh, không còn có hy vọng còn sống. Mãi đến khi điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng đều có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao con kia cổ quái đao đường sẽ lợi hại như thế? Bất luận là tốc độ lực lượng, hay là kinh khủng cự hình song liêm, cũng cho nàng mang đến tràn đầy tuyệt vọng trải nghiệm. Cho tới nay, nàng có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh diệu kiếm pháp cùng thần thông phép thuật, trong trận chiến đấu này lại không dùng được, trực tiếp bị gắng gượng nghiền ép đến chết, dường như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Vệ Thao đương nhiên sẽ không quan tâm nàng không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn mấy ngụm đã ăn xong trên đất phi nghĩ, nhắm mắt lại xâm nhập thể nộ cảm giác. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, linh ý nhanh chóng hội tụ. Trầm thấp thú hống lăn lộn trong gió, lại tựa hồ tại ý thức chỗ sâu trực tiếp băng lên. Không dừng lại chấn động tinh thần của hắn, đem lại làm cho người vì đó run rẩy kỳ diệu cảm thụ. Giờ này khắc này, hắn giống như lần nữa đi vào chỗ kia hoang dã, đang cùng tinh hoàn chi chủ và tu sĩ cùng nhau, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời vỡ ra khe hở, một đầu như sơn tự nhạc cự thú từ đó chậm rãi xâm nhập đi vào. Nó đã chết, lại giống như còn có bàng bạc lực lượng khí tức tồn tại. Còn cuốn tôn này tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cùng nhau nặng nề rơi xuống đánh tới hướng mặt đất. Đột nhiên lạch cạch một tiếng vang nhỏ, ngắt lời Vệ Thao có chút xuất thần suy tư. Một khối màu bạc minh bài rớt xuống. Phía trên văn khắc nhìn phức tạp hoa văn, ở giữa thì là một cái to lớn số lượng, tại tuyết trắng làm nổi bật hạ xuyên suốt ra trong suốt long lanh quang mang. Vệ Thao cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức đối thân phận của nàng có chút suy đoán. Nàng hẳn là phi nghĩ tộc ba công chúa điện hạ. Chẳng thể trách có thực lực như thế, nếu như đơn thuần theo năng lực phòng ngự nhìn xem, đây cái gọi là đại tế ti còn phải mạnh hơn một chút. Đại tế ti chỉ là tiếp hắn một liêm, liền run như run rẩy đứng không dậy nổi, cái này giống cái phi nghĩ lại là một hơi tiếp hắn ba liêm, mới bị đánh vỡ phòng ngự cắt đứt thân thể. Đem hai cùng so sánh tiếp theo, ai mạnh ai yếu tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Chẳng qua càng làm cho Vệ Thao cảm thấy mừng rỡ là, có thể vì huyết mạch càng thêm tôn quý nguyên nhân, tam công chúa dinh dưỡng cũng càng thêm phong phú, bắt đầu ăn dường như là áp xúc gấp trăm lần không chỉ bạch linh quả thực, thậm chí nhường hắn đối linh ý cảm giác lại sâu hơn một chút. Vườn quanh nguyệt thú lực lượng khí tức, dường như cùng quanh quần thiên địa linh ý có không hiểu liên hệ. Mặc kệ là linh điệp hay là thất tinh, nhất là phi nghĩ nhất tộc, hình như cũng đều cùng nguyệt thú có thoát không ra quan hệ. Đáng tiếc mỗi lần xuất thần nhập định cũng lướt qua liền thôi, không có thật sự xuyên phá tầng kia cách ngăn thâm nhập vào đi, quả thực dường như là gãi không đúng chỗ ngứa loại để người bực bội không thôi. Không đủ nhiều, hay là ăn đến không đủ nhiều, nhất định phải tăng lớn liều lượng, chủ động xuất kích đem tất cả nhìn thấy phi nghĩ toàn bộ ăn sạch. Bạch. Vệ Thao triển khai hai cánh, bay lên trời. Bắt đầu tìm đám tiếp theo có thể đi săn đồ ăn sau đó không lâu, một đầu phi nghĩ đội ngũ khiến cho hứng thú của hắn. Ta ngửi được bạch linh quả hương vị, kiểu này tươi mát ngọt ngào cảm giác. Ngoài ra, còn có làm cho người thèm nhỏ dãi thần bí hư khí, một mực khiêu chiến ta kiểm chế danh giới cuối cùng. Vệ Thao giấu ở mênh mông phong tuyết chỗ sâu, xa xa quan sát đến con kia trang bị tinh lương tiểu đội. Mỗi cái phi nghĩ cũng có được tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, không giống với những kia đại lượng sản xuất chiến sĩ thông thường, cho dù so ra kém hắn vừa mới giết chết con kia, trên thực lực có thể vậy không kém nhiều lắm. Theo khoảng cách song phương tiếp cận, hắn chậm rãi điều chỉnh tư thế, đã làm tốt bạo khởi xuất thủ chuẩn bị. Nhưng đều sau đó một khắc, đội ngũ lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Đúng lúc này, nhất đạo màn ánh sáng màu vàng đột nhiên dâng lên, đem tất cả phi nghĩ một mực bao phủ ở bên trong. Còn có bén nhọn mà tiếng báo động thê lương, đều trong cùng một lúc gấp rút băng lên. Địch tập, địch tập. Vệ thao mặt không biểu tình, quan sát kỹ nhìn màn ánh sáng kia. Chương 484, mẫu xảo, 3, chương 484, mẫu xảo, 3, từng đạo linh ý vốn lượn du chuyển, tuần hoàn qua lại, mang đến cho hắn một cảm giác mơ hồ có chút quen thuộc, dường như là đối mặt với phiên bản thu nhỏ linh điệp chủ thành. Còn cách khoảng cách xa như vậy, lại giấu như thế ẩn nấp, ta vậy mà liền trực tiếp bị phát hiện. Nhớ ngày đó ngay cả phi nghĩ tộc một vị đại tế ti, đều không có như vậy bén nhạy sức quan sát. Không đúng, không phải bọn hắn phát hiện ta, mà là bọn hắn vận chuyển thứ gì đó có vấn đề. Con kia nhìn qua có chút kỳ quái cái dương, từng đạo linh ý chính là từ bên trong bắn ra, vừa mới dường như quét qua cơ thể của ta. Mắt hắn híp lại, giơ lên cao cao liêm đao loại chân trước. Tất nhiên bị phát hiện, vậy liền theo đánh lén chuyển thành cường công chính là. Oeng. Đột nhiên cương phong đột nhiên nổi lên, sát cơ bốn phía. Mạn thiên phi vũ tuyết lớn bị phá ra nhất đạo trống rỗng. Sau một khắc, vệ thao đã xuất hiện tại màn sáng biên giới, không có dấu hiệu nào chính là một liêm rơi đập. Màn sáng bên trong, tất cả phi nghĩ đồng thời sử sốt. Bọn hắn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này đột nhiên xuất hiện giữ tợn thân ảnh, trong lúc nhất thời thậm chí cho rằng chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ầm ầm, cự liêm rơi xuống, chính giữa màn sáng. Màn sáng một hồi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn ổn định lại. Vệ thao trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, cũng không có quá mức để ý một liêm không được, vậy liền lưỡng liêm. Lưỡng liêm còn không được, vậy liền lại nhiều đến mấy liêm. Mãi đến khi đem con rùa này sát tạp thoái, ăn vào bên trong mỹ vị thịt mềm mới thôi. Oeng. Ầm 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 ầm. Song liêm như thiểm điện vung đấy, hình thành đen kịt một màu ảnh màn. To lớn tiếng va đập như là sấm nổ, truyền vào một đám phi nghị trong hai, trong chốc lát chấn động đến bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, dường như ngay cả đứng cũng không vững làm. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang dọn. Tại không biết bao nhiêu lần ra tay về sau, một mực lung lay sắp đổ màn sáng cuối cùng chống đỡ không nổi, đột nhiên vỡ vụn thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, lộ ra phía dưới sớm bị chấn choáng đi qua phi nghị chiến sĩ. Sau đó đã đến hưởng thụ thức ăn thời khắc. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, tất cả phi nghị tinh nhuệ đều bị hắn ăn xong, thậm chí không có để lại nửa chút cặn bã. Tiếp xuống chính là con kia trang trí đẹp đẽ, mặt ngoài văn khắc nhìn phức tạp hoa văn cái dương, làm hắn thèm nhỏ dãi thần bí hư khí, bắt đầu từ trong dương bộ phát ra. Giang giác. Vệ thao cẩn thận từng ly từng tí, đem nắp hổng cậy mở một cái khe. Hào quang nóng ánh xuyên thấu qua lỗ hổng hướng ra phía ngoài bắn ra, đem xung quanh tất cả đều chiếu rọi thành vàng nóng màu sắc. Ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò, hướng phía bên trong nhìn lại. Trong dương bộ tồn phóng một viên hình thoi tinh thể. Nó toàn thân vàng nóng, còn đang ở dạng rỡ phát sáng. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, thật sự nhường hắn cảm thấy kinh ngạc, lại là tinh thể mang tới cảm giác quen thuộc cảm giác. Dường như cùng sắp đặt tại động thiên chi vực tinh hạch kết tinh, có một chút gần chỗ. Phù phù. Nắp hòm bị ném đến một bên. Vệ thao nín thở ngưng thần, đưa tay đem viên kia kết tinh kẹp lên. Nó giống như mộng ảo xinh đẹp. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát tán ra thơm ngọt khí tức. Điều khiển hắn hé miệng, đưa nó từng chút một đưa vào trong miệng. Răng rắc một tiếng vang dọn. Vệ thao ức chế không nổi cắn một cái dưới. Giống như nhất đạo kinh lôi tại chỗ sâu trong óc quanh tạc. Cả người hắn đột nhiên sửng sốt, dường như bị một thanh đại truy đập trúng, trong thất khiếu máu tươi vui sướng chảy xuống. Vệ thao lại đối với cái này không hề hay biết, chỉ là không núp ních đứng ở trong gió tuyết, gắt gao nhìn chằm chằm trước người một mảnh hư không. Tại có thể quan sát cảm giác được phía trước, tất cả đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Đại đoàn dày đặc hắc ám kéo dài ra ngoài, giống như vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Đúng lúc này lại có một đoàn kim quang từ từ bay lên, chiếu sáng mảng lớn hắc ám, cuối cùng rơi ở trên người hắn. Loại cảm giác này, cùng tại linh điệp đỉnh nhọn trong cung điện bí cảnh khí tức có chút gần, nhưng lại tại chỗ rất nhỏ có khác nhau rất lớn. Cho nên nói, ta vừa mới ăn hết, rất có thể chính là cùng phi nghị bí cảnh có liên quan bảo vật. Vệ thao ý niệm trong lòng thoáng hiện, quan sát kỹ đoàn kia không ngừng biến ảo hình dạng kim sắc quang mang. Người rất kỳ quái. Đột nhiên, nhất đạo cổ quái âm thanh từ kim quang trong truyền ra, lại giống là tại ý thức của hắn chỗ sâu trực tiếp vang lên. Ta vô cùng phổ thông, không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Vệ thao thở dài, mà ở của ta nhận biết trong, ngươi đạo này đột nhiên xuất hiện âm thanh, ngược lại là càng thêm kỳ quái một chút. Không, trên thế giới này, ngươi mới là cái đó kỳ quái sinh mệnh. Kim sắc quang mang chậm rãi phun trào, dường như đang nổi lên lý do thoái thác. Tại ta lung tung trong trí nhớ, chỉ có vài thập niên trước đột nhiên xuất hiện đám kia dị loại sinh mạng thể, mới cùng ngươi có càng nhiều chỗ tương tự. Bọn hắn hình như tự xưng là hư không hành giả, thuộc về nào đó tên là hư không chi nhãn tổ chức. Ồ. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Ta nói với ngươi chuyện này rất có hứng thú, chờ một chút chúng ta có thể xâm nhập kỹ càng nghiên cứu thảo luận một phen. Chẳng qua bây giờ, ta còn có càng vấn đề trọng yếu cần ngươi đến giải thích nghi hoặc. Thỉnh giảng, ngươi rốt cục là cái thứ gì, vì sao có thể cùng ta thành lập được như thế xuân sẻ tinh thần liên hệ? Ta, không phải thằng tốt. Sâu trong bóng tối, kim sắc quang mang xoay chậm chậm, biến ảo ra một đầu mắt kép hình dạng hình đa diện. Dừng lại một chút, nó lại nói tiếp, nói đúng ra, ta hẳn là phi nghĩ tộc chủ mẫu. Sở dĩ có thể cùng ngươi thành lập liên hệ, chính là bởi vì ngươi ăn hết của ta rất nhiều nhi nữ, lại ăn hết ta thật không dễ dàng ngưng tụ ra kết tinh, cho nên ta mới có thể bắt được tinh thần của ngươi ba động, cũng cùng ngươi thành lập ngắn ngủi liên hệ. Phi nghĩ tộc chủ mẫu. Vệ thao khe như mày, ngươi để cho ta cảm thấy hoang mang, rốt cuộc ta đã từng thấy qua hai vị linh điệp chủ mẫu, ngươi cùng các nàng dường như căn bản cũng không phải là cùng một loại sinh mệnh. Linh điệp chủ mẫu a. Kim sắc mắt kép chớp một cái, nàng có thể cũng không giống như ta, cùng bí cảnh mẫu xào hòa làm một thể, cho nên mới năng lực duy trì bốn có hình thái, mà không phải trở thành giống như ta tình huống. Ta biết bí cảnh, lại là lần đầu tiên nghe được mẫu xào lời giải thích. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, ngươi cùng mẫu xào hòa làm một thể, cái này lại là cái gì ý nghĩa? Không có có ý gì, chỉ là vì lắng nghe mẫu thần thánh dụ, ta mới cuối cùng đi ra một bước này. Căn cứ ta hiểu biết lịch sử, mẫu thần không phải đã tịch diệt rồi sao? Lại làm sao lại có cái gọi là thánh dụ hạ xuống? Phi nghĩ tộc chủ mẫu, ngươi nhàn rỗi vô sự lại trạch trong nhà, sẽ không phải là bị điện giật tin lừa gạt đi? Vệ Thao thở dài, nghiêm túc nói nói, hiện tại nắm chặt nói cho ta biết, ngươi cụ thể địa chỉ ở đâu? Ta nhất định phải tới thật tốt tìm ngươi tâm sự, đỡ phải ngươi mơ mơ hồ hồ đem tiền chuyển ra ngoài. Ta không biết rõ ý của ngươi là, vậy sẽ không nói cho ngươi ta vị trí cụ thể thông tin. Đồng thời ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, nếu như tiến thêm một bước về phía trước, liền đem lọt vào phi nghĩ nhất tộc càng thêm mãnh liệt công kích. Ngươi cũng năng lực tin tưởng có mẫu thần, lại không tin ta đối với ngươi quan tâm. Ta vừa nãy liền đã nói qua, ngươi cho ta cảm giác có chút kỳ quái, cùng những kia đến từ hư không chi nhãn sinh mệnh tương tự, cho nên ngươi mong muốn tìm ta chỉ có một mục đích, đó chính là vận dụng các loại thủ đoạn đem ta nô dịch. Tại ta có chút hỗn loạn trong trí nhớ, đây là vài thập niên trước đã từng phát sinh qua sự việc, nhất định phải thời khắc chú ý cùng tỉnh táo. Âm thanh từng chút một trở thành nhạt, dần dần tiêu tán thành vô hình trong. Đúng lúc này, kim quang cùng hắc ám đồng thời biến mất, gió tuyết đầy trời lần nữa bao phủ thiên địa. So với nô dịch ngươi, ta càng hy vọng có thể ăn mất ngươi. Vệ Thao cất kỹ bị mở ra cái dương, không chút do dự tiếp tục hướng phía trước bước đi. Chương 485, chiếm cứ, 1, chương 485, chiếm cứ, 1, sắc trời dần dần tối xuống. Theo màn đêm buông xuống, nhiệt độ tiến một bước giảm xuống. Gió lạnh gào thét lướt qua, quét sạch băng tuyết đánh vào mặt đất, phát ra lốp ba lốp bốp giòn vang. Hoang dã chỗ sâu, Vệ Thao tại một tòa thạch cương dừng bước lại. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hư ảo thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Hắn đem ánh mắt rơi vào công pháp giao diện. Tên: Tam Tài Sát Liêm. Tiến độ: 390. Trạng thái: Phá hạn 29 đoạn. Miêu tả: Vì thiên địa linh ý làm dẫn, cảm ngộ sát phạt chân ý mà thành. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Tam Tài Sát Liêm tu hành tiến độ. Vệ Thao nhìn chăm chú nghề này kim sắc chưa biết, trong lòng dâng lên một chút hiểu ra. Ăn hết một viên mẫu xảo ngưng kết tinh thể, còn muốn thắng qua mấy chục trên trăm con phi nghị trùng tộc. Nhưng hắn đối linh ý cảm giác trở nên càng xâm nhập thêm, bởi vậy thôi động sát đạo công pháp có thể lần nữa hướng lên tăng lên. Một con kiến lại đang uy hiếp ta, cũng dám uy hiếp ta. Không đi tìm đi đem nó ăn hết, sợ là muốn bị nó chế giễu đúng là ta cái hèn nhát. Vệ Thao hít sâu một cái băng hàn không khí, đột nhiên hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Khí tức thần bí đột nhiên giáng lâm, hiệp khỏa hàng loạt linh ý hội tụ. Sau đó đột nhiên rót vào thân thể, dẫn phát các loại biến hóa từ trong ra ngoài mở ra. Thời gian từng giờ trôi qua, kim tệ từng mai biến mất, đem biến hóa hướng phía càng xâm nhập thêm phương hướng đẩy đi. Thạch cương âm ảnh bao phủ xuống, một tôn dữ tợn thân thể không ngừng bành trướng biến lớn, vậy khoảng cách nhân loại hình thái càng ngày càng xa, cho đến trở thành giống như thiết huyết dị hình cự chiến bọ ngựa bộ dáng. Nhất là thân thể hai bên hai thanh liêm đao, càng là hơn hiện lộ rõ ràng ra khủng bố rét lạnh chi tư thái. Cho đến mấy canh giờ sau, tất cả biến hóa chậm rãi hướng tới lắng lại. Thanh trạng thái bên trong, về Tam Tài Sát Liêm miêu tả, lại xuất hiện biến hóa mới. Tên: Tam Tài Sát Đạo. Tiến độ: 500. Trạng thái: Phá hạn 40 đoạn. Miêu tả: Vì thần vẫn tịch diệt làm dẫn, cảm ngộ sát phạt chân ý mà thành. Nương theo lấy khối nham thạch lớn phá toé rơi xuống tiếng vang, Vệ Thao chậm rãi di động to lớn thân thể, chiếm cứ tại thạch cương phía trên. Hắn nâng lên cự liêm chân đốt, nâng đầu lâm vào trầm tư. Theo Tam Tài Sát Liêm đến Tam Tài Sát Đạo, theo vị thiên địa linh ý làm dẫn, đến thần vẫn tịch diệt làm dẫn. Những biến hóa này hắn đều có thể lý giải, liền xem như còn có chút không rõ ràng cho lắm địa phương, cũng được, tâm bình khí hòa phía sau chậm rãi suy nghĩ. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy cực độ im lặng địa phương ở chỗ, xảy ra trên thân thể kịch liệt biến hóa. Hắn giáng lâm sau từng bước một tu hành đến nay, từ bắt đầu phá hạn sau đó liền thoát khỏi nguyên bản sát kiếm công pháp hạn chế, đi ra vì linh điệp chuyển thừa là bắt tay, săn mồi phi nghĩ là bổ sung khai thác sáng tạo cái mới cử chỉ. Như vậy vấn đề liền xuất hiện. Mặc kệ linh điệp hay là phi nghĩ, đều là tu vi cảnh giới càng cao, liền càng phát ra hướng về tuấn mỹ thân thể hình người dựa sát vào. Kết quả đến hắn nơi này, lại hoàn toàn phản đến. Tưởng tượng vừa mới dáng lâm lúc, trừ ra kia đối giống như liêm đao chấn đốt, cả người nhìn qua cũng coi là dáng người cao, rất có loại phong lưu phong khoáng hình tượng. Nhưng bây giờ đâu, lại là hoàn toàn biến thành một đầu dữ tợn đáng sợ đại chủng tử, lại không có dù là một tơ một hào nhân loại dáng vẻ. Lộ tuyến có phải sai lầm, cuối cùng vẫn muốn dùng thực lực nói chuyện. Chỉ cần mạnh hơn bọn họ, như vậy ta chỗ đi con đường liền không có bất kỳ vấn đề gì. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bị hắc ám phong tuyết bao phủ phương xa. Và anh, Vệ Thao rơi ầm ầm một mảnh quần thể kiến trúc chính giữa. Dưới thân là điên cuồng tán loạn phi nghĩ chiến sĩ, còn có không kịp chạy trốn thì bị hắn trực tiếp đè chết tại dưới thân thể mặt. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Bọn này nhỏ bé mà nghĩ, ngay cả một cái có thể đánh đều không có, thật sự là khiến ta thất vọng chi cực. Các ngươi chủ mẫu đâu, không phải muốn đối ta tiến hành càng thêm mãnh liệt công kích sao? Ta hiện tại cũng đã giết tới các ngươi chủ thành, đều không có gặp được cái gì ra dáng chống cự. Ồ, phản ứng của ta kêu gọi, rốt cuộc đã đến mấy cái hơi lợi hại điểm tiểu gia hỏa. Vệ Thao nheo lại giống như đèn sáng tinh hồng mắt ép, tầm mắt rơi vào từ đằng xa cấp tốc đến gần một đám phi nghị chiến sĩ trên người. Chúng nó tốc độ cực nhanh, xuyên thấu phong tuyết bay lại. Cương đại linh lực ba động bắt đầu quyết tán, đem một khu vực lớn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Rất tốt, đáng giá ta toàn lực ra tay một lần. Vệ Thao hít sâu một hơi, nửa phần trước thân thể kịch liệt bành trướng, như lưỡi dao chân đốt xé rách không khí, như thiểm điện hướng phía đối diện chém tới. Bành! Một liêm rơi đập, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thanh tịnh. Thời gian từng giờ trôi qua, che khuất bầu trời bụi mù dần dần tiêu tán, xung quanh kiến trúc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ lưu lại một tòa lớn hố lõm. Vệ Thao nheo mắt lại, cẩn thận tìm kiếm hồi lâu, cũng không có tìm được đám kia phi nghị chiến sĩ thi thể. Hắn vì thế cảm thấy muôn phần thất lạc, thậm chí có chút không cầm được hối hận. Cái này có thể đều là dinh dưỡng phong phú nguyên liệu nấu ăn, lại bị hắn một chút chụp thành bụi phấn, cho dù nghĩ nhặt cũng nhặt không nổi. Được rồi, lãng phí đều lãng phí. Hiện tại việc cấp bách là tìm đến phi nghị chủ mẫu cùng mẫu xảo, bắt bọn nó ăn xong lau sạch không coi là lỗ bốn. Trong một mảnh phế tích đường, Vệ Thao bốn phía quan sát tìm kiếm, đột nhiên không có dấu hiệu nào lần nữa huy động liêm đao. Răng rắc. Đột nhiên một tiếng nứt vang. Cách đó không xa một dãy nhà bị chia đều hai nửa. Lộ ra bên trong run lẩy bẩy một đầu phi nghĩ. Tiểu gia hỏa, các ngươi tộc quần chủ mẫu giấu ở địa phương nào? Nàng trước đó đã từng nói, chỉ cần ta tiếp tục hướng phía trước, đều nhất định phải ta để mắt. Kết quả hiện tại ta đáp ứng lời mời tới trước, nàng lại trốn đi không dám cùng gặp mặt ta, này tuyệt không phải nhất tộc chi mẫu vốn có độ lượng. Si hầu, si hầu. Bị liêm đao chỉ phi nghĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đứng không nhúc đích, trừ ra tự mình lẩm bẩm si hầu tên ngoại, giống như biến thành một tôn băng phong pho tượng. Đồ vô dụng, ngay cả nhà mình chủ mẫu vị trí cũng không biết. Hắn cúi đầu, một ngụm đưa nó nuốt mất. Đúng lúc này, hắn lại bắt được một cái khác. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết mẫu xào nút trong vị trí nào, ta liền để ngươi biến thành một đời mới phi nghĩ đại tế thi. Sau đó không lâu, Vệ Thao bay ra hơn 100 dặm khoảng cách, đi vào phi nghĩ chủ thành cánh bắc một ngọn núi đá bên cạnh. Đây là một tòa nghĩ sơn. Với lại theo chỗ rửa của hắn gần, chính đang tản ra lộng lẫy kim sắc quang mang. Còn có lít nha lít nhít phi nghĩ chiến sĩ, từ lít nha lít nhít cửa hàng không dừng lại ra vào. Cho người cảm giác dường như là từng cái tinh vi bộ kiện, truyền lại linh ý duy trì kim sắc quang mang vận chuyển. Thì ra là thế, chẳng thể trách phi nghĩ chủ thành phòng ngự chống giống, căn bản không có ra dáng chống cự liền bị ta san thành bình địa. Nguyên lai phi nghĩ nhất tộc lực lượng tinh nhuệ, toàn bộ bị tập trung đến nơi đây. Vệ Thao cấp tốc bố cánh, vườn quanh nghị sơn phi hành, tìm kiếm lấy có thể thời cơ xuất thủ. Đi đến lạc lối dị tộc, ngươi sắp nhận thiên địa thẩm phán, chỉ có lập tức đầu hàng, mới có thể đem sinh mệnh của mình kéo dài tiếp. Nhưng vào lúc này, nghị sơn trong vang lên phi nghị chủ mẫu uy nghiêm mênh mông âm thanh, đem gió tuyết đẩy trời cũng vì đó chấn bỡ. Đánh rắm. Vệ Thao ngửa đầu gầm nhẹ, trầm giọng hống, một đám ma nghĩ, ở chỗ này cùng ta giảng đạo lý. Các ngươi nhất định phải hiểu rõ, tại phương thiên địa này trong lúc đó, chỉ có cá lớn nuốt cá bé mới là lớn nhất chân lý. Đến đây đi, đi vào của ta trong bụng, các ngươi đều sẽ đạt được vĩnh hằng. Ngu xuẩn mất hôn, bày trận. Phi nghĩ chủ mẫu rõ ràng phẫn nộ rồi, theo nàng quát chói tai, từng đạo kim quang từ khác nhau cửa hàng bắn ra, sau đó tại đỉnh nghị sơn bộ hội tụ một chỗ, chiếu rọi tại cao cao đứng vững phi nghị pho tượng phía trên. Sau một khắc, tôn này pho tượng giống như sống lại, một đôi mắt chậm rãi mở ra, khóa chặt lại Vệ Thao vị trí. Bạch, nhất đạo kim sắc quang mang giống như đột phá không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Vệ Thao biến sắc, đáy lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Giáng lâm đến đây phương giới vực đến nay, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được to lớn như vậy áp lực. Loại cảm giác này, phản phất đang cùng tất cả thiên địa là địch. Tránh không xong, vậy trốn không thoát. Chỉ có vững vàng đón đỡ lấy tới. Không tiếp nổi, đều chỉ có một con đường chết. Vâng. Đột nhiên nhất đạo màu mực chữ thập hiện hiện. Hiệp bọc lấy vô cùng rét lạnh sắc ý, nặng nghề đâm vào đột nhiên xuất hiện kim sắc quang mang phía trên. Thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Chỉ có kim sắc màu mực quang mang đan vào lẫn nhau, không dừng lại mẫn diệt tôn vệ. Vâng. Không biết bao lâu qua đi. Có thể tại trong hiện thực chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn nổ tung. Hai loại quang mang dần dần tiêu tán thu lại. Hoang dã mặt đất giống như bàn cờ, bị cắt chém ra trước sau giao thoa dày đặc kẽ nứt. Nghĩ sơn đỉnh, kim sắc pho tượng con mắt chớp động, kim sắc quang mang lại lần nữa hội tụ, bắt đầu ấp ủ đợt thứ hai lần công kích. Vệ Thao hít sâu một hơi, nhìn chăm chú song liêm mũi nhọn toát ra lỗ hổng, trên mặt đột nhiên hiện ra nóng nảy bạo ngược nét mặt. Các ngươi, phá hủy của ta liêm đao. Đây là không cách nào tha thứ tội nghiệp, nhất định phải vì cái giá bằng cả mạng sống đến hoàn lại. Hắn trầm thấp hống, không lùi mà tiến tới. Vì sẽ rách hư không phong tuyết cuồng bạo tốc độ, ngang nhiên hướng phía trước bộ giết tới. Biến trận, thủ thế. Giữa thiên địa vang lên lần nữa uy nghiêm giọng nữ, trong giọng nói dường như mang theo có chút lo lắng. Có thể chịu đựng sát trận một kích mà bất tử, dạng này sinh mệnh đã là nàng bình sinh ít thấy. Vậy chỉ có tại cổ tịch ghi chép trong mới có đáng sợ như vậy quái vật xuất hiện. Ầm ầm. Nhất đạo màn ánh sáng màu vàng sáng lên. Nó giống như thực chất, đem toàn bộ nghĩ sơn bao phủ ở bên trong. So với lúc trước chi kia phi nghĩ đội ngũ chố kích phát, trầm trọng ngưng thật gấp trăm lần không thôi. Hai thanh cự liêm từ trên trời giáng xuống, tại vô số phi nghĩ hoảng sợ ánh mắt bên trong, đột nhiên nện ở vừa mới sáng lên màn sáng trung ương. Trong chốc lát bạo khởi tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Màn ánh sáng màu vàng hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 485, chiếm cứ 2, chương 485, chiếm cứ 2, nhưng bên trong không biết bao nhiêu phi nghĩ lại tại to lớn chấn động hạ ngã trái ngã phải, thực lực trên lệch một ít thậm chí thất khiếu chảy máu, bị thương không nhẹ. Một kích vô công, Vệ Thao cũng không lui lại, ngược lại là trực tiếp giáng tại màn sáng phụ cận, sẽ càng thêm cuồng bạo công kích như thiểm điện giáng xuống. Từ xa nhìn lại, dường như là một đầu khủng bố biến dị cự hình bọ ngựa, đang vùng vẫy tượng trưng cho tử vong liêm đao, tiến hành điên cuồng đập loạn chém giết. Biến trận, ngự sát. Phi nghĩ chủ mẫu âm thanh vang lên lần nữa, nghe vào tựa hồ có chút khàn khàn suy yếu cảm giác. Kim sắc pho tượng lần thứ hai mở to mắt. Vâng. Đạo thứ hai của sáng theo pho tượng trong mắt bắn ra. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trọn vẹn 10 đạo kim quang rơi xuống, chiếu rọi tại vệ thao nửa người phía trên. Bên trái non nửa thân thể trong nháy mắt biến mất, đem lại nồng đậm mùi khét lẹt. Vệ thao gầm lên giận dữ, vẫn không có lui lại tránh né, mà là bộc phát ra càng thêm điên cuồng công kích, vô số đao ảnh hợp ở một chỗ, đều rơi vào màn ánh sáng màu vàng cùng một vị trí. Giang giác. Tại vô số phi nghĩ kinh sợ kinh khủng trong ánh mắt, một vết nứt đột nhiên xuất hiện tại màn sáng biên giới. Giang giác, giang giác. Đúng lúc này vết dạn nhanh chóng phóng đại lan tràn, giống như lít nha lít nhít mạng nhện, nhanh chóng khắp nơi màn sáng mặt ngoài. Sau một khắc, màn ánh sáng màu vàng phát toái, đem bao phủ trong đó nghĩ sơn, hoàn toàn bại lộ tại nóng nảy nổi giận vệ thao trước mặt. Ngươi lại có thể đánh phá mẫu xảo thủ ngự lực lượng. Phi nghĩ chủ mẫu âm thanh vang lên lần nữa, tràn ngập kinh ngạc mê man, cùng với khó mà ức chế sợ hãi. Mẫu xảo thủ ngự, đều chết cho ta. Ầm ầm. Nghĩ sơn bị chém ra nhất đạo kẽ nứt. Trong chốc lát không biết bao nhiêu phi nghĩ chiến sĩ bị sinh sinh đánh chết. Sống sót vậy hoa mắt chóng mặt, dường như không cách nào tổ chức lên hữu hiệu công kích. Chỉ có thể biến thành vệ thao đồ ăn, bị hàng loạt hút vào trong miệng, ngay cũng không nhai liền trực tiếp nuốt xuống. Theo sát lục kéo dài, chống cự dần dần biến mất. Rất nhanh liền chỉ còn lại chút ít lẻ tẻ phi nghĩ, đồng dạng trốn không thoát bị xem như thức ăn bẩn mệnh. Côn trùng chính là côn trùng, bị thương nặng như vậy thế, ta lại không có cảm giác được quá nhiều đau khổ. Vệ thao di động tới tàn khuyết không đầy đủ thân thể, như thiểm điện đem Nghị Sơn bổ ra nhất đạo càng lớn cái nứt. Sau một khắc, hắn tiếp tục đem kẽ nứt xuống dưới mở rộng xâm nhập, sau đó phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Nguyên bản muốn đi vào phi nghĩ nhất tộc mẫu xảo chỗ bí cảnh, đầu tiên cần thông qua trên mặt đất kể ra cửa quan, lại trải qua tinh nhuệ phi nghĩ chiến sĩ chấn giữ dũng đạo dưới đất mới được. Nhưng vì vệ thao hiện tại hình thể, sợ là ngay cả lối vào thông đạo cũng không chen vào được, chớ đừng nói chi là càng thêm chật hẹp lòng đất đường mòn. Do đó, hắn khai thác trực tiếp nhất bạo lực phá dỡ thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất gặp được cẩn tàng dưới mặt đất phi nghĩ mẫu xảo. Ngươi không phải khẩu khí rất lớn sao? Vì sao ta cảm giác được sợ hãi tinh thần ba độ? Vệ thao duỗi ra một đầu liêm đao, chậm rãi theo phi nghĩ tộc mẫu xảo mặt ngoài sẽ qua, cắt xuống một mảnh nhỏ phóng tới trong miệng chậm rãi ngay. Một lát sau, hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lần nữa cao cao nâng lên sắc bén rét lạnh liêm đao. Ồ, thực sự là vô cùng ngon hương vị. Nói cho ta biết, ngươi đang sợ hãi cái gì? Là đang sợ sinh mệnh chung kết sao? Hắn từ từ nói, lần nữa theo mẹ tổ thượng cắt xuống một khối tổ chức đưa vào trong miệng. Cương đại sinh mệnh, ngươi không thể giết ta. Nhất đạo hư hảo âm thanh lặng yên tại vệ thao bên thai băng lên, mang theo nồng đậm khẩn cầu giọng nói. Vệ thao nuốt xuống đồ ăn, đến gần tỉ mỉ nhìn hồi lâu. Thú vị, ngươi là như thế nào truyền lại âm thanh? Ta cũng không có phát hiện ngươi phát ra tiếng khí quan. Cương đại sinh mạng thể, từ cùng mẫu xảo hòa làm một thể, bắt đầu tiếp nhận mẫu thần thánh dụ về sau, ta liền có giao lưu tinh thần năng lực, cho nên ngài vừa mới nghe được âm thanh, nhưng thật ra là ta lần nữa kết nối vào ngài tinh thần. Là như thế này a? Như vậy vấn đề liền đến. Vệ thao nghĩ ngợi chậm rãi nói, trong miệng ngươi mẫu thần, nó rốt cục là cái thứ gì? Cùng lâu đợi 5 tháng trước đó té chết nguyệt thú, lại có thế nào quan hệ? Phi nghĩ chủ mẫu lập tức trầm mặc xuống tới, sau một hồi mới chậm rãi nói, về vấn đề này, ta sẽ không nói, ngươi cũng không có khả năng theo ta chỗ này đạt được bất luận cái gì về mẫu thần thông tin. Ta mặc dù sợ hãi tại sinh mệnh tàn biến, nhưng tương đối trí cao vô thượng mẫu thần mà nói, tính mạng của ta căn bản không quan trọng gì, tồn tại hay không vậy cũng không trọng yếu. Vô cùng kiên định tín niệm. Vệ thao mặt không biểu tình, khẽ gật đầu, đã như vậy, phía dưới liền để chúng ta trước làm một cái trò chơi. Trò chơi? Phi nghĩ chủ mẫu ý thức dần hiện ra một tia hoài nghi. Đúng, chính là trò chơi. Một cái về đau khổ cùng vui thích trò chơi. Ngươi đến tiếp nhận đau khổ, đổi lấy của ta vui thích. Vệ thao lời còn chưa dứt, không có dấu hiệu nào vung ra song liêm chân đốt, theo mẹ tổ phía trên cắt lấy một đám viên tổ chức, đưa vào trong miệng chậm rãi nhấm nhắc ngay. Thế nào, ngươi cảm giác được thống khổ sao? Tại thu hoạch đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, như vậy, ngươi có muốn hay không nhường vết thương này đau khổ trở nên nhỏ nhặt không đáng kể đâu? Nghĩ. Lần này, phi nghĩ chủ mẫu hồi phục tới dị thường nhanh chóng. Rất tốt, mặc dù ngươi từ chối trả lời vấn đề của ta, để cho ta rất tức tối, nhưng khoan dung độ lượng ta còn là quyết định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Giang giác. Vệ thao lần nữa vung vẫy liêm đao, theo mẹ tổ hoàn hảo không chút tổn hại địa phương cắt đứt càng lớn một khối tổ chức. Đây vừa nãy vết thương lớn hơn đến tận hơn nhiều lần. Đỏ sậm chất nhầy hào hào chảy xuống, giống như trong nháy mắt tạo thành nhất đạo màu máu thác nước. Vệ thao mặt không biểu tình, mở miệng hỏi, chủ mẫu bệ hạ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trên người có chỗ này vết thương mới khẩu về sau, vừa nãy vết thương nhỏ đau khổ có phải hay không đã trở nên nhỏ nhặt không đáng kể? Phi nghĩ mẫu xảo run rẩy kịch liệt, phát ra âm thanh cũng biến thành vô cùng thê lương. Ngươi đều dẹp ý niệm này đi, ta liền xem như sinh mệnh mất đi, cũng sẽ không hướng ngươi lộ ra bất luận cái gì về mẫu thần thông tin. Giang giác. Đột nhiên một tiếng xé rách tiếng vang, phi nghĩ mẫu xảo bị phá ra nhất đạo to lớn khe, lộ ra bên trong trùng điệp rõ ràng huyết đục tổ chức, cùng với dấu ở chỗ sâu nhất phi nghĩ chủ mẫu. Vô số xúc tu theo trong cơ thể nàng chui ra, cùng mẫu xảo kết nối hòa làm một thể, nhìn qua dường như bị mạng nhện bao phủ một đầu phi trùng. Vệ thao đem nửa người thăm dò vào trong, đang kiến bay chủ mẫu kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, vung vẩy liêm đao chặt đứt nàng cùng mẫu xào liên hệ. Sau đó đưa nàng theo mẹ tổ trong lấy ra, lại cho vào đến trong miệng mình. Trong quá trình này, phi nghĩ mẫu xào một mực không dừng lại run rẩy, giống như có thuộc về tư tưởng của mình bình thường, điên cuồng hướng ra phía ngoài tỏa ra hoảng hốt sợ hãi sóng ý thức. Vệ Thao tâm niệm chuyển động, cẩn thận cảm giác, nếm thử đơn độc cùng mẫu xào thành lập liên hệ, lại giống như thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu môi giới, dẫn đến mỗi lần đều không thể thật sự thành công. Một hồi nhai nuốt qua đi, hắn thỏa mãn địa thở ra một ngụm trọc khí, cúi đầu nhìn về phía bên chân run lẩy bẩy màu đỏ phi nghĩ. Nàng chính là phi nghĩ nhất tộc dẫn đường đảng. Nếu như vừa mới không phải nàng, sợ là còn không có dễ dàng như vậy biết được Nghị Sơn vị trí. Ta cho nàng lưu lại đường sống, nàng lại không biết điều, không nên đem tính mạng của mình đưa xong mới tính bỏ qua. Bất quá ta nói lời giữ lời, từ nay về sau, ngươi chính là phi nghĩ chủng tân nhiệm chủ mẫu. Vệ Thao cẩn thận từng ly từng tí động đậy thân thể, sợ đem thật không dễ dàng tìm thấy ngoan ngoãn tù binh một cước giẫm chết. Vừa nãy không phải là nói đại tế ti sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành tân nhiệm chủ mẫu? Màu đỏ phi nghĩ hết hầu phu trào, lớp lớp lo sợ nói, nô tỳ không phải phi nghĩ quý nhân, chỉ là chúng nó nuôi dưỡng nô lệ chủng tộc kiến lửa, căn bản không có thể trở thành cao quý phi nghĩ chủ mẫu. Ồ, còn có loại thuyết pháp này. Vệ Thao trừng to mắt, tự nhìn kỹ một lúc, mới phát hiện bên người vật nhỏ xác thực cùng phi nghĩ có chút khác nhau. Nhưng mà, cái này căn bản liền không gọi vấn đề. Ta nói ngươi là, ngươi chính là, rõ chưa? Nàng dường như muốn khóc lên, không phải nô tỳ không muốn là ngài quên mình phục vụ, thật sự là vì nô tỳ huyết mạch thấp kém, căn bản là không cách nào thông qua phi nghị nhất tộc mâu xào tán thành, nếu lầm ngài đại sự, nô tỳ cho dù muôn lần chết cũng không năng lực thoát tội. Được rồi, ta lập tức đều thương lượng với mâu xào một chút. Vệ Thao lần nữa đem thân thể chui vào mâu xào chỗ sâu. Kinh khủng nhai thanh lập tức băng lên. Một lát sau, hắn lại từ đó chui ra, bên miệng còn mang theo tất cả lớn nhỏ huyết đục tổ chức. Tốt, nó vô cùng vui sướng đáp ứng yêu cầu của chúng ta, ngươi bây giờ đi một chút cần thiết chương trình, là có thể chính thức nhậm chức phi nghị chủ mẫu. Đáp ứng yêu cầu, chỉ là đi một chút thiết yếu chương trình, có thể đánh vỡ phi nghị nhất tộc truyền thừa nhiều đời thiết luật, nhường một cái huyết mạch đê tiện kiến lửa biến thành chủ mẫu. Nàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nét mặt, mất hồn mất vía nhảy vào kẽ nước trong. Bởi vì quá mức căng thẳng, nàng thậm chí không thể khống chế tốt rơi xuống tư thế, đầu dưới chân trên trực tiếp té xuống. Bạch, mẫu xào cấp tốc phun trào, chuẩn xác dùng mềm mại nhất địa phương tiếp được điên cuồng dây rủa kiến lửa, chậm rãi đưa nó hòa tan vào thể nội. Hô, một bên vây xem Vệ Thao lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe đến phi nghị mẫu xảo như thích phụ trọng thở dài, dường như là hoàn thành một kiện cực kỳ trọng yếu, thậm chí là quan hệ đến tài sản tính mạng đại sự, cuối cùng có thể yên lòng tiếp tục còn sống. Trong lúc vô tình, Hắc Dạ lặng yên tối lui, ban ngày im ắng đến. Vệ Thao chiếm cứ tại Nghĩ Sơn phế tích trung ương, bốn phía toàn bộ đều là túi đầu lễ bái phi nghị chiến sĩ. Ngoài ra, còn có một cái thật dài đội ngũ đang không ngừng đi tới đi lui xuyên thẳng qua. Đó là được trao cho hoàn toàn mới sứ mệnh kiến tợ. Chúng nó nhanh chóng bận rộn, đem từng đống bạch linh quả thực từ khác nhau trong kho hàng lấy ra, vận chuyển đưa lên đến Vệ Thao trong miệng. Bệ hạ còn có ra lệnh gì, có thể trực tiếp cùng nô tỳ phân phó tiếp theo. Nhu hòa giọng nữ theo phi nghĩ mẫu xảo trong chuyên gia, mang theo thận trọng lấy lòng hương vị. Vệ Thao nuốt xuống một ngụm bạch linh quả thực, trầm mặc suy tư sau chậm rãi nói, ta cần ngươi sinh ra nhiều hơn nữa đời sau, tới giúp ta khôi phục chịu thương thế. Chương 486, cảnh ngộ, 1, chương 486, cảnh ngộ, 1, đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Tuyết động dần dần hòa tan, màu xanh biếc trở lại mặt đất. Một mảnh xanh thẳm màu sắc hoang dã chỗ sâu. Nếu là từ trên không trung xuống dưới quan sát, từng đầu hắc tuyến có thể thấy rõ ràng. Đây là do vô số kiến tợ tạo thành vận chuyển đại đội. Chúng nó tuần hoàn theo đến từ mẫu sao mệnh lệnh, liên tục không ngừng đem bạch linh quả thực và nghỉ ngơi tài nguyên vật đến, cung ứng ở Nghị Sơn bên cạnh nguyên nhất bệ hạ thỏa thích hưởng dụng. Theo thời gian trôi qua, thiên địa linh ý mắt trần có thể thấy ngưng kết hội tụ, ngày càng trở nên giống như thực chất. Giờ này khắc này, hắn sớm đã vứt bỏ nhai nuốt ăn hình thức, càng thêm giữ tận to lớn thân thể nằm sấp dưới đất, dường như là một tòa xanh đen màu sắc to lớn thạch cương. Mà ở thạch cương đầu vào, thì là hắn toét ra miệng, dường như là một đầu rét lạnh lũ trầm lô lớn, một mực thông hướng âm u khủng bố vực sâu hắc ám. Từng cái kiến tợ đường xa mà đến, đeo trên người nhìn dường như cùng tự thân trọng lượng cùng cấp linh quả, không hề dừng lại một chút nào trực tiếp tiến vào tĩnh mịch cửa hàng, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vĩnh viễn biến mất tại trong thiên địa. Xa xa nhìn lại, dường như là từng đầu hắc tuyến hội tụ thành hà, lại cuối cùng chạy vào đến hắc ám vòng xoáy bên trong. Mà ở xa xa Nghĩ Sơn, mới lên cấp phi nghị chủ mẫu bật hết hỏa lực, không dừng lại sản xuất bồi dưỡng đời sau, mới xem như miễn cưỡng san bằng kiến tợ tiêu hao. Nhưng bạch linh quả lại cuối cùng không phải vô cùng vô tận. Vừa mới đầu xuân không lâu, liền cơ hồ bị quét sạch sạch sẽ, chỉ còn lại một điểm tồn kho là dự bị. Vệ Thao vậy cuối cùng nhắm lại một mực đại trước miệng, không biết bao nhiêu ngày đến lần đầu tiên ngước đầu nhìn lên tinh không. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đã trở nên có chút khác nhau. Trước mắt không chỉ là xanh um tươi tốt cỏ cây, sức sống rạt rào chim hót hoa nở, còn có trên trời rơi xuống huyết vũ, mặt đất xé rách, núi lửa bộc phát. Hàng loạt giống như ngày tận thế tới loại khủng bố cảnh tượng. Cả hai một thực một hư, hư thực xen lẫn. Ngoài ra, còn có nghiêm trọng hơn ảo giác nghe nhầm, bắt đầu quấy nhiều hắn đạo này phân thần. Thậm chí nhường hắn không phân biệt được rốt cục chỗ nào là hư, chỗ nào là thực, giữa hai bên rốt cục có thế nào liên hệ. Vệ Thao nhắm mắt lại, một lát sau lại chậm rãi mở ra, trước mặt hiện ra nhất đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Đây là một nữ nhân, bị màu bạc huy quang bao phủ quanh thân, nhìn không ra dáng người hình dạng, niên kỷ lớn nhỏ nữ nhân. Nàng mặc dù chỉ là nhất đạo hư ảo ảnh tử, lại giống như so với cái kia phi nghĩ càng thêm chân thực. Nhất là loại đó cao cao tại thượng, nhưng lại ẩn hàm suy sụp tĩnh mịch khí tức, mỗi lần nhường hắn đắm chìm trong đó, lần lượt phẩm vị cân nhắc, cảm khái thở dài. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hắc ám hư không. Công pháp giao diện bên trong, tam tài sát đạo tiến độ lại có tăng lên, đạt đến phá hạn 55 đoạn độ cao tầng thứ. Mặc dù bộ này pháp môn sớm đã thoát ly nguyên bản con đường, nhưng vì vệ thao một đường tu hành đi tới tầm mắt kiến thức, vẫn có thể đại khái có thể suy đoán ra thực lực bây giờ tầng thứ. Thuần luận lực sát thương lời nói, nên đã đạt đến chính quy địa tiên tầng thứ. Liên xem như đối đầu Bích Lạc Tiên cắt xén thiên tiên, cũng có thể cùng với nó nhất quyết sinh tử. Duy nhất không làm cho người rất yên tâm, chính là cô thân thể này phòng ngự cường độ. Mặc dù so với những thứ này thổ dân côn trùng, đã có thể được xem là riêng một mặt cờ, cao hơn không chỉ một bậc. Nhưng so với ngũ linh quý nhân, khổ luyện hỗn độn bản tôn mà nói, vậy đơn giản là kém đến không có mắt thấy. Hoàn toàn chính là thủy tinh đại pháo điển hình. Ta cùng đạo kia ngân huy thân ảnh, cùng với cùng nguyệt thú khoảng cách càng ngày càng gần, dựa theo hiện tại xu thế, chỉ cần có thể trồng chất nhiều hơn nữa tu hành tài nguyên, nên còn có thể ngưng tụ càng nhiều linh ý, đem sát đạo công pháp lại hướng thượng thôi thăng một cái cấp độ. Nếu thật là đến lúc kia, ta là có thể thật sự tiến về thần minh tịch diệt chi địa, nhìn một chút tại xa xôi quá khứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếm thử tìm kiếm được đối tự thân tu hành đầu mối hữu dụng thông tin. Vệ thao lặng yên suy nghĩ, đỉnh đầu thô như gỗ thô xúc giác run nhẹ nhẹ, đem nhất đạo thông tin im ắng truyền ra ngoài. Không bao lâu, ong ong vô cánh thanh từ xa mà đến gần vang lên, rất nhanh đi tới gần. Phi anh tham kiến bệ hạ. Một cái thân mặc ngân giáp, lưng đeo trường kiếm phi nghị quỳ sát tại đất, không dám ngẩng đầu nhìn trước mắt đứng sừng sững bất động xanh đen thạch cương. Vệ thao cúi đầu quan sát, chậm rãi hỏi nói, các ngươi chủ mẫu gần đây có không có đạt được mẫu thần dụ lệnh? Hồi bệ hạ lời nói, đã có một đoạn thời gian rất dài, chủ mẫu lại chưa tiếp thu được loại đó không rõ ràng tinh thần ba động. Không có tiếp thu, lẽ nào nó cùng chúng ta đoạn giao sao? Vốn còn muốn thông qua mối liên hệ này, tìm hiểu rõ cái gọi là mẫu thần là vì vật gì, kết quả lại bị nó đơn phương ngăn chặn cầu thông giao lưu con đường. Vệ thao lâm vào trầm mặc suy tư, thời gian rất lâu không có mở miệng nói chuyện. Phi anh không nhúc nhích, chờ đợi nhìn tiến một bước mệnh lệnh. Mãi đến khi hắc ám tiêu tán, sắc trời không rõ, hắn mới mở to mắt, thôn phệ hấp thụ lực lượng của ta cùng huyết nhục về sau, mẫu xảo cường hóa có phải đã hoàn thành? Hồi bệ hạ lời nói, ngài tự mình mệnh danh nghị sơn cải tạo công trình đã làm xong, chính đẳng đợi bệ hạ tự mình quá khứ nghiệm thu. Không chết đi là được. Dám lớn chút chuyện, còn cần phải ta chuyên môn quá khứ tiến hành nghiệm thu. Vệ thao chậm rãi xê dịch thân thể một cái, lập tức dẫn tới mặt đất có hơi rung động. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía xa xa nghị sơn. Từ hôm nay trở đi, tất cả giống cái phi nghị toàn bộ bước vào mẫu xảo, bắt đầu toàn lực sinh dưỡng bồi dưỡng đời sau. Phi anh không khỏi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra hoài nghi mê man nét mặt. Hồi bệ hạ, sinh dục như thế thần thánh sự việc, cho tới nay đều là do bản tộc chủ mẫu một mình. Người kiến thức có ít, không rõ trùng nhiều lực lượng lớn đạo lý, càng không rõ cái gọi là phát động của chúng, tổ chức của chúng, dựa vào của chúng. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cứ dựa theo ta nói, tất cả có sinh dục năng lực giống cái phi nghĩ, một cái cũng không thể thiếu, toàn bộ đều muốn bước vào nghị sơn đi làm mẫu thân. Ngoài ra, cái nào bồi dưỡng kiến thợ kiến lính nhiều nhất, có thể được của ta tự mình chúc phúc, cho nàng anh hùng mẫu thân xưng hào cùng đãi ngộ. Phi anh nghe được trận mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời đầu óc thậm chí có chút quá tải tới. Nàng há to miệng, nhưng mà bệ hạ. Nhưng mà cái gì? Nô tỷ có ý tứ là, bản tộc mẫu xảo có thể dung nạp không được quá nhiều giống cái phi nghĩ bước vào sinh dục. Nghĩ sơn cải tạo công trình không phải đã hoàn thành. Không phải là sinh ra một tia độc lập ý thức mẫu xảo mong muốn bãi công, ngỗ nghịch ta sở định ở dưới phát triển đại kế. Vệ thao trong mắt ba quang chớp động, trong chốc lát trung quanh nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, ngay cả không khí đều tựa hồ vì đó ngưng trệ. Ngươi trở về nói cho chủ mẫu, tiểu theo ta vừa mới nói chấp hành, nếu như mẫu xảo xuất hiện vấn đề, ta sẽ đi tự mình cùng nó giao lưu câu thông. Còn có một vấn đề. Phi anh mồ hôi lạnh lâm ly, gần như sắp không vững vàng thân thể chính mình. Nàng nỗ lực bình phục hô hấp, vậy hạ, bản tộc bây giờ tài nguyên có hạn, sợ là không cách nào nuôi sống nhiều hơn nữa tộc nhân giáng sinh. Ngươi đã là ta gặp được thông minh nhất phi nghĩ, kết quả nhưng vẫn là có loại thanh tịnh ngu xuẩn, đầu óc dường như là thẳng tắp toàn cơ bắp, liền chuyển công tự hỏi đều khó mà hoàn thành. Vệ thao chậm rãi nhắm mắt lại, trước người mơ hồ hiện ra đạo kia bị màu bạc huy quang bao phủ thân ảnh. Địa bàn chưa đủ liền đi phóng đại, không có cơm ăn đều ra ngoài đoạn, cái này kêu là dùng của mình kiếm, vì mình nhân dân tranh thủ thổ địa. Các ngươi đều là cần cụ trung tộc, tuyệt đối không thể nhiễm lên miệng ăn núi lở lười biếng tập tính, tất cả tài nguyên đều muốn dựa vào hai tay của mình đi tự mình thu hoạch, rõ chưa? Minh, đã hiểu. Phi anh giật nảy mình dùng mình một cái, nô tỳ sẽ đem bệ hạ ý chỉ truyền lại trở về, nhường chủ mẫu nghiêm ngặt tuân theo chấp hành. Vệ thao gật đầu, âm thanh cũng theo đó hòa hoãn lại, thất tinh, còn có chỗ xa hơn thanh đùng, ta đêm qua nằm mơ mơ tới chúng nó, cảm thấy này hai tộc đối với chúng ta phi nghĩ có chút không nhiều cung kính, cần thật tốt giáo huấn một chút. Về phần mặt phía nam linh điệp nhất tộc. Được rồi, chỉ cần chúng nó không tới trêu chọc chúng ta, cũng đừng có đi quấy rầy chúng nó, cho ta cái đó thông minh tốt hỏi học sinh một cái yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Chuẩn bị chiến đấu, bạo binh. Tại trải qua một mùa đông yên lặng về sau, phi nghị nhất tộc đột nhiên bắt đầu bộc phát thức tăng trưởng. Hàng loạt có sinh dục năng lực giống cái bước vào mẫu xảo, lúc trở ra sau lưng liền đã đi theo lít nha lít nhít đấu trùng. Cùng trước đó phi nghị khác nhau, những thứ này đấu trùng trừ ra hình thể lớn hơn, càng thêm giữ tận ngoại, còn nhiều ra đây hai thanh sắc bén như liêm chấn đốt, lực sát thương đây dị vãng tự nhiên cao hơn một tầng. Sau đó chiến tranh đều bạo phát. Vô số cơ song liêm kiến lính lướt qua bên cạnh, bắt đầu tùy ý cắn giết nhìn thấy tất cả dị tộc. Còn có hàng loạt kiến thợ theo ở phía sau, đem thất tinh thanh nung hai tộc, thậm chí bao gồm bản tộc chiến sĩ thi thể tiến hành thu nạp, hướng phía sau thần thánh nghị sơn không ngừng đi tới đi lui vận chuyển. Dựa vào khổng lồ số lượng, cùng với tăng cường sát thương, lại thêm tập kích mang tới ưu thế, phi nghị nhất tộc dù cho là hai mặt xuất kích, trên chiến trường vậy chiếm cứ rất lớn hơn phòng, đem chiến tuyến nhanh chóng hướng phía Thất Tinh Thanh Nhung chủ thành thúc đẩy, cho đến gặp được tinh nhuệ ra hết hai tộc bộ đội chủ lực. Tiếp đó, càng thêm thảm thiết chiến đấu đột nhiên mở ra. Rốt cục là toàn dân giai binh hình thức chiếm ưu, hay là thượng vị quý tộc tinh nhuệ mạnh hơn, liền đến thật sự kiểm nghiệm chất lượng thời khắc. Nhưng theo tòa kia xanh đen cự liêm bay lên trời, tất cả vấn đề cũng trong nháy mắt không còn tồn tại. Thất Tinh Thanh Nhung hai tộc tinh nhuệ bị trở thành hư không. Đúng lúc này chính là chủ thành bị phá, mẫu xào đổi chủ. Hai tộc góp nhặt không biết bao nhiêu năm tháng các loại tài nguyên, bị cần cù kiến thợ nhanh chóng đóng gói sửa sang lại, dọc theo mới mở ra vận chuyển lộ tuyến toàn bộ mang đi, dùng để thỏa mãn vệ thao ngày càng khó mà được đến thỏa mãn tu hành cần. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến hậu trùng kiến công tác rất nhanh hoàn tất. Chương 486, cảnh ngộ 2, chương 486, cảnh ngộ 2, sau đó tam tộc thế làm một thể, đồng thời tiến vào bộ phát thức phát triển thời kỳ. Mà trong quá trình này, tại lượng lớn tu hành tài nguyên trồng chất dưới, vệ thao đối với thiên địa linh ý cảm giác càng thấu triệt, tam tài sát đạo tu hành tiến độ lần nữa kéo lên cao, đạt đến phá hạn 70 đoạn độ cao tầng thứ. Hiện tại hắn toàn lực ra tay phía dưới, một liêm vung ra cơ hồ là vạn vật sơ sát tiêu điều, yên lặng như tờ, ngay cả thiên địa đều muốn vì đó biến sắc. Lực sát thương so trước đó còn mạnh hơn không chỉ một lần. Bởi vậy mang tới hậu quả thì là hiện thực cùng hư ảo biên giới trở nên càng thêm mơ hồ. Nhiều khi, hắn thậm chí đều có chút không làm rõ được, mình rốt cuộc có phải không cùng chủng loại chủng tộc dung hợp người tham dự, hay là không biết bao nhiêu năm tháng trước ngày tận thế tới người đứng xem. Là lúc tiến về thần minh tịch diệt chi địa, đem hiện thực cùng hư ảo trong đó liên hệ rõ xét hiểu rõ. Chẳng qua trước đó còn muốn trước đem chiếm cứ tại tịch diệt nơi phụ cận thủ hộ chủng tộc hợp nhất, không thể để cho chúng nó biến thành ta tiến đến thăm dò trở ngại, mà muốn trở thành giúp ta mở đường tiên phong cùng trợ lực. Vệ Thao vừa nghĩ đến đây, phi nghĩ Thất Tinh Thanh Lung tam tộc chuyển động theo. Vô số chiến sĩ bắt đầu tập kết, tạo thành từng cái sát cơ xâm nghiêm chiến trận, bắt đầu hướng phía tên là Thần Vẫn Chi xâm địa phương đi tới. Trên đường đi, lại có từng cái tộc đàn bị ép ra nhập vào, liên quân quy mô như bết dầu loang càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng hình thành nhất đạo quét sạch mặt đất khủng bố trung chiều. Nửa đêm, bầu trời thổi qua một đóa mây đen. Nó trái với lẽ thường loại ngược gió mà động, tại hắc ám trong màn đêm nhanh chóng ghé qua. Sau đó không lâu, hắc vân chậm rãi hạ thấp độ cao, cho đến rơi vào bình tĩnh không lay động trong hồ nước, đột nhiên tóe lên từng đạo sóng lớn. Vệ Thao ở trong nước tùy ý hoạt động thân thể, co rửa một đường bay tới nhiễm bụi đất. Tắm rửa xong, hắn leo lên giữa hồ đảo nhỏ, bắt đầu hưởng dụng trước giờ liền ở chỗ này chuẩn bị xong mỹ vị món ngon. Đột nhiên, hắn ngưng nuốt ngài, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xa xa cuối chân trời. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao duy trì một cái cố định tư thế bất động, ngay cả con mắt đều không có nháy truy cập. Trong con người bắn ra ngày càng hào quang sáng chói, đem mảng lớn mặt hồ cũng vì đó chiếu sáng. Mà ở trong con mắt Hà Lương, lại là chiếu rọi ra nhất đạo như có như không vòng sáng, ngay tại chân trời tầng mây chỗ sâu lặng yên xuất hiện, đồng thời tại cực kỳ chậm rãi trở nên ngày càng rõ ràng rõ ràng. Cái hướng kia chính là Thần Vẫn Chi xâm sở tại địa phương. Lẽ nào là thủ hộ nhất tộc phát hiện chúng ta đến, vì vậy mà làm ra để phòng tính phản ứng. Nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể nói cái gọi là thủ hộ nhất tộc quá mức trì độn, hoàn toàn không có ở bên ngoài thành lập được vốn có mạng lưới tình báo, nhất định phải đợi đến chúng ta giết tới phụ cận mới bắt đầu làm ra một chút phản ứng. Vệ Thao nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nheo mắt lại cẩn thận cảm giác. Nhưng trong lòng thì có không hiểu hoài nghi dâng lên, luôn cảm giác tia sáng kia quyển tựa hồ có chút không thích hợp, lại mang đến cho hắn một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào, lại là ở đâu quen thuộc, vì bây giờ cách quá xa, ngay cả hắn cũng vô pháp rõ ràng phân biệt ra được. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện linh ý ba động. Nó theo Thần Vẫn Chi xâm phương hướng chạy nhanh đến, vạch phá thiên không tầng mây, không bao lâu liền đã đến nước hồ phía trên. Đây là một cái xíu xiu thân ảnh điệu. Phía sau hai đôi cánh chim cấp tốc vỗ, ở dưới ánh trăng chết xạ ra mông lung mộng ảo quan mang. Nàng bay đến giữa hồ đảo nhỏ, một đường không dừng lại tiếp tục hướng phía trước. Phía trước lại là không có dấu hiệu nào xuất hiện một đoàn âm ảnh, hoàn toàn ngăn chặn đường đi của nàng. Ngươi phi cao như vậy làm gì vậy? Này không được tiếp theo tâm sự. Đột nhiên nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lại là theo đoàn bóng ma kia trong truyền ra. Nàng thắng gấp một cái, đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện ra kinh ngạc nét mặt. Ta là thủ hộ nhất tộc tín sứ, ngươi lại là cái nào chủng tộc sinh linh, ta lại là chưa bao giờ từng thấy như thế hình thể khổng lồ. Ta là một đầu đao đường, đang chuẩn bị tiến về Thần Vẫn Chi Sâm. Đao đường nhất tộc, ta vậy đã từng thấy qua không chỉ có một, nhưng có thể lớn thành ngươi loại này bộ dáng, lại là có chút ngoài dự liệu của ta. Nha tốt, khẩu vị là được, ăn được nhiều tự nhiên dậy thì tốt đẹp. Vệ Thao nháy mắt mấy cái, quan sát kỹ cách đó không xa xíu xíu thân ảnh, chẳng qua đây đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, ngươi nói mình là thủ hộ nhất tộc tín sứ, hiện tại hơn nửa đêm ra đây, lẽ nào là muốn đi truyền tin. Nàng trầm mặc một lát, mới lên tiếng nói, ngươi hẳn còn chưa biết, vài thập niên trước đã từng xuất hiện hư không ác ma, sắp lần nữa giáng lâm giữa trời đất. Ta giờ phút này theo thủ hộ nơi ra đây, chính là muốn thông chi mỗi cái thượng vị tộc đàn, để bọn hắn điều động tinh nhuệ tới trước trợ giúp. Hư không ác ma, lẽ nào là hư không chi nhãn hành giả? Chẳng thể trách vừa nãy cảm giác có chút không đúng, lại có chút quen thuộc, nếu như là hư không chi nhãn lời nói, dường như có thể đạt được một cái giải thích hợp lý. Vệ Thao nhìn lên trời bên cạnh vòng sáng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mấy cái hô hấp về sau, hắn huy động ma sát song liềm, tại trong hắc ám tuân ra đại đoàn hỏa tinh. Đây không phải đúng dịp sao? Mỗi cái tộc quần tinh nhuệ đã tập hợp hoàn tất, bây giờ đang ở tòa này hồ sau đóng quân chờ đợi. Chúng ta bây giờ là có thể phát binh xuất kích, bước vào chờ mong đã lâu Thần Vẫn thủ hộ nơi. Đã tập kết hoàn tất, hiện tại có thể phát binh xuất kích. Tín sứ không khỏi chính là sững sờ, vô thức mở miệng hỏi, chúng ta vẫn chưa có truyền ra thông tin, mỗi cái thượng vị tộc đàn liền đã biết trước. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Thế giới rất lớn, thiên địa vậy rất bao la, tóm lại không muốn vì ngươi kia chật hẹp chật chội tư duy đi đối đại sinh hoạt. Vệ Thao hướng về sau một chỉ, nếu như ngươi không tin, ta cái này có thể để cho ngươi xem đến đã tập kết hoàn tất, trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân. Vừa nói, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp hống. Âm thanh khuấy động hư không, đánh vỡ nửa đêm yên tĩnh. Trong chốc lát cuồng phong đột nhiên nổi lên, nước hồ hậu phương vô biên vô tận trong rừng rậm, đột nhiên vang lên dày đặc vỗ cánh tiếng oanh minh. Còn có từng đạo bén nhọn dồn dập mật ngữ, đồng thời truyền vào thủ hộ nhất tộc tín sứ trong hai. Này, này, lại thật sự đã tập kết hoàn tất. Nàng trợn mắt há hốc mồm, tự lẩm bẩm, dường như không thể tin vào tai của mình cùng con mắt. Giờ này khắc này, Vệ Thao lại là đem chú ý theo trên người nàng rời, ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn càng xa xôi bầu trời đêm. Tại đoàn như ẩn như hiện vòng sáng bên ngoài, hắn phát hiện một cái vật cổ quái, tựa hồ là đang xuyên qua hư không bình thường, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa trời đất. Vật kia nhìn qua rất kỳ quái, dường như là tinh hoàn trong đã từng ngồi qua linh chu, với lại không phải vận chuyển dùng phổ thông linh chu, mà là càng thêm nguy hiểm chiến đấu linh chu. Hắc ám màn đêm chỗ sâu, một chiếc hình toi tạo vật huyền không bất động. Nó toàn thân màu mực, mặt ngoài văn khắc nhìn khó phân hoa văn phức tạp, đầu bao còn có một đầu chậm rãi chuyển động tụ đồng, cho người ta đem lại không hiểu cảm giác ma quái. Khởi động ẩn nấp phát trận, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, những kia cổ quái trùng nhân cảm giác nhạy bén, tốt nhất đừng để bọn hắn quá sớm phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Hình toi linh chu nội bộ, trầm thấp khàn khàn nam tử trung niên tiếng vang lên lên, rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên hai. Một lát sau, một nữ tử âm thanh hồi nói, ẩn nấp pháp trận đã mở ra. Tiếp đó, khởi động công kích phòng hộ pháp trận. Công thủ pháp trận đã mở. Nam tử trung niên gật đầu, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, kiểm tra riêng phần mình trang bị, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên tình huống. Mấy cái hô hấp về sau, hắn xóa đi trên trán rỉ ra mồ hôi, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh kế tiếp mệnh lệnh, tiếp xuống chúng ta trước tìm địa phương ẩn nút bất động, đợi cho xác nhận xung quanh khu vực sau khi an toàn, lại bắt đầu tiến một bước trinh sát thăm dò. Bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ tử cẩn thận nhắc nhở nói, trưởng lão, bộ chủ bên ấy còn đang chờ tình báo của chúng ta. Nhưng bộ chủ chờ thêm một chút không tính là gì, ta nghĩ lão nhân già ông ta cũng sẽ thông cảm đến chúng ta khó xử. Nhưng mà, nếu như vì nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ hành sự lỗ mãng, xảy ra vấn đề ai có thể chịu nổi trách nhiệm này? Nam tử trung niên quay đầu nhìn lại một chút, giọng nói sương sương nói, ngươi biết vì sao tổ chức lần này gây chiến, không có giống thường ngày như vậy chỉ phái hư không hành giả giáng lâm, mà là tập hợp lực lượng, thậm chí mang tới hư không chiến hạm cùng tinh nhuệ đạo binh. Cũng là bởi vì trước đây tổ chức vừa mới phát hiện nơi này lúc, thế nhưng ở chỗ nào chút ít trùng nhân không sợ chết vây công dưới, hao tổn số lớn lực lượng tinh nhuệ, trong đó cường giả thậm chí ngay cả bộ chủ đại nhân cũng không sánh nổi. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, ngươi là người mới vừa mới gia nhập hư không chi nhãn, mong muốn ở phía trên biểu hiện mình, ta đây hoàn toàn lý giải, vậy đồng dạng ủng hộ, chẳng qua bây giờ lại không phải lúc. Đã ngươi bị phân đến thuộc hạ của ta, như vậy ta nhất định phải là thân gia tính mệnh của ngươi phụ trách, đồng dạng cũng là vì an toàn của mình suy xét, không thể vì lơ là sơ suất mà rơi vào hiểm địa. Ngươi rõ chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Nam tử trung niên thở dài, mặc kệ ngươi là thật đã hiểu hay là giả đã hiểu, nhìn xem tại nhiều như thế thiên tướng chỗ tình cảm bên trên, ta cái này làm trưởng lão liền phá lệ lại nói nhiều một câu. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đối với một cái hư không hành giả mà nói, các loại cơ duyên tất nhiên quan trọng, nhưng cũng không bằng tính mạng của mình quan trọng. Rốt cuộc cơ duyên bỏ qua còn có thể lại đi tìm kiếm, còn nếu là một cái không tốt mất mạng, vậy liền không còn có lần nữa tới qua cơ hội. Hán tử từ nói, lại là không có dấu hiệu nào không nói. Ừm, đó là cái gì? Nam tử trung niên đột nhiên sửng sốt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám màn đêm. Cấp tốc co vào trong con mắt, chiếu rọi ra một đoàn dữ tợn đáng sợ ấm ảnh. Này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Tổ chức cung cấp trong tình báo, lại là chưa bao giờ nhắc tới có khổng lồ như vậy, dữ tợn côn trùng. Hắn đã không kịp tự hỏi bất cứ chuyện gì. Mãnh liệt tới cực điểm dục vọng cầu sinh điều khiển hắn, dùng thanh âm run rẩy cấp tốc đem mệnh lệnh truyền ra ngoài. Tốc độ cao nhất rút lui, rời đi nơi này. Chương 487, mở ra, 1, chương 487, mở ra, 1, hắc ám trong màn đêm, đột nhiên có thêm một đoàn to lớn ấm ảnh. Dường như là một mảnh mây đen, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên hư không chiến hạm phía trước. Tốc độ cao nhất rút lui, rời đi nơi này. Chiến hạm đầu vào phòng điều khiển, nam tử trung niên sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, mở miệng lúc âm thanh gấp rút, còn có một chút không cầm được khàn khàn run rẩy. Chẳng qua là một đầu đại trùng tử mà thôi, trương trưởng lão tại sao lại khẩn trương như vậy? Nữ tu sĩ mặt lộ khó hiểu nét mặt, hoàn toàn không có bên cạnh nam tử trung niên tâm tình khẩn trương. Phải biết ta mặc dù kinh nghiệm không đủ, gia nhập tổ chức sau chỉ chấp hành qua 3 lần nhiệm vụ, vậy cũng đúng đã từng thấy qua so với nó hình thể lớn hơn, nhìn lên tới cũng càng thêm dữ tợn khủng bố. Nàng lời còn chưa nói hết, lại là không có dấu hiệu nào không nói. Cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám màn đêm, giống như biến thành một tôn sẽ không động pho tượng. Khủng bố như thế cảm giác áp bách, giống như rơi vào hầm băng loại rét lạnh. Này lại là một đầu siêu việt địa tiên cảnh giới côn trùng. Nữ tu sĩ tâm thần trống rỗng, dường như không cách nào khống chế tâm tình của mình. Mà thẳng đến lúc này, nàng mới có hơi tuyệt vọng phát hiện, vì sao phân bộ trưởng lão sẽ biểu hiện được như vậy không chịu nổi, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền sẽ thất thố như vậy. Nguyên lai thằng hề đúng là chính nàng. Phong ngự, chuyển hướng. Tất cả hư không bên trong chiến hạm, chỉ có thể nghe được nam tử trung niên khàn cả giọng la lên. Nhưng đã quá muộn. Giang giác. Đột nhiên một tiếng xé rách tiếng vang. Tại nam tử trung niên kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một thanh cự liêm như thiểm điện rơi xuống. Trong chốc lát liền chạm phá hư không chiến hạm phòng ngự bình chướng, sau đó không có bất kỳ cái gì trở ngại đem nó tất cả hai đoạn. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị chấn động đến ngã trái ngã phải, vận khí kém trực tiếp đụng vào tổn hại pháp trận, toàn bộ thân thể trong nháy mắt oanh tạc, hóa thành một đoàn xương máu phủ kín mảng lớn không gian, cấp tốc rơi xuống dưới trong phòng lái. Trương trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, lại là vào lúc này bình tĩnh lại. Hắn gian nan ổn định thân hình, nhìn về phía bên cạnh thân lâm vào đờ đẫn nữ tu, khóe môi khơi mào một tia đắng chát đủ cười. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi đã hiểu ta vì sao lại chú ý cẩn thận, không dám ở giáng lâm sau ngay lập tức hành động đi. Đáng tiếc, dù vậy, chúng ta nhưng như cũ trốn không thoát bi thảm số chết. Không có đạt được hồi đáp gì, Trương trưởng lão lại cũng không thèm để ý, vì tại loại này làm cho người lúc tuyệt vọng, hắn vậy chỉ là muốn tùy tiện nói chút gì, rời đi một chút sợ hãi của mình thôi. Rốt cuộc là một mình xâm nhập dò xét tiểu đội, bây giờ còn có thể cùng hắn chen mồm vào được, cũng chỉ có bên cạnh vị này trẻ tuổi hư không hành giả. Rốt cuộc phía dưới toàn bộ đều là không cách nào giao lưu côn trùng, hắn ở trong mắt bọn họ, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngon nhiều nước đồ ăn mà thôi, căn bản không có để bọn chúng nhìn nhiều giá trị. Ta không muốn chết. Nữ tu sĩ như nói mê tự lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, nàng giống như đột nhiên trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tràn đầy tuyệt vọng kêu khóc nói, ta còn không muốn chết. Ta là quê quán duy nhất tu hành thiên tài, lại có hư không hành đi thiên phú, của ta con đường tu hành vừa mới bắt đầu, sao có thể ở chỗ này trực tiếp kết thúc. Nàng tinh thần tan vỡ, gào khóc, hoàn toàn không có vừa nãy bình tĩnh lạnh nhạt tư thế. Trương trưởng lão tham lam nhìn chăm chú bên ngoài nhanh chóng biến ảo cảnh sắc, cảm thụ lấy cấp tốc rơi xuống mang tới mất trọng lượng cảm giác, cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Thân làm hư không chi nhãn đệ lục phân bộ trưởng lão, hắn cũng coi là trải qua nhiều lần nhiệm vụ, nhìn thấy qua không biết bao nhiêu lần sinh mệnh kết thúc, mà giống như nàng người trẻ tuổi, vẹn vẹn tại đệ lục phân bộ trong đều đã từng gia nhập qua không chỉ có một. Bọn hắn tràn đầy năng lượng và sức sống, lòng dạ mười phần, mỗi một cái cũng cho là mình là thiên tài chân chính nhân vật, tương lai tất nhiên sẽ nhiều đất dụng võ, xông ra một phen mới tinh thiên địa. Nhưng hiện thực lại là hoàn toàn như trước đây tàn khốc. Không phải là cái gì người đều có thể đi đến đỉnh phong, bọn hắn trong đó tuyệt đại đa số, trên cơ bản cũng sẽ ở nào đó tầng thứ dừng bước không tiến. Hảo vận người sẽ ở tầm thường trong túi xuống ra đi. Càng nhiều người lại tượng trước mắt nàng một dạng, không biết khi nào đều chịu thảm bởi độc tử, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không để lại tới. Cho dù hắn cũng giống như vậy, cho dù từng bước một leo về phía trước, ngồi lên phân bộ trưởng lão vị trí, cũng đem tu vi cảnh giới tăng lên tới tán tiên tầng thứ, nhưng rơi vào hư không chi nhãn chân chính cao tầng trong mắt, nhưng cũng chỉ có thể coi là cao cấp một điểm bia đỡ đạn mà thôi. Càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, cho dù thoát ly hư không chi nhãn, hắn cũng không có khả năng vượt qua trong suy nghĩ bình an tự tại sinh hoạt. Vì đại phá diệt tới ngày càng tấp nập, lần tiếp theo hai kiếp chẳng biết lúc nào liền sẽ lại lần nữa giáng lâm. Vậy chỉ có ôm chặt hư không chi nhãn tổ chức đùi, mới có thể tại phá diệt trong mức độ lớn nhất bảo tồn tự thân, mà không phải tại nơm nớp lo sợ bên trong chờ đợi khủng bố vận rủi đến. Trương trưởng lão có chút suy nghĩ xuất thần, cho đến tổn hại nghiêm trọng hư không chiến hạm rơi xuống mặt đất, mới rốt cục theo loại trạng thái này trong lấy lại tinh thần. Nếu như không có vừa nãy con kia khủng bố cự trùng, hắn còn có thể sinh ra một tia hy vọng chạy thoát. Nhưng giờ này khắc này, không bèn bèn là khó mà tiếp tục sống, sợ là ngay cả gọn gàng mà linh hoạt chết đi, cũng biến thành một loại hy vọng xa vời. Trương trưởng lao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, chuẩn bị xuất thủ giải tính mạng của mình. So với bị những kia hình người dáng người côn trùng ăn tươi, dường như hay là tự sát tới đau khổ càng ít một ít. Chỉ là chiến hạm rơi xuống đất quá trình rất bình ổn, cũng không xảy ra vốn có va chạm cùng nổ tung, với lại vậy không có bất kỳ cái gì trùng nhân đi vào săn giết, liền lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một chút hoài nghi kinh ngạc. Ngay cả đặt quyết tâm tự sát, cũng không khỏi được tạm thời ngừng lại. Mặc kệ phía sau làm sao, tối thiểu nhất hiện tại còn sống sót, là cái này thiên đại chuyện may mắn. Chỉ cần bất tử, đều chắc chắn sẽ có hy vọng sống sót. Cũng đúng thế thật tham gia qua nhiều lần nhiệm vụ về sau, hắn châu nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt cách luôn. Đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, hư không chiến hạm hoàn toàn vỡ ra hai nửa. Gió đêm trầm trầm thổi qua, mang đi lặng yên tản mát mùi huyết tinh, lại đem lại theo trong hồ tạo nên nồng đậm hơi nước. Trương trưởng lão ngước đầu nhìn lên, nhìn chăm chú phía trên đen nhánh màn đêm, ánh mắt rơi vào một đoàn đột nhiên xuất hiện âm ảnh phía trên, trái tim tại lúc này đột nhiên để loạn nhảy một cái nhịp. Mới vừa rồi không có thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, kết quả mãi đến khi hắn hiện tại mới phát hiện, này lại là một đầu bọ ngựa. Ngoài ra, còn có nhất đạo xíu xiu thân ảnh điệu điệu, nhìn qua dường như về đêm không trung nguyện chuyển nhảy múa tinh linh, vô cánh chim lơ lửng ở chỗ nào chỉ cự hình bọ ngựa bên cạnh. Cả hai một lớn một nhỏ, một dữ tợn một xinh đẹp, cho người ta đem lại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác hiệu quả, thậm chí thời gian rất lâu đều khó mà rời ánh mắt. Trương trưởng lão thân thể cứng ngắc, nhìn thấy con kia bọ ngựa há hốc miệng ra. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp rút ra bên eo dao găm, liền muốn hướng phía chỗ yếu hại của mình đâm tới. Giang giác. Đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, đem lại vô cùng rét lạnh sát cơ giáng lâm. Đúng lúc này chính là len ken một tiếng vang nhỏ, một đoạn cái quái gì thế rơi xuống rơi trên mặt đất. Trương trưởng lão mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm mình bị chặt đứt cánh tay, trong lòng trong lúc nhất thời thậm chí khó mà tiếp nhận. Sau một khắc, cả người hắn như bị sét đánh, đột nhiên té ngửa về phía sau quá khứ, không có bất kỳ cái gì dãy rủa liền lâm vào sâu nhất trầm hôn mê. Căn cứ trong tộc ghi chép, những thứ này hư không ác ma lần trước khi đi tới, còn không có mang theo to lớn như vậy vận chuyển khí. Thủ hộ nhất tộc sứ giả túi đầu quan sát kỹ nhìn rơi xuống hư không chiến hạm. Ta có chút hối hận, vừa mới vì sợ bọn họ chạy mất, dùng lực lượng hơi to lên một chút, nếu không liền có thể biết đem chọn chiếc tuyển bảo lưu lại đến chậm rãi nghiên cứu. Ngươi làm không tệ, đối đại những thứ này hư không ác ma, nên bị tàn khốc nhất thủ đoạn, để bọn hắn cũng không dám lại bước vào chúng ta thần thánh lãnh địa. Tín sứ đầu tiên là khích lệ một câu, sau đó sắc mặt lại là trầm xuống, nhưng mà, ta không hiểu là, vừa mới ngươi tại sao muốn ngăn cản ta giết chết bọn hắn, chỉ là khống chế sức mạnh đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Vệ Thao lắc đầu, không tại sao, ta chẳng qua là cảm thấy lưu lại tính mạng của bọn hắn, lại so với giết chết bọn hắn càng thêm hữu dụng thôi. Thủ hộ tín sứ không khỏi cười lạnh thành tiếng, những thứ này toàn thân trên dưới cũng tản ra khí tức tà ác ra hỏa, lưu lại tính mạng của bọn hắn thì có ích lợi gì chỗ. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Vệ Thao thở dài, nếu như ngươi ngay cả này cũng nghĩ không hiểu lời nói, chỉ có thể nói rõ ngươi là thật sự ẩn. Tín sứ trầm mặc một lát, nghiêm túc hồi nói, ta có thể thông qua vượt qua 5 loại phương pháp phân rõ phương hướng, dùng thời gian nhanh nhất tìm kiếm được mỗi cái thượng vị chủng tộc chủ thành, tuyệt đối coi như là thủ hộ nhất tộc trong thông tuệ người nổi bật, cho nên ngươi không có tư cách nói ta buộc về. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, bất quá ta vẫn còn có chút tò mò, ngươi lưu lại những thứ này hư không ác ma tính mệnh, đến tột cùng là vì cái gì? Vệ Thao không có trực tiếp làm ra đáp lại, mà là mở miệng hỏi ngược một câu, các ngươi tất nhiên đã phát hiện bọn hắn đến, vừa chuẩn dự bị phương thức gì thủ hộ thần vẫn chi địa. Phương thức gì? Tự nhiên là tập hợp lực lượng, giống như kiểu trước đây xông đi lên đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Vừa lên nhất ba lưu đấu pháp sao? Ngược lại là phù hợp ta đối với các ngươi định vị. Chương 487, mở ra 2, chương 487, mở ra 2, hắn trầm mặt một lát, trầm thấp thở dài, lẽ nào các ngươi không có nghĩ qua, nếu như năng lực trước giờ bắt mấy cái tù binh, lại từ trong miệng bọn họ đạt được tình báo hữu dụng, như vậy là có thể biết người biết ta, dùng càng có tính nhắm vào thủ đoạn, càng thêm thoải mái lấy được thắng lợi. Chúng ta chỉ cần tụ tập được đủ nhiều chiến sĩ anh dũng. Nàng vừa nói, một bên lâm vào suy tư. Một lát sau giống như nghĩ thông suốt cái gì, rất tán thành gật đầu một cái, ngươi nói cũng có nhất định đạo lý, cho nên ta muốn cái này có thể bay giữa trời vận chuyển khí, ngươi bây giờ đều sắp đặt lực lượng đưa nó đưa vào thần vận chi địa. Còn có những thứ này may mắn còn sống sót hư không ác ma, vậy cùng đem bọn hắn giao mang đi cho ta. Ồ. Vệ Thao lộ ra một tia kinh ngạc nét mặt, lập tức mỉm cười, dựa vào ý của ngươi là, ta vừa nãy bận rộn lâu như vậy, lại là chặn đường lại là truy kích, kết quả liên tục điểm nhi nước canh đều uống không tới. Ngươi nghĩ làm trái thần thánh thủ hộ giả nhất tộc. Nàng ánh mắt ngưng tụ, nét mặt cũng theo đó trở nên có chút lạnh băng. Làm trái? Đang thảo luận vấn đề này trước đó, có kiện sự tình cần ngươi đầu tiên tìm hiểu một chút. Ta cũng không phải là của ngươi thuộc hạ, càng không phải là của ngươi nô lệ, bởi vậy ngươi ở trước mặt ta nói chuyện làm việc, nên bày ngay ngắn vị trí của mình. Vệ Thao ngữ khí ôn hòa nói xong, không có dấu hiệu nào ra tay, trực tiếp đem đạo kia xíu xiu thân thể kẹp ở cự liêm trong. Hắn chậm rãi cúi đầu, xích lại gần liều mạng dây rủa thủ hộ tín sứ, ngươi nhất định phải biết, tại lực lượng của ta trước mặt, ngươi dường như là tiểu đậu nha giống nhau yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần ta hơi chút dùng sức, có thể đem ngươi mềm mại thân thể bẻ gãy. Cho nên nói là một cái yếu ớt con mồi, ngươi dũng khí từ đâu tới tại thiên địch kẻ săn mồi trước mặt như thế làm cản. Ngươi, quá cuồng vọng. Tín sứ đỉnh đầu xúc giác rung động kịch liệt, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị hoàn toàn chọc giận, ngươi là như thế ngạo mạn, sợ là không biết mới gọi là thần minh tịch diệt chi địa thủ hộ. Giang giác. Nàng lời còn chưa dứt, thân thể liền bị kẹp lấy hai đoạn. Một đôi xíu xiu trắng non chân dài rơi vào Vệ Thao trong miệng, chỉ còn lại phía trên gần một nửa thân thể, đột nhiên sa vào đến cứng ngắt trong. Cương đại sinh mệnh lực chống đỡ dưới, còn nhường nàng duy trì thanh tỉnh ý thức, không có tại đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức hạ bất tỉnh đi. Nàng đầy mắt sợ hãi, trong miệng máu tươi vui sướng tuôn ra, ngươi lại đối xử với thủ hộ giả như thế nhất tộc tín sứ. Ta chỉ biết là ngươi rất tốt ăn. Nếu như thủ hộ giả nhất tộc cũng là như vậy, vậy ta còn thật sự coi như là phát hiện một cái dinh dưỡng phong phú bảo tàng khổng lồ. Vệ Thao bình tĩnh nhìn chăm chú con mắt của nàng, giơ lên cao cao chân đột nhiên buông lỏng. Nàng kêu thê lương thảm thiết, lại sau đó một khắc im bặt mà dừng. Chỉ có làm cho người dùng mình nhai âm thanh, tại hắc ám yên tĩnh trong màn đêm lặng yên vang lên. Vệ Thao hiết hầu phun trào, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đem ánh mắt rơi vào trường trưởng lão trên thân. Đã thức tỉnh lời nói, liền thức dậy băng bó một chút cánh tay vết thương, sau đó trả lời ta mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngươi là hư không chi nhãn thứ mấy phân bộ tu sĩ, lại tới đây chuẩn bị làm những gì? Trường trưởng lão mở to mắt, trong lòng trừ ra sợ hãi, còn lại chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên bản cao cao tại thượng thủ hộ giả nhất tộc, bị cái này giữ tận đáng sợ bỏ ngựa trực tiếp cắn rơi mất nửa đoạn thân thể. Cho nên nói, tại chủng tộc trong lúc đó, vừa mới lại xảy ra nội đấu. Cái này cùng tổ chức nắm giữ tình báo hoàn toàn không hợp, thậm chí xuất hiện hoàn toàn tương phản hiện tượng. Càng quan trọng chính là, cái này đại chủng tử không những biết nói chuyện, còn biết hư không chi nhãn phân bộ. Này đến cùng là cái gì tình huống? Trương trưởng lao ý niệm trong lòng địa thiểm, lại là không có chút gì do dự nhảy lên một cái, bắt đầu đối cánh tay mình thương thế chữa trị. Hắn một bên bận rộn, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói, tại hạ tên là Trương Dư, là hư không chi nhãn đệ lục phân bộ trưởng lão, lần này tới đến đây phương thiên địa là vì tìm kiếm trước đây chân giới một vị nào đó chân quân đại tu sĩ lưu lại di tích. Tại sinh cùng tử lựa chọn trước mặt, vị này nhát gan tiết mạng trường trưởng lão không chút do dự đứng ở cầu sinh phía bên kia. Bởi vậy không đợi Vệ Thao hỏi, hắn dường như là triệt để bình thường, đem toàn bộ tiền căn hậu quả kỹ càng báo cho biết. Đang giảng giải trong quá trình, hắn còn nhắc tới tinh hoàn thế giới, dường như cũng cùng phương này thiên địa chân giới di tích có một chút liên quan. Hư không chi nhãn điều động đệ tam phân bộ tiến về tinh hoàn dò xét, cũng coi là tất cả kế hoạch lớn trong đó nhất hoàn. Kết quả tại bọn họ vừa mới đến nơi này lúc, lại đạt được 3 tầng tinh hoàn sắp tan vỡ, đệ tam phân bộ giáng lâm hư không hành giả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa thông tin. Bởi vậy dẫn đội thủ lĩnh lúc này sửa đổi kế hoạch, trước phái người chui vào giới vực tiến hành âm thầm dò xét, chờ đợi thu thập đầy đủ tình báo sau lại quyết định có phải quy mô bước vào. Vệ Thao yên lặng nghe, thỉnh thoảng đều nào đó vấn đề kỹ càng hỏi. Thời gian từng giờ trôi qua, Hai người một hỏi một đáp, bầu không khí có vẻ có chút hòa hợp. Mãi đến khi sắc trời sắp sáng, mới rốt cục dần dần ngừng lại. Các ngươi mong muốn thăm dò di tích, ta cũng có được nghiên cứu thần vận chi địa tâm tư. Vệ Thao kích thích hư không hải cốt của chiến hạm, vừa quan sát nghiên cứu, một bên từ từ nói. Nói như vậy, chúng ta liền xem như có cùng chung mục tiêu, vậy rất có thể lại bởi vậy mà dẫn phát xung đột. Trương Dư không mình hành lễ, yếu ớt thở dài, Nguyên Nhất tiên sinh nói cực phải, tại hạ đối với cái này cũng có chút sầu lo. Vệ Thao gật đầu, ta ngược lại thật ra không có cùng hư không chi nhãn xảy ra xung đột ý nghĩ, nếu như có thể mà nói, mọi người hoàn toàn có thể gác lại tranh luận, cộng đồng khai phát. Đương nhiên, này còn phải xem hư không chi nhãn có thể hay không phối hợp, nếu như cũng giống cái gọi là thủ hộ giả nhất tộc ngạo mạn lời nói, sợ là cuối cùng vẫn là muốn theo thực lực góc độ đến tiến hành đang đối mặt thoại. Nắng sớm hơi lộ ra, ánh nắng xua tan hắc ám. Thẳng đến lúc này, Trương Dư mới chính thức có thể thấy rõ mình bây giờ vị trí rốt cục là thế nào một hoàn cảnh. Nhìn một cái, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xa xa toàn bộ đều là lít nha lít nhít trùng nhân chiến sĩ. Chúng nó lại một chút nhìn không thấy bờ, căn bản là không có cách biết rõ ràng rốt cục có bao nhiêu chiến trận. Khủng bố áp lực theo bốn phương tám hướng chuyển tới, cũng làm cho Trương Dư sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệnh. To lớn như vậy số lượng, lại thêm trước mắt kinh khủng cự hình bọ ngựa. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lướt qua mấy đám mây trắng, rơi vào cuối chân trời đạo kiếp như ẩn như hiện bóng sáng. Gác lại tranh luận, cộng đồng khai phát. Giờ này khắc này, hắn vô cùng hy vọng những lời này có thể thật sự thực hiện. Vì lỡ như thật sự đánh lên, còn không biết sẽ là như thế nào một loại thảm thiết cảnh tượng. Hắn có thể hay không tại dưới tình huống đó giữ được tính mạng, đều lại biến thành một kiện chuyện không xác định. Trong hư không tối tăm, một đầu màu đen mâm tròn lơ lửng bất động. Nếu là cùng phía dưới bị xanh biếc quang mang bao phủ giới vực so ra, nó nhìn lên tới không chút nào thu hút, thậm chí còn không bằng to bằng hạt vừng một điểm đen. Nhưng trên thực tế màu đen mâm tròn cũng không tính tiểu. Đường kính của nó vượt qua 50 dặm, độ dày cũng có khoảng 10 dặm, lại thêm bám vào trên đó các loại kiến trúc, dường như là một tòa có thể qua lại hư không độc lập thành thị. Lý bộ chủ, tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng, hiện tại chỉ chờ trước tiến vào trường trưởng lao truyền về tình báo, chúng ta là có thể căn cứ tình huống điều chỉnh kế hoạch, phá cảnh giáng lâm. Cao cao đứng vững tháp nhọn trong, một cái vóc người thon dài nữ tử túi đầu quan sát kỹ phía trước chiếm cứ toàn bộ tầm mắt lục sắc quang mang. Không nên gấp gáp, đó cũng không phải phổ thông giới vực. Một lát sau, nhất đạo giản mùa thanh âm nam tử chậm rãi vang lên. Trước đó chúng ta phát hiện nơi đây, bước vào nơi đây, vốn cho là tìm đến một chỗ tuyệt cao thăm dò giới vực, không ngờ rằng mới vừa vận triển khai nhiệm vụ không lâu, liền bị những kia kỳ quái trùng nhân liều mạng gây công, dẫn đến giáng lâm hư không hành giả cơ hồ bị trở thành hư không. Hiện tại thời gian dài như vậy quá khứ, tổ chức mặc dù làm càng thêm đầy đủ chuẩn bị, nhưng ai cũng không dám bảo đảm bên trong những tên kia không có thủ đoạn càng mạnh hơn. Rốt cuộc nơi này có thể là trước đây chân giới tiên quân lưu lại di tích, đệ tam phân bộ lại vừa mới lọt vào trọng đại đả kích, hay là phải cẩn thận nhiều hơn cẩn thận mới là đạo lý. Dừng lại một chút, hắn chậm rãi thở dài, đợi thêm một chút đi, Diệp tiên sinh sau đó không lâu liền sẽ đến, bước kế tiếp kế hoạch hành động chờ hắn đích thân tới sau đó lại làm định đoạn, chúng ta bây giờ chính là chỉ có thể là nhiều thu thập thông tin, đồng thời còn muốn phòng bị dẫn tới những kia chủng nhân chủng tộc chú ý. Nữ tu sĩ khẽ gật đầu, lập tức hạ mệnh lệnh ngừng tiến về phía trước. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, nhất đạo bén nhọn cảnh báo đột nhiên vang lên, phá vỡ tháp nhọn nội bộ yên tĩnh. Nữ tu sĩ chau mày, ánh mắt lạnh băng, sau phần bộ Trương Dư trưởng lão hư không xuyên toa hạm, ở phía dưới giới vực bị hoàn toàn phá hủy. Lão giả trầm mặc hồi lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Nhưng vào lúc này, một tiếng quả kẹt nhẹ vang lên truyền đến. Một cái thân mặc thanh sam tuấn lãng nam tử chậm rãi đi đến. Diệp tiên sinh. Hai người cùng nhau hành lễ, tư thế cung kính đến cực điểm. Nam tử có hơi gật đầu ra hiệu, tại giữa hai người dừng bước lại. Lý bộ chủ nhiệm vụ trải nghiệm được càng nhiều, lại là dần dần mất đi đã từng thẳng tiến không lùi kiên quyết tiến thủ chi khí. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước xanh biếc mang, trên mặt mang ôn hòa nụ cười, mở miệng nói chuyện lúc âm thanh lại là lạnh băng trầm trọng. Ta đến trước đó đã cùng thủ lĩnh xác định, vị kia chân giới tiên quân đã thân tử đạo tiêu, chỉ có di tích ở đây tồn tại, cho nên nói Lý bộ chủ đến tột cùng còn đang do dự sợ cái gì. Tất nhiên giết chúng ta người, phá hủy chúng ta hư không hạm, chính là tại hướng hư không chi nhãn tuyên chiến, mà chúng ta sau đó phải làm, chính là muốn làm cho đối phương dùng gấp trăm lần nghìn lần máu tươi tiến hành hoàn lại. Chương 488, Giáng Lâm, 1, chương 488, Giáng Lâm, 1, ánh bình minh vừa ló dạng, nóng bỏng quang mang chiếu rọi mặt đất. Đóa đóa mây trắng tung bay theo gió, càng thêm làm nổi bật lên bầu trời như tẩy xanh lam. Nhưng ở ánh mắt có khả năng nhìn thấy tầng mây biên giới, lại xuất hiện nhất đạo ảm đạm bóng sáng. Nó cùng tất cả bầu trời không hợp nhau, dường như là tại một mảnh lam lung tơ màn che phía trên, đánh lên một khối màu đen miếng vá. Mặc dù miếng vá cũng không tính đại, thậm chí còn có thể nói rất nhỏ, lại giống như cái đinh giống nhau đâm vào đi vào, phá hủy tất cả thiên địa hài hòa cùng hoàn chỉnh. Trương trưởng lão vừa mới nhắc tới chân quân, cùng giới chủ lại có khác biệt gì? Vệ Thao ăn một miếng vừa mới chuẩn bị bữa sáng, thừa dịp uống nước trong lúc mở miệng hỏi. Chân quân cùng giới chủ chỗ khác biệt à? Trương Dư thả ra trong tay linh quả, cân nhắc giải thích nói, tại hạ cấp độ thực lực không đến, là vì cũng không biết cả hai đến tột cùng có khác biệt gì. Nhưng mà dựa theo trước đó theo ta hiểu rõ đi phân tích lời nói, chân quân mang ý nghĩa đạt đến nào đó độ cao tầng thứ, cũng là trước đây chân giới chưa từng phá toái lúc, đối với có chút đại tu hành giả xưng hô. Về phần giới chủ, nhưng thật ra là mở động thiên con đường tu hành bên trong một cảnh giới, cả hai lại là không tốt lắm trực tiếp tiến hành so sánh. Vệ Thao trầm mặc một lát, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ta hiểu ý của ngươi là, nói cách khác chân quân không nhất định là giới chủ, mà đi đến động thiên con đường tu hành giới chủ, tại đạt tới nào đó độ cao sau có thể biết được xưng là chân quân. Trương Dư liên tục gật đầu, chính là cái này ý nghĩa, nguyên nhất bệ hạ quả nhiên là túc trí đam mưu, một điểm liền rõ ràng, căn bản không giống như là. Hắn lại nói một nửa, đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái, vội vàng ngậm miệng lại không dám nhiều lời. Không giống như là côn trùng vốn có trí thông minh đúng không? Vệ Thao đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là thuận miệng trả lời một câu, không biết bố ngông ngửa cái dám cũng đừng chụp, rõ chụp sai lầm rồi địa phương khiến người chán ghét phiền, có công phu còn không bằng thật tốt hồi ức tự hỏi một chút, rốt cục còn có nào tin tức có giá trị có thể nói ra tới. Trương Dư hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, vắt hết óc suy tư còn có cái gì có thể nói đồ vật. Nhưng vào lúc này, một đội như tinh linh xinh đẹp phi nghị chiến sĩ đi ngang qua, đem tất cả theo hư không bên trong chiến hạm tìm thấy tù binh áp giải triệt thoái phía sau. Về phần đã xác định tử vong, liền đem thi thể chồng chất một chỗ tiến hành đốt cháy, lại không có bất kỳ người nào bị tươi sống ăn hết. Bị áp giải người nét mặt ngốc trệ, động tác cứng ngắc, nhìn lên tới dường như là dê đợi làm thịt. Không có bất luận là một tu sĩ nào cố gắng phản kháng. Tại như thế số lượng chủng tộc chiến sĩ vây quanh lưới, bọn hắn lại chịu hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, còn muốn đối mặt với giống như thực chất to lớn chèn ép, bởi vậy liền xem như mong muốn liều mạng một lần, có thể phát huy ra chiến lược 10 không còn một, dường như coi như là mất đi năng lực phản kháng. Càng quan trọng chính là trinh sát tiểu đội thủ lĩnh Trương trưởng lão đã làm phản hết rồi, lãnh đạo bọn hắn hoàn toàn đều biến thành năm bè bảy mảng, càng nạn tổ chức lên bất kỳ phản kháng. Ngươi nhìn thấy cái gì, cảm giác thật kỳ quái sao? Vệ Thao ha to mồm, đem bên cạnh vận chuyển thức ăn một đội phi nghĩ người hầu trực tiếp hút vào trong miệng, hơi chút ngay liền trực tiếp nuốt xuống. Hắn cúi đầu quan sát, ánh mắt rơi vào ngốc trệ bất động Trương Dư trên người, một lát sau ánh mắt bên trong hiện lên một chút giật mình nét mặt. Thì ra là thế, ngươi giống như đang kỳ quái, ta vì sao không ăn đi bọn hắn những tu sĩ này? Đương nhiên là bởi vì ta là có điểm mấu chốt, mà cái này ranh giới cuối cùng chính là không ăn thịt người. Ngươi nói vừa mới bị ta ăn hết vật nhỏ, chúng nó chỉ là nhìn có chút giống người mà thôi, thật sự bắt đầu ăn hay là dinh dưỡng phong phú côn trùng? Trương Dư yết hầu phun trào, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nguyên vốn còn muốn nói tiếp tục nói cái gì, cuối cùng lại là ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Sau một khắc, hắn nhìn thấy vừa mới gia nhập tổ chức, mới trải qua 3 lần nhiệm vụ nữ hư không hành giả, nàng bị 2 cái trùng nhân chiến sĩ khống chế thân thể, từng bước một hướng phía sau rừng già rậm rạp mà đi. Trương Dư nhắm mắt lại, không có đi nhìn nàng văng tới xin giúp đỡ ánh mắt, cũng không có đến hỏi những người khác sẽ bị đưa đến phương nào. Hắn không phải là không muốn hỏi, cũng không phải không quan tâm thuộc hạ an nguy, chủ yếu vẫn là vì hắn hoàn toàn đoán không được vị này tự xưng nguyên nhất tiên sinh bọ ngựa rốt cục là như thế nào một loại tính cách. Dường như là ở trên hư không hạm vừa mới rơi xuống lúc, hắn cho là mình sẽ chết mất, kết quả tự sát lúc lại bị đối phương gắng gượng cứu được quay về. Nhưng mà thủ hộ nhất tộc tín sứ còn có cho vị này đưa cơm kiến thợ, nhưng lại bị hắn ăn sống nuốt tươi ăn hết. Tiểu này nhìn không thấu, tả hữu vô thường biểu hiện, liền để Trương Dư cảm giác được dị thường làm khó, thậm chí sợ một câu nói không thích hợp, muốn từ khi nạn trở thành khó làm, thậm chí là ngay cả toàn thây cũng lưu không được không làm. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết. Trong lúc vô tình, Trương Dư đã tại giữa hồ đảo nhỏ dừng không ngắn thời gian, mà trong quá trình này, càng ngày càng nhiều chủng tộc chiến trận hội tụ ở đây. Nhưng theo mặt ngoài nhìn xem, đã thấy không đến một đầu chủng nhân, thậm chí khó mà nghe nói một tiếng côn trùng kêu vang. Chúng nó cũng trong lòng đất đào hang, tuân theo nguyên nhất bệ hạ ý chỉ, tại vô tận rừng cây phía dưới chế tạo ra giang khắp nơi, lại 4 phương thông suốt dưới mặt đất trưởng thành. Tất cả chủng nhân toàn bộ che giấu, áp dụng tiêu hao nhỏ nhất cách thức bước vào ngủ say, chờ đợi nhìn triệu hoán tỉnh lại lần nữa. Ngày nào buổi chiều, gió mát đột nhiên nổi lên, đem lại tầng mây nhanh chóng hội tụ, cùng mặt hồ giống như kề sát tại một chỗ. Mưa to lập tức mưa như chút nước mà tới, đem toàn bộ thiên địa tất cả đều bao phủ ở bên trong. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều một mảnh trắng xóa, chỉ có giữa hồ đảo nhỏ bên bờ một tảng đá xanh, còn duy trì vốn không nên có khô ráo cùng yên tĩnh môi trường. Trương Dư vung vẩy cần câu, một cái dài nửa xích cá con bay lên trời. Đột nhiên nhất đạo màu mực quang mang phá toái hư không. Hắn như thiểm điện đâm ra giống như đao phong chấn đốt, ngay cả mưa gió đều bị phá vỡ chặt đứt. Nguyên bản còn đang ở không ngừng nhảy con cá bị xuyên thủng, sau đó bị tiện tay ném vào một bên một cái sọt trong. Sau một khắc, sắc bén chân đốt chậm rãi thu lại, lần nữa biến trở về người cánh tay ngón tay bộ dáng. Trương Dư hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cảm giác trải rộng hư không linh ý, trên mặt không khỏi lộ ra mừng rỡ nụ cười. Hắn cũng là không nghĩ tới, đang tiếp thụ bị kia lực lượng về sau, lại có thể làm cho mình sớm đã đỉnh trệ tu vi đột phá giam cầm, tương cảnh giới thực lực hướng lên tiến thêm một bước. Càng quan trọng chính là, tại giới vực nội thiên địa linh ý dưới sự trợ giúp, nếu như hắn có thể tiếp tục tích lũy xuống đi, thậm chí có khả năng đánh vỡ linh nục hòa tan giới hạn, theo tán tiên phá cảnh mà ra thành tựu địa tiên. Từ sau khi gặp mặt, vị kia liền đem ta nhét vào trên tòa đảo này, dường như là đem ta đem quên đi đồng dạng. Chẳng qua như vậy cũng không tệ, mỗi ngày ăn uống đều là thiên tài địa bảo, hơn nữa là có thể rộng mở cái bụng manh ăn không giới hạn số lượng cung ứng. Ngoài ra, còn có 2 cái thiên tiểu bá mị trùng nương tiếp thân phục thị, quả thực là khó có thể tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp. Nếu như năng lực như vậy một mực kéo dài đi xuống, ta thậm chí có thể tại trên tòa đảo này ở đến địa lao thiên hoàng. Trương Dư lặng yên suy nghĩ, đột nhiên ngước đầu nhìn lên bầu trời. Một đạo tiềm điện xuyên thấu tầng mây, đem mở tối thiên địa tất cả đều chiếu sáng. Đúng lúc này ù ù tiếng sấm lăng qua, phản phất đang bên thai trực tiếp quanh tạc. Hắn đối với cái này giống như chưa tỉnh, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi cuối cùng. Ánh mắt xuyên thấu gió táp mưa rào, rơi vào đạo kiếp như ẩn như hiện ảm đạm vòng sáng. Chi một đoạn thời gian trước, mặc kệ là trời sáng trời âm u, gió thổi trời mưa, nó cũng hoàn toàn như trước đây treo ở thiên thượng, giống như cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Nhưng ngay tại vừa nãy, lôi điện xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm nhận được hư không chấn động khí tức, đều theo tia sáng kia quyển trô phương hướng chuyển đến. Loại cảm giác này, lẽ nào là tinh bản trực tiếp bắt đầu giáng lâm? Bộ chủ cẩn thận như vậy tính cách, vì sao lại trực tiếp thúc đẩy tinh bản giáng lâm, mà không làm tiến một bước trinh sát tìm hiểu? Nếu như theo cái này xu thế phát triển tiếp, một hồi đại chiến sợ là thật sự muốn khó mà tránh khỏi. Chương 488, giáng lâm 2, chương 488, giáng lâm 2, vừa nghĩ đến đây, cho dù là vì Trương Dư tâm cảnh, cũng không khỏi được cảm nhận được càng lúc càng lớn áp lực. Nguyên bản thoải mái sung sướng tâm trạng biến mất, trở nên có chút nản lòng phách trí. Đột nhiên, nhẹ mảnh tiếng bước chân vang lên. Xuyên qua mưa gió rất nhanh đi tới gần, gặp qua phi anh điện hạ. Trương Dư thu lại suy nghĩ, lúc này đứng dậy thi lễ một cái. Không biết điện hạ tới trước, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Ta mỗi ngày bận đến bay lên, hận không thể lại nhiều mọc ra một đôi cánh, cũng có thể có chuyện gì tìm ngươi. Là bệ hạ muốn gặp ngươi, ngươi bây giờ liền cùng ta qua khứ. Phi anh dường như không thích mưa dầm lẫn lộn thời tiết, phía sau cánh chim không dừng lại rung động, chấn động rất xuống nhiễm mặt ngoài bọt nước. Sau khi nói xong, nàng quay đầu bước đi, căn bản không làm bất kỳ dừng lại gì. Trương Dư theo ở phía sau, phi anh điện hạ có biết hay không bệ hạ vì sao tìm ta, cũng tốt nhường tại hạ trước giờ có một chuẩn bị. Phi anh quay đầu nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình nói, không biết, đúng là ta cái loa truyền thanh, không nên nói tuyệt đối không nói, không nên hỏi ngươi cũng đừng hỏi. Trương Dư lơ ngơ, nghĩ biết có hay không vì vòng sáng đưa tới ba động, nhưng lại không còn dám tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ có thể theo ở phía sau một đường đi nhanh. Hai người rất mau tới đến chỗ rừng sâu, lại từ một chỗ ẩn nấp cửa hang bước vào thông đạo dưới lòng đất. Tận đến giờ phút này, Trương Dư mới kinh ngạc phát hiện, những thứ này chủng nhân rốt cục hoàn thành cỡ nào to lớn một hạng công trình. Thâm nhập dưới đất một khoảng cách về sau, toàn bộ đều là quanh co khúc hữu lòng đất thông đạo, cùng to lớn chủng tổ trạng thứ gì đó nối liền cùng một chỗ. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng lạ, những thứ này to lớn chủng tổ lại không chỉ có một, mà là một người tiếp một người qua lại liên thông, căn bản là không có cách đếm rõ ràng rốt cục có bao nhiêu cái. Áp lực khổng lồ theo mỗi chỗ chủng tổ trong phát ra, đem vốn là âm trầm ảm đạm lòng đất không gian càng biến đổi thêm khiến người ta ngạt thở. Đột nhiên, một đội hình dáng tướng mạo dữ tợn chủng tộc chiến sĩ theo phụ cận trải qua, cách một khoảng cách liền dừng bước lại, hướng phía chạm mặt tới hai người cúi đầu hành lễ. Phi anh vẻ mặt không nhịn được nét mặt, nhìn cũng chưa từng nhìn liền bước nhanh rời khỏi. Trương Dư lại là vô thức hãm lại tốc độ. Dựa theo hắn tiền kỳ theo trong tổ chức hiểu biết tình báo, càng là thực lực cường đại chủng tộc, dáng người hình dạng đều càng phát ra cùng người tiếp cận. Nhất là trong đó quý tộc huyết mạch, càng là hơn tuấn nam tịnh nữ điển hình. Nhưng mà, trước mắt này đội chủng tộc chiến sĩ, lại rõ ràng không nhiều phù hợp cái này quy luật. Chúng nó rất mạnh, mặc dù một cái không phải là đối thủ của hắn, nhưng một đội chiến sĩ tập hợp hành động lúc, nhưng lại đem lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nhưng tới đối đầu ứng, những thứ này chủng tộc chiến sĩ nhưng lại rất xấu. Đừng nói tuấn nam mỹ nữ hình dung, chúng nó nhìn qua thậm chí một chút cũng không như người. Hoàn toàn chính là chuyên vì sát lục mà thành máy móc. Trương Dư hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Ánh mắt rơi vào những thứ này chủng tộc chiến sĩ trên người, trừ ra kinh ngạc cảm khái ngoại, đột nhiên lại không hiểu dâng lên một chút quỷ dị cảm giác quen thuộc. Cái nghi vấn này bàn bền lòng trong không tới, cho đến lại đi về phía trước ra một khoảng cách, hắn mới bỗng dưng linh quang thoáng hiện, suy nghĩ minh bạch loại đó cảm giác ma quái cảm giác nơi phát ra. Theo bọn nó thể nội tản mát xuất lực lượng khí tức, còn có chúng nó trong tay cầm binh khí, lại cùng ta thuộc hạ cái đó hư không hành giả có hứa nhiều chỗ tương tự. Này đến cùng là cái gì tình huống, chẳng lẽ nói những thứ này chủng tộc còn có thể thay đổi địa vị, học tập hư không chi nhãn đệ lục phân bộ chuyển xuống phương pháp tu hành. Trương Dư ý niệm trong lòng xuất hiện, sắc mặt dần dần trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Hắn mặc dù cũng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Cho dù là vì hắn để thăng qua sau cấp độ thực lực, có thể đều không phải là nơi này bất kỳ một cái nào chủng tổ đối thủ. Là cái này lượng biến dẫn tới chất biến, mang đến khủng bố cảm giác áp bách, thậm chí nhường hắn đều có chút khó thở. Khi mà hắn đến mục đích cuối cùng lúc, kiểu này cảm giác áp bách đột nhiên đạt đến đỉnh phong. Trước mắt là chiếm diện tích to lớn lòng đất hang động, bên trong tràn ngập cực độ rét lạnh khí tức, còn có phảng phất muốn đem chân linh thần hồn cũng như bị đóng kết sắc cơ, giống như thực chất lấp kín mỗi một tấc hắc ám hư không. Từng hàng chủng tộc chiến sĩ sắp xếp chỉnh tề, vây quanh ở vào trung tâm một tòa đài cao, phảng phất từng tôn sẽ không động pho tượng. Mà theo tiếng bước chân tiếp cận, chúng nó động tác đều nhịp, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại đồng thời mở ra tinh hồng hai con ngươi. Dường như là trong chốc lát sáng lên vô số đèn đỏ, bầu không khí trong nháy mắt ngột ngạt ngưng kết tới cực điểm. Phía trước quá lạnh, ta đều đưa ngươi tới đây, quãng đường còn lại làm phiền Trương Dư trưởng lão chính mình quá khứ. Phi anh ngáp một cái, nắm thật chặt mặc trên người quần áo, ném câu nói tiếp theo sau không chút do dự quay người rời đi. Trương Dư giật nảy mình dùng mình một cái, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, nội tâm vô cùng xoắn xuýt do dự. Nhưng vào lúc này, hai vòng trăng tròn đột nhiên xuất hiện, ánh vào tầm mắt của hắn. Trầm thấp thanh âm ôn hòa đồng thời truyền vào trong tai. Đến đây đi, chúng nó rất ngoan, sẽ không tổn thương ngươi. Theo đạo thanh âm này vang lên, từng bút đèn sáng lặng yên sáng lên, xua tán đi bao phủ tại tất cả lòng đất không gian hắc ám. Đó là từng cái treo ngược đom đóm, phần đuôi bắn ra nhu hòa màu da cam quan mang, dường như là từ nóc nhà rủ xuống cung đăng. Trương Dư tầm mắt không ngừng về phía trước kéo dài, cuối cùng rơi vào bị đông đảo chủng tộc chiến sĩ xuống lại trên đài cao. Ừ ngực, hắn biết hồi phu trào, nuốt xuống một hớp nước miếng. Chỗ nào chiếm cứ một tôn giữ tận thân thể, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, dường như liền để hắn vì thế mà chấn động run rẩy. Cho nên nói, vừa mới tại trong hắc ám dâng lên trăng tròn, kỳ thực chính là nó chậm rãi mở ra một đôi mắt. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, vị này nguyên nhất tiên sinh lại liền có biến hóa lớn như vậy. Hoàn toàn ngoài Trương Dư đoán trước, cũng làm cho hắn hai cô run run, Cố Tự chấn định tâm thần mới dám đi vào đài cao phụ cận. Không muốn câu thúc, tùy tiện tìm địa phương ngồi đi. Ta trong mấy ngày qua bề bộn nhiều việc, không có nhín chút thời gian vấn an Trường trưởng lão, cũng không biết người đang hòn đảo nhỏ kia trôi qua làm sao. Vệ Thao chậm rãi động đậy thân thể, theo bàn nằm trở thành tư thế ngồi, chậm rãi mở miệng nói: "Trương Dư cung kính hành lễ, nắm nguyên nhất tiên sinh phúc, tại hạ gần đây sống rất tốt. Những kia vụng về côn trùng, không để cho ngươi sinh ra bối rối là được." Vệ Thao hé miệng, nuốt mất bày ra tại trước mặt đống lớn linh quả, cẩn thận thưởng thức cố kia thơm ngon hương vị. Một hơi ăn hết tất cả linh quả, hắn mới tiếp lấy chậm rãi nói nói: "Buổi sáng hôm nay, ta cảm giác được hư không đang chấn động, với lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn đã bắt đầu giáng lâm nơi đây?" "Là..." Trương Dư du mắt con người, cân nhắc nói: "Tại hạ hôm nay vậy cảm giác được loại biến hóa này, chỉ là còn chưa kịp tiến hành cuối cùng xác nhận." Vệ Thao lại hỏi nói: "Dựa theo kinh nghiệm của ngươi, bọn hắn cần bao lâu thời gian có thể hoàn thành giáng lâm?" "Nếu như là tất cả hư không tinh bản xuyên thẳng qua giáng lâm, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là hơn 10 ngày, trong lúc đó cho dù có biến hóa khác, chỉ cần không phải đặc biệt nguy hiểm kỳ biến, bình thường cũng sẽ không vượt qua cái này phạm vi." Trương Dư nói đến chỗ này, chợt nhớ tới cái gì, liền lại vội vàng bổ sung một câu: "Tại tinh bản thật sự bắt đầu giáng lâm trước, bình thường đều sẽ đi đầu bước vào mấy chiếc hư không hạng, coi như là đưa đến tiên phong điều tra tiêu tác dụng. 3 đến 10 ngày, lúc gặp lại ở giữa đã tương đối cấp bách." Vệ Thao chậm rãi nhắm mắt lại: "Ta vẫn là ban đầu ý nghĩa, bằng hữu đến rồi có rượu ngon, còn nếu là xài làng đến, nên đón nó có súng săn. Cho nên nói chúng ta sẽ phái ra tín sứ quá khứ thương lượng, thậm chí có thể đem người thuộc hạ những tu sĩ kia là tù binh trả lại, sau đó đều nhìn xem hư không chi nhãn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào." Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp: "Trương trưởng lão mong muốn trở về lời nói." "Không không không, ta tại bệ hạ nơi này sống rất tốt, hay là không trở về đi?" Trương Kê Kích đột nhiên lấy lại tinh thần, cũng không đoái hoài tới có phải lễ phép, liền trực tiếp nói xen vào đi vào ngắt lời, căn bản không dám để cho Vệ Thao đem nói cho hết lời. "Tất nhiên Trương trưởng lão tự nguyện lưu lại, vậy chúng ta đều tiếp tục kế tiếp trọng tâm câu chuyện." Chương 488, Giáng Lâm 3, chương 488, Giáng Lâm 3, Vệ Thao không nhúc đích, giống như đã ngủ say quá khứ, một lúc người đi theo Phi Anh đi gặp một người, nhìn xem có thể hay không giúp nàng giải quyết đối mặt vấn đề. Trương Dư âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, không chút do dự quỳ mọc xuống, thuộc hạ xin nghe bệ hạ pháp chỉ. Sau đó không lâu, hắn đi theo sau Phi Anh, đi vào một tòa trùng tổ trong, cuối cùng gặp được để cho mình chứng kiến thấy người kia. "Trương trưởng lão, người đã đến." Nhất đạo nhu hòa giọng nữ chậm rãi vang lên. Trùng tổ vách trong tùy theo mở ra, đại đoàn huyết nhục bắt đầu kịch liệt phun trào. Trương Dư nín thở, chau mày, trong ánh mắt chiếu rọi ra lít nha lít nhít tinh hồng xúc tu. Chúng nó một mặt chui vào trùng tổ vách trong, một chỗ khác thì kết nối lấy vừa mới hiện lộ ra huyền chuyển thân thể. Nếu như dứt bỏ phun trào huyết nhục, tinh hồng xúc tu không nhìn, xuất hiện ở trước mặt hắn, tuyệt đối là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được thân ảnh. Chỉ là đem tất cả mọi thứ cũng tổ hợp lên, lại Trương Dư đem lại quỷ dị cảm giác khủng bố. Nàng gọi là Tiểu Luân, vừa mới gia nhập hư không chi nhãn không lâu, tính cả hiện tại cũng mới thi hành 4 lần nhiệm vụ người mới. Với lại trước đây không lâu, vừa mới cưới hư không hạm phụ xuống thời giờ, nàng đều ngốc bên cạnh hắn, hướng hắn giảng thuật qua chính mình là quê quán duy nhất có tư chất tu hành thiên tài. Hắn cho là nàng đã chết, không ngờ rằng lại tại nơi này lần nữa gặp mặt. "Ta hiện tại rất tốt, đã trở thành tân sinh tộc quần chủ mẫu, có rất cao thân phận địa vị, cho nên trưởng lão không cần lo lắng an toàn của ta." Tiểu Luân hoạt động một chút thân thể, dẫn động xung quanh trùng tổ một hồi chấn động. "Phi Anh tỷ tỷ trên đường cùng Trương trưởng lão nói sao? Ta hiện tại gặp phải vấn đề, trong lúc nhất thời còn không có tìm được biện pháp giải quyết." Trương Tiền Bối thân làm đệ lục phân bộ trưởng lão, mặc kệ là tầm mắt kiến thức hay là tu vi tầng thứ, cũng còn cao hơn ta không ít, có thể theo ngài nơi này đạt được đáp án." Phi Anh ngáp một cái, lúc này lắc đầu: "Ta tương đối đần, sợ nói sai rồi dẫn phát không kết quả tốt, cho nên dứt khoát liền trực tiếp chưa nói." Trương Dư bình phục một chút tâm trạng, đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu gặp phải kia đội chủng tộc chiến sĩ. Từ trên thân bọn họ, hắn cảm giác được quỷ dị khí tức quen thuộc, làm lúc còn hơi kinh ngạc cảm khái, đám côn trùng này còn có thể tu tập hư không chi nhãn truyền xuống phương pháp tu hành. Kết quả lại là tuyệt đối không ngờ rằng, lại là vì Tiểu Luân nguyên nhân. Nàng lại đã trở thành chủng tộc chủ mẫu. Mấu chốt là thân là một người, lại có thể trở thành chủ mẫu, thật sự là có chút nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Hắn cẩn thận hồi ức, xác định chính mình mang tới trong thuộc hạ, không chỉ Tiểu Luân một nữ tử, kết quả cũng chỉ có nàng biến thành hiện tại bộ dáng này. Lẽ nào là bởi vì thể chất nàng nguyên nhân đặc biệt? Vừa nghĩ đến đây, Trương Dư lúc này khống chế mình không thể nghĩ tiếp nữa. Dường như là Phi Anh nói qua, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, không nên nghĩ cũng không thể nghĩ. Như thế mới có thể sống được càng thêm an ổn lâu dài. Mà theo Tiểu Luân giảng thuật, Trương Dư miễn cưỡng bình tĩnh trở lại tâm cảnh, lần nữa nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhất là nàng gọi đến 2 cái chủng tộc chiến sĩ, sau đó trực tiếp đem thân thể của bọn chúng xé ra vì cùng quan sát lúc, càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm, tâm thần thậm chí xuất hiện nháy mắt trống không. Hắc ám sắp tới, mưa phùn như tơ. Trương Dư nhìn lại một chút thiên lặng im ắng rừng rậm, suy nghĩ lại một chút dấu ở loại an tĩnh này phía dưới chủng tộc đại quân, cho tới bây giờ cũng còn có chút như lọt vào trong sương mù. Chờ hắn về đến giữa hồ đảo nhỏ, theo chào đón người hầu trong tay tiếp nhận thay giặt quần áo, người nghe trên người các nàng đặc biệt có xanh hương thơm, giống như mới từ mộng cảnh về tới trong hiện thực. Sau 7 ngày, nửa đêm, sau cơn mưa trời lại sáng, một vòng trăng tròn theo trong mây nô ra, đem thanh lãnh huy quang vẩy hướng mặt đất. Đột nhiên tiếng gió biến mất, tầng mây đình trệ, tất cả thiên địa nên đón không bình thường yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, tất cả còn đang ở mặt đất hoạt động chủng tộc cùng nhau ngừng tay bắt đầu làm việc, lại đồng thời ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắc ám trên trời cao, kia luân trong sang trăng tròn phía dưới, lặng yên không một tiếng động có thêm một đầu toàn thân đen sẫm mâm tròn. Nó nhìn qua còn có một chút hư ảo, lại đem lại giống như thực chất cảm giác các bách, quanh quẩn tại tất cả phát hiện chủng tộc trong tim. Thời gian từng giờ trôi qua, hư không ba động lần nữa lặng yên đẩy ra. Ở chỗ nào chỉ màu đen mâm tròn phía dưới, có thêm mấy chiếc hình thoi hư không chiến hạm. Chúng nó vừa mới xuất hiện, liền đột phá tầng mây, vì thực thể tư thế lơ lửng giữa thiên địa. Nhưng vào lúc này, trống chiêng vang trời, pháo cùng vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ đêm yên tĩnh, một chi phi hồng quái thải, giơ cao đại kỳ trùng nhân đội ngũ từ mặt đất dâng lên, một đường khua chiêng gõ trống hướng phía thiên không bay đi. Thế nào, do ta thiết kế nghi thức hoang nền, có phải hay không coi như đầy nhiệt tình? Bình tĩnh không lay động dưới hồ nước phương, một tôn dữ tợn to lớn thân thể ẩn nút bất động, chỉ lộ ra một đôi hai mắt nheo lại, ngước nhìn chăm chú phía trên bầu trời. Trương Dư hít sâu một hơi, nhanh chóng tổ chức nhìn từ ngữ, bệ hạ phái ra đi sứ đội ngũ trang trọng hào phóng, nhưng lại vui mừng hớn hở, mấu chốt là hiện lộ rõ yêu thích hòa bình chi tư thái, chỉ cần có thể bị hư không bên trong hạm tu sĩ nhìn thấy, vậy liền nhất định có thể. Hắn lời còn chưa dứt, lại là không có dấu hiệu nào không nói. Trương Dư gắt gao nhìn chằm chằm theo hư không hạm bắn ra hào quang áo ánh, nhìn lại bị xông đến thất linh bất lạc, thương vong thảm trọng trùng nhân đội ngũ, nụ cười trên mặt trong chốc lát hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tự tuyệt thiện ý của ta, thậm chí đem bước trên mặt đất tùy ý trà đạp. Không chứa bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm trầm thấp vang lên, giữ tận to lớn thân thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống, chỉ để lại một câu nói còn đang ở mặt hồ lặng yên quanh quẩn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Trương Dư theo sát phía sau, chui vào đáy hồ chậm rãi mở ra cái nước. Khi tiến vào khu nước sâu trước một khắc, hắn lại một lần ngước đầu nhìn lên, nhìn xếp thành một hàng hư không chiến hạm, trong lòng chỉ để lại một tiếng trầm thấp thở dài. Trên không trung, dưới tầng mây phương, trung ương nhất hư không bên trong chiến hạm bộ, một cái áo đỏ váy đỏ, nóng bỏng yêu dã nữ tử thu hồi vung ra cánh tay, khóe môi khơi mào một vòng không hiểu cổ quái ý cười. Thật là có ý nghĩa, một đám liền bị chúng ta tiêu diệt côn trùng, lại dơ cao chung sống hòa bình, liên thủ khai thác cơ sĩ, dường như còn muốn cùng chúng ta tiến hành một hồi đàm phán. Nàng thở dài, nếu như không phải Diệp tiên sinh có lệnh, để cho chúng ta không cần lưu thủ, ta còn thực sự muốn ngừng tiếp theo chờ một chút, nhìn một chút, chúng nó rốt cục nghĩ phải làm những gì, không thể so với hạt hồ đảo càng lớn trong đầu, lại suy nghĩ cái gì. Dựa theo tình báo, chúng nó rất nhanh liền sẽ tổ chức hàng loạt côn trùng phát động công kích, chúng ta lần này có hư không chiến hạm phụ trợ, đối phó những thứ này không có đầu óc, sẽ chỉ tập hợp công kích ngu xuẩn, hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề gì. Như vậy, báo tin cái khác các hạng, làm tốt nên đón. Ân, đó là cái gì? Đám côn trùng này, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, sao gần địa phương? Không đúng, chúng nó lại biến mất, lại biến mất. Vẫn là không đúng, đây không phải biến mất, mà là hư không hành giả hư không hành đi năng lực. Mặc dù có rất lớn thiếu hụt, nhưng cho ta cảm giác tuyệt đối là tán khuyết bản hư không hành đi không thể nghi ngờ. Một đám không có ý nghĩ côn trùng mà thôi, làm sao có khả năng tiến hóa ra hư không hành giả năng lực? Váy đỏ nữ tử tâm niệm địa điểm, sắc mặt đột nhiên biến hóa, dường như không có chút gì do dự, nàng lúc này truyền đạt mệnh lệnh thứ hai, mở ra pháp trận phòng ngự, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Nhưng đều sau đó một khắc, con ngươi của nàng đống nhiên co vào, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một chiếc hư không chiến hạm, giống như có chút không dám tin tưởng loại, nàng vô thức nháy máy mắt. Váy đỏ nữ tu sĩ xác định chính mình không có nhìn lầm, nhưng bên ngoài đang phát sinh tình huống hiện thật, lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Những kia côn trùng, chúng nó trừ ra không hoàn chỉnh hư không hành đi ngoại, sử dụng lại là hư không chi nhãn phương pháp tu hành. Cũng chính bởi vì vậy, ở trên hư không chiến hạm pháp trận bao phủ xuống, chúng nó cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng, thậm chí đã nhào tới chiến hạm mặt ngoài, bắt đầu tự sát thức điên cuồng công kích. Xong rồi, tiền trạm phân đội, lần này toàn xong rồi. Kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên, hắc ám trong màn đêm dâng lên một đoàn lộng lẫy ánh lửa. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, tự lẩm bẩm, tâm thần vì sợ hãi mà trở nên trống rỗng. Chương 489, Đạo binh, 1, chương 489, Đạo binh, 1, hắc ám sâu trong hư không, một vòng màu mực mầm tròn như ẩn như hiện. Nó nhìn qua tựa hồ có chút hư ảo, giống như ngay tại nơi đây, nhưng lại như là đã lặng yên rời khỏi. Mà ở bị xanh biếc quang mang bao phủ trong thiên địa, lại có nhất đạo ngày càng rõ ràng vòng sáng, tình cờ ở vào trăng sáng cùng tầng mây trong lúc đó, dường như sắp theo hư ảo đi vào chân thực tồn tại trạng thái. Nửa đêm, đột nhiên chiêng trống trận, pháo cùng vang lên, phá vỡ màn đêm bao phủ xuống yên tĩnh. Vui sướng vui mừng âm thanh theo mặt đất xuất hiện, lại một đường hướng phía bay trên trời đi. Sau đó không lâu, lại có đóa đóa pháo hoa ở trên không vênh tạc, lập tức đem tiểu này náo nhiệt bầu không khí đẩy hướng chân chính cao trào. Chỉ là phồn hoa tan mất là tịch liêu, lộng lẫy qua đi là u ám, lại viên náo gặp nhau, cuối cùng sẽ nên đón riêng phần mình tách ra. Mà pháo hoa nở rộ cao trào sau đó, giữa thiên địa liền lần nữa khôi phục vạn lại cầu tinh yên lặng. Từ không trung tới mặt đất, lại từ hồ lớn đến rừng rậm, khắp nơi đều là lặng im im mắng. Ngay cả đêm hè vốn nên vui vẻ côn trùng tiêu bang, dường như đều vào lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có lặng yên phất qua gió nhẹ, đem toàn bộ thiên địa làm nổi bật được càng thêm yên tĩnh. Còn có nhàn nhạt khói lửa cùng mùi huyết tinh, tùy theo lặng yên khuyết tán ra đến, là đêm đen như mực tăng thêm mấy phần khác sát thái. Một cái áo đỏ váy đỏ thân ảnh, tại rậm rạp rừng cây ở giữa lảo đảo tiến lên. Máu tươi không dừng lại theo trong miệng của nàng tràn ra, tích tắc rơi vào trên người, đem vốn là đỏ chót quần áo càng biến đổi thêm tươi đẹp. Đêm tối, rừng rậm, cả người là huyết nữ tử áo đỏ, nhìn qua âm u khủng bố, nhưng lại cho người ta một loại khắc quỷ dị mỹ cảm. Đột nhiên, tiếng ông theo bốn phương tám hướng vang lên, đưa nàng thô trọng hô hấp, tiếng bước chân dồn dập tất cả đều che giấu đi. Nữ nhân không thể không ngừng lại. dựa vào thân cây nhìn một phía, tìm kiếm lấy âm thanh nơi phát ra. Mấy cái hô hấp về sau, nàng mặt lộ tuyệt vọng nét mặt, đồng tử từng chút một co vào đến to bằng mũi kim, bên trong chiếu rọi ra lít nha lít nhít chủng tộc chiến sĩ, giống như thiên la địa võng loại đem mảng lớn núi rừng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nhưng vào lúc này, mặt đất bắt đầu kịch liệt phun trào, rất nhanh vỡ ra một cái lỗ to lớn. Sau đó từ đó đi ra một người trung niên nam tử, chậm rãi hướng phía bên này tới gần. "Trương Dư, lại là ngươi? Ngươi lại còn chưa chết?" Nữ tử áo đỏ tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra cực độ kinh ngạc, thần sắc kinh ngạc. Vì tại Trương Dư xuất hiện một khắc này, tất cả chủng tộc chiến sĩ tất cả đều thu lại hai cánh, nam phục người xuống bày ra lớn nhất kính ý, dường như là nô lệ gặp được chủ nhân, không dám có một tơ một hào vượt qua cử chỉ. Nguyên lai là Hồng trưởng lão. Trương Dư dừng bước lại, một tiếng thở dài trong lòng, vừa mới bệ hạ tỏ vẻ ra là cực lớn thiện ý, lại bị các ngươi ném lên mặt đất trà đạp, bây giờ tạo thành ác liệt như vậy cục diện này, ngươi là người quyết định tuyệt đối chịu trách nhiệm không thể chối bỏ. Hồng trưởng lão cắn môi dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, quyết sách là Diệp tiên sinh làm, ta là giống như ngươi sáu phần bộ trưởng lão, cũng chỉ có thể là tuân theo chấp hành mà thôi. Lại là Diệp tiên sinh đích thân tới nơi đây. Trương Dư nghe được tên này, trong lòng không khỏi giật mình, dường như khó mà gắn bó bất động thanh sắc nét mặt. Hắn trầm mặc một lát, lại làm một tiếng trầm thấp thở dài, nguyên lai là như vậy, như thế nói đến Hồng trưởng lão cũng là bị ép như thế, cũng không phải là ra ngoài bản ý của mình. Trương đại ca minh giám, ta xác thực chỉ là tại thi hành Diệp tiên sinh mệnh lệnh, chính mình căn bản không có bất kỳ phản bác nào có thể. Hồng trưởng lão liên tục gật đầu, có lẽ là nhìn thấy một tia sống hy vọng, nguyên bản đủ ám con ngươi vậy xuất hiện một chút ánh sáng. Trương Dư chậm rãi gật đầu một cái, đã là như thế, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót, chỉ là không biết ngươi có thể hay không chuyển biến tư tưởng, hướng bệ hạ tuyên thệ hiệu trung. Dường như không có chút gì do dự, Hồng trưởng lão liền vội vàng mở miệng nói, ta có thể tuyên thệ hiệu trung, ta vậy có thể giúp chủng nhân đối kháng tổ chức xâm lấn. Vậy cứ như vậy đi. Trương Dư thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó quay người rời đi, ta có thể cho ngươi cơ hội này, chỉ là cuối cùng có thể hay không nắm chắc được, còn muốn nhìn xem chính ngươi biểu hiện. Ta có thể, ta nhất định có thể. Hồng trưởng lão hít một hơi thật sâu, căng cứng tới cực điểm tiếng lòng đột nhiên lòng xuống, như thế lên lên xuống xuống cảnh ngộ, nhường nàng dường như muốn vui đến phát khóc. Nàng nỗ lực xê dịch bùn rùn vô lực hai chân, đang chuẩn bị đuổi theo Trương Dư rời đi bóng lưng, lại bị mấy cái hình thái quái dị chủng tộc chiến sĩ ngăn lại. Chúng nó đưa nàng vây vào giữa, từ phần bụng riêng phần mình rỗi ra một cái tinh hồng xúc tu, như thiểm điện đâm vào đến trong thân thể nàng. Đám côn trùng này là tự cấp ta chữa thương sao? Nhưng mà vì sao lại có cảm giác kỳ quái như thế? Chúng nó rốt cục đem cái quái gì thế rót vào đi vào? Đau quá, kiểu này giống như xé rách đau khổ, chúng nó rốt cục phải làm những gì? Hồng trưởng lão đột nhiên trừng to mắt, máu tươi từ trong thất khiếu cốt cốt chảy xuống, đem nguyên bản kiểu mị khuôn mặt làm nổi bật được còn giống như là ác quỷ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo băng lãnh cơ giới, không được bất cứ tia cảm tình nào tiếng vang lên lên. Phá vỡ đêm khuya trong rừng yên tĩnh, cũng đem nàng theo đau nhức trầm luân trong đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đó là một cái trùng nhân đang nói chuyện, "Trương tiên sinh, vị này giống cái nhân loại chưa thể thông qua chủ mẫu kiểm tra, chúng ta sắp đối nàng tiến hành thanh lý xử trí, ngài bên này còn có hay không cái gì yêu cầu cùng phân phó?" Trương Dư dừng bước lại, nàng có thể còn sống sót sao? Thuộc hạ đối với cái này cũng không hiểu biết, chỉ biết là luân chủ mẫu đối huyết đục của nàng biểu hiện ra rất hưng thịnh thú, cho nên nếu như nàng không cách nào biến thành mới chủ mẫu, thuộc hạ liền muốn đem nàng mang về xào huyện, đưa đến luân chủ mẫu nơi ở. Luân chủ mẫu là tiểu luân a. Trương Dư trầm mặc hồi lâu, nhìn cách đó không xa cặp kia tuyệt vọng sợ hãi, lại tràn ngập khẩn cầu đôi mắt, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu. Ta không có dặn dò gì, các ngươi cứ dựa theo luân chủ mẫu yêu cầu đi làm, chỉ là đừng quên đem việc này hướng bệ hạ tiến hành bẩm báo. Sau khi nói xong, hắn không còn có dừng lại, rất nhanh biến mất tại hắc ám màn đêm chỗ sâu. Sau lưng mơ hồ truyền đến gào thét thảm thiết, lại giống là tràn ngập tuyệt vọng chờ chú. Giọng Hồng trưởng lão theo gió đêm bay tới, như ẩn như hiện quanh quẩn ở bên tai của hắn. "Trương Dư, ngươi phản bội tổ chức, đầu nhập vào đê tiện buồn nôn côn trùng, tương lai nhất định chết không yên lành. Ta ngay tại phía dưới chờ ngươi, xem xét ngươi tên phản đồ này sẽ rơi vào cái thế nào thê thảm kết cục." Trương Dư mày nhăn lại, đem đạo thanh âm này trực tiếp che đậy. Thằng ngu này, trước đây nàng cưỡng ép hoán đi người mới tiểu luân nhiệm vụ bên trong lấy được bảo vật, ai có thể nghĩ tới vậy mà còn biết đem báo ứng rơi vào nơi đây. Ta vừa nãy cũng là phạm tiện, rốt cục là thiên tài địa bảo ăn lấy không thơm, hay là trùng nương thị nữ lạnh da trắng không trượt, làm sao lại như vậy mỡ heo che tâm không nên đến gặp nàng, lại càng không nên lắm miệng đến hỏi câu nói kia. Vốn đang là cất cứu nàng một mạng tâm tư, không ngờ rằng người tốt không có làm thành, lại còn rơi vào cái bị ác độc nguyền rủa kết cục. Cũng không biết việc này có thể hay không truyền đến tiểu luân trong thai, nhưng nàng vị này mới lên cấp chủ mẫu đối ta sinh ra mấy phần khúc mắc chi tâm. Hắn lặng yên suy nghĩ, trước đây hướng phía thuộc về chỗ ở của mình đi đến, nửa đường nhưng lại trực tiếp thay đổi phương hướng, ngược lại đi tới lòng đất chỗ càng sâu tòa kia to lớn dưới đài cao phương. Diệp tiên sinh, người này rất lợi hại phải không? Vệ Thao từ từ mở mắt, theo nhập định trong tu hành lấy lại tinh thần, giống như thực chất tinh hồng ánh mắt rơi tại trên người Trương Dư. Hồi bệ hạ lời nói, Diệp tiên sinh là hội trưởng người bên cạnh, cấp độ thực lực từ là không như bình thường, vô cùng có khả năng đã phá vỡ bình chứng, đạt đến chân chính giới chủ tầng thứ, không phải là mỗi cái phân bộ bộ chủ trưởng lão có thể so sánh. Cho nên có thuộc hạ nhận được tin tức về sau, không dám có một tơ một hào chậm trễ, lúc này chạy đến hướng bệ hạ bẩm báo. Trương trưởng lão làm rất tốt. Vệ Thao chậm rãi hoạt động thân thể, đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, bắt đầu một vòng mới ăn. Hắn nuốt xuống một ngụm linh quả, "Về họ Diệp này, ngươi còn biết thứ gì, việc không lớn nhỏ toàn bộ nói cho ta nghe." Trương Dư suy tư chậm rãi nói, thuộc hạ trước kia cùng Diệp tiên sinh gặp qua một lần, ngoài ra cũng từng nghe nói một ít chuyện của hắn, coi như là đối với hắn có hiểu một chút. Nhưng mà, thuộc hạ vẫn cho là hắn chính là cái ôn tồn lễ độ, không nóng không nội người, làm việc phương diện đúng quy định, thậm chí có thể được xưng là chú ý cẩn thận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tính cách. Nhưng lại không biết vì sao tại nhiệm vụ lần này trong, hắn sẽ như thế lạnh băng tăng cốc, hoàn toàn không phù hợp đã từng ấn tượng. Thời gian từng giờ trôi qua, Trương Dư cuối cùng ngừng giảng thuật. Hắn thiên ân vạn tạ tiếp nhận vệ thao đưa tới linh quả, từng ngụm đưa chúng nó ăn xong, đang chuẩn bị cáo lui rời khỏi, lại bị tiếng bước chân dồn dập đem còn chưa ra miệng lời nói chặn lại trở về. Phi Anh dẫn một đội tinh nhuệ chủng tộc chiến sĩ, áp giải một cái xíu xiu thân ảnh điệu điệu đi vào đài cao. Bệ hạ, trinh sát tuần tra phân đội bắt được thủ hộ nhất tộc tín sứ, bọn hắn không dám tự tiện làm chủ, bởi vậy nhường nô thì đưa nàng đem lại, mời bệ hạ tự mình xử trí. Dám lớn chút chuyện đều muốn tới tìm ta, ngươi đưa nàng giao cho Trương trưởng lão chính là. Chương 489, Đạo binh 2, chương 489, Đạo binh 2, vệ thao đã ăn xong tất cả đồ ăn, thỏa mãn địa thở ra một ngụm trọc khí, thanh trạng thái đúng lúc này hiện hóa trước mắt. Một quãng thời gian đến nay, trải qua đối chủng tổ cùng với chủ mẫu nghiên cứu, nhất là đối tại chủng tộc chiến sĩ không ngừng cường hóa cải tạo, bất ngờ nhường hắn đối với thiên địa linh ý cảm giác tiến thêm một bước. Chỗ xấu là chân thực hư ảo ở giữa giới hạn càng thêm mơ hồ, đã càng ngày càng sâu ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Chỗ tốt tự nhiên cũng có, đó chính là tại công pháp giao diện bên trong, tam tài sát đạo lại có tăng lên cực lớn. Theo nguyên bản phá hạn 70 đoạn, một đường nhảy lên tới phá hạn 90 đoạn độ cao tầng thứ. Giờ này khắc này, ngay cả hắn cũng không rõ lắm, làm chính mình toàn lực xuất thủ thời điểm, đơn thuần theo lực sát thương mà nói, sẽ có thế nào một loại cảnh tượng xuất hiện. Chỉ biết là liền xem như ngũ linh quy nhân, kim cương cổ luyện bản tôn tới trước, cũng sẽ đối chuyện này đối với tại bổ chém lung tung cự liêm rất nhiều kiêng kỵ. Cái khác như là Bích Lạc Thiên Phong chủ thiên tiên, sợ là chỉ cần bung ra một liêm, có thể đưa nàng theo trên đời hoàn toàn xóa đi, thậm chí sẽ không còn lại một điểm sống tổ chức tế bào. Đáng tiếc cố này bỏ ngựa chi thân vẫn như cũng là nhược điểm. Hắn ở đây thường ngày tu hành sau khi, đem dường như tất cả thời gian đều dùng để suy nghĩ làm sao tăng cường phòng ngự, cũng coi là nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, nhưng trong lòng luôn luôn có chút chột dạ, không biết có thể hay không trải qua được thực chiến kiểm nghiệm. Hay là nói tại chính thức gặp được thực lực cường hãn đối thủ lúc, chỉ có thể là gặp mặt liền không giữ lại chút nào toàn lực bộc phát, chủ đánh chính là vừa đối mặt phân sinh tử một liêm lưu. Vệ thao đang suy nghĩ, lại thấy được Trương Dư thân ảnh, chẳng biết tại sao còn lưu tại trên đài cao. Trương trưởng lão còn có chuyện gì sao? Hắn thu lại suy nghĩ, mở miệng hỏi một câu. Trương Dư đột nhiên một cái giật mình, lúc này quỳ sát tại đất, hồi bệ hạ lời nói, thuộc hạ không biết nên xử trí như thế nào người bảo vệ này tín sứ, trong lòng vô cùng lo nghĩ mê man, chỉ có thể khẩn cầu bệ hạ chỉ điểm phương hướng. Hắn nói xong nhìn bên cạnh chói chéo tay tín sứ một chút, dường như là nhìn một đầu khoai lang bằng tay, mặt mũi tràn đầy đều là vô cùng xoắn xuýt nét mặt. Vệ thao khẽ nhíu mày, một tù binh mà thôi, là lưu là giết chỉ ở ngươi một ý niệm, cái này lại có cái gì mê man? Hồi bệ hạ, thuộc hạ có lòng muốn xử trí, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng tới bệ hạ cùng thủ hộ giả nhất tộc quan hệ. Rốt cuộc hiện tại hư không chi nhãn tinh bản sắp giáng lâm, nếu là lại. Trương trưởng lão suy nghĩ nhiều. Bây giờ tinh bản sắp giáng lâm, thủ hộ giả nhất tộc trực diện hư không chi nhãn uy hiếp, chỗ nào còn có dư thừa lực lượng đến cùng chúng ta lưỡng tuyến tác chiến? Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, chẳng qua Trương trưởng lão ngược lại là nhắc nhở ta, nên cho bọn hắn một chút giúp đỡ tỏ vẻ, cũng tốt nhường trong lòng bọn họ càng có niềm tin, như thế cũng có thể tại sắp đến trong chiến tranh bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Trên trời cao, hắc ám hư không, màu mực tinh bản chậm rãi chui vào xanh biết quang mang trong, ở vào tâm khống chế thác cao, gấp rút tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên, phá vỡ kéo dài đã lâu yên tĩnh. Đệ lục phân bộ Lý bộ chủ trong mày, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hồng trưởng lão dẫn đầu tiền trạm phân đội, tính cả mấy chiếc hư không chiến hạm, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bị hủy, không có một chiếc có thể bảo lưu lại tới. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về bên cạnh thân nhìn thoáng qua. Diệp tiên sinh, chúng ta liên tục tổn thất hai đợt lực lượng, thuyết minh tại phương này thiên địa giới vực bên trong tồn tại nhìn rất mạnh lực lượng đề kháng, theo lão phu nhìn xem không bằng tạm thời đình chỉ tinh bản giáng lâm, đợi cho. Lý bộ chủ, ngươi là đang chất vấn mệnh lệnh của ta. Diệp tiên sinh mặt không biểu tình, âm thanh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hay là nói, ngươi làm bộ chủ thời gian lâu dài, liền đem đệ lục phân bộ trở thành chính mình lực lượng tư nhân, chuẩn bị cùng tổng hội tiến hành cắt chém cùng đối kháng. Thuộc hạ tuyệt không cố ý, tất cả xin nghe tiên sinh chi mệnh. Ngươi năng lực nghĩ như vậy tốt nhất, không thể nghĩ như vậy lời nói, ta cũng được, hoán một cái càng thêm nghe lời người đến làm bộ chủ. Diệp tiên sinh nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, lại mở miệng lúc giọng nói trở nên hòa hoãn lại, ngươi cho rằng phương này thiên địa lực lượng đề kháng quá mạnh, nhưng trong mắt ta, nó càng mạnh mới càng nói rõ chúng ta đến đúng chỗ. Rốt cuộc nơi này có thể là chân giới tiên quân chết chỗ, cái gọi là một kính rơi mà bạn vật sinh, đối tất cả thiên địa tự nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới, lớn nhất ảnh hưởng vậy mà sẽ rơi vào một đám côn trùng trên người. Cho nên nói, chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm, chính là cẩn thận thăm dò tìm thấy ảnh hưởng đầu nguồn, lại đem làm chúng ta sử dụng, như thế mới có thể vì lần tiếp theo phá diệt đại kiếp đến, tích lũy nhiều hơn nữa ngăn cản lực lượng. Hắn nhìn chăm chú trước mắt càng ngày càng sáng lục sắc quang mang, chậm rãi đem nước trà trong chén uống xong, hay là dựa theo nguyên kế hoạch không thay đổi, tinh bản gia tốc giáng lâm giữa trời đất, sau đó đem tất cả chống cự côn trùng toàn bộ giết sạch. Chính là muốn dùng thi thể của bọn nó, đem chúng ta đi tới con đường khe rãnh lấp đầy làm nền, giúp bọn ta kéo lên đến cao hơn ban công trí thượng. Trải qua liên tục hai lần thứ bị thiệt hại sau đó, liền không còn có một chiếc hư không chiến hạm giáng lâm xuất hiện, chỉ có kia luân màu mực mâm tròn, ngày càng rõ ràng treo móc ở trên tầng mây, dường như là không chúng có thêm đến một vòng mới mặt trăng. Thần vẫn chi địa xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng bất luận là ẩn vào dưới mặt đất chủng tộc chiến sĩ, hay là đang giáng lâm hư không chi nhãn, nhưng trong lòng cũng rõ ràng rành mạch, dưới mắt yên tĩnh chẳng qua là chủng giả tượng, ngược lại càng giống là báo tố tiến đến điểm báo. Hai bên đều đang đợi, chiến tranh mở ra một khắc này đến. Thời gian tại vô thanh vô tức ở giữa chạy chậm chậm trôi qua. Tại vòng sáng xảy ra thay đổi ngày thứ 9, trên tầng mây kia luân màu đen mâm tròn đã bắt đầu hiện lộ ra chân thật bất hư diện mạo. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn dữ huy vậy hướng mặt đất, đem tất cả mọi thứ cũng sơn thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, giống như lưu ly vỡ tan đồng thành, ở trong thiên địa đột nhiên truyền ra, giống như trăng tròn tinh bản, cuối cùng tại thời khắc này hoàn toàn giáng lâm giữa thiên địa. Dường như trong cùng một lúc, ù ù tiếng sấm đột nhiên nổ vang. Đây là vô số chủng tộc chiến sĩ chớp động cánh âm thanh. Chúng nó lít nha lít nhít, nối thành một mảnh. Nghe tới giống như từng đạo sấm rền, đất bằng mà lên thẳng vào vân tiêu. Lại giống là mạng lớn màu xanh mây đen, hướng phía kia luân chậm rãi ép xuống tinh bản bao phủ tới. Nhưng vào lúc này, đứng sừng sững trên tinh bản kiến trúc mở ra từng đạo lỗ hổng, từng đám bao vây tại trầm trọng áo giáp trong đạo binh chen chúc mà ra. Chúng nó tạo thành chiến trận, giống như nhất đạo màu đen sóng lớn, hướng phía bay lên mây đen nặng nề đập xuống dưới. Oanh! Hai bên ai cũng không có nhượng bộ. Ban đầu chính là thảm thiết cuồng bạo đang đối mặt đụng. Xa xa nhìn lại dường như là thượng đêm đen thanh hai con to lớn ma bản, đang dần dần trở tối trong hư không chậm rãi chuyển động, qua lại ma diện. Cơ hồ là tại tiếp xúc một cái mắt, đại đồng xương máu liền đột nhiên nổ tung, còn có các loại chân cụt tay đứt, từ trên không trung rơi xuống dưới như mưa. Đùng đùng, không dứt. Mặt đất lập tức nên đón một hồi gió tanh mưa máu. Là cái này hư không chi nhãn chế tạo bồi dưỡng đạo binh sao? Thực lực của bọn nó mạnh, ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta. Ngược lại là thủ hộ giả nhất tộc phái ra chiến trận, để cho ta không khỏi có chút thất vọng. Vệ Thao tại trong hồ nước giãn ra thân thể, quan sát đến phát sinh ở bầu trời xa xa thảm thiết tác chiến. Trương Dư ẩn vào một bên, mở miệng giải thích, "Bệ hạ, những thứ này đạo binh cũng không phải là đệ lục phân bộ tất cả, mà hẳn là vị kia Diệp tiên sinh mang tới trợ giúp, cho nên mới sẽ thực lực như thế cường hãn." Vệ Thao gật đầu, âm thanh yên ổn an bình, nếu như dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, thủ hộ giả nhất tộc nếu như không thể xuất ra càng nhiều lá bài tẩy lời nói, lực lượng của bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, căn bản chống đỡ không nổi thời gian quá dài. Dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ yên lặng bất động vô tận rừng cây, nếu là đến lúc kia, chiến tranh chân chính mới xem như vừa mới bắt đầu. Này cũng không thể không để cho ta sinh ra một chút tò mò, muốn biết đến tột cùng là chúng ta cải tạo chiến sĩ lợi hại, hay là hư không chi nhãn đạo binh càng mạnh. Còn có vị kia chỉ nghe tên, không được thấy một lần Diệp tiên sinh, lại sẽ thể hiện ra thế nào phong phạm cao thủ. Vệ Thao thở dài trong lòng, lại không có dấu hiệu nào ngậm miệng không nói. Hắn lâm vào trầm mặc, tựa hồ tại cẩn thận lắng nghe cảm giác cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, trên bầu trời chiến đấu khốc liệt còn đang ở kéo dài, nhưng tại hạ phương xa xa hồ lớn, lại là có chút không bình thường bình tĩnh yên lặng. Liên suốt đêm phong theo mặt nước phất qua, cũng không năng lực tạo nên gợn sóng gợn sóng. Đột nhiên, Vệ Thao thay đổi ánh mắt, tầm mắt nhìn về phía trong hồ nước. Chỗ nào chính đang tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, còn có nhất đạo như có như không âm thanh, theo huỳnh quang trong truyền ra, lại giống như trực tiếp tại ý thức của hắn chỗ sâu vang lên. Người thân là đao đường nhất tộc huyết mạch, vì sao muốn cùng cái này hư không ác ma ở chung một chỗ, lại không tuân theo thủ hộ nhất tộc mệnh lệnh cùng triệu hoán, tiến đến chống cự những kia kẻ ngoại lai xâm lược. Chương 490, kinh ngạc, 1, chương 490, kinh ngạc, 1, ám dạ thương khung chí thượng. Đã là một mảnh máu tanh xa trường. Màu mực đạo binh, trùng tộc tinh nhuệ, ngay tại dưới tầng mây phương thảm thiết đụng nhau, dẫn tới vô số gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt rơi xuống như mưa. Hai bên đều giữ yên lặng. Từ đầu tới cuối không có thê lương gào thét, thậm chí không có đau khổ kêu rên. Bất luận là chủng tộc chiến sĩ hay là hư không chi nhãn đạo binh, bọn hắn duy nhất tại làm chính là không dừng lại đi chém giết, cho đến mình bị đối phương giết chết, đồng dạng trở thành tàn khuyết thi thể rơi xuống. Tại loại này tình trạng dưới, sinh mệnh là yếu đuối như thế, chỉ có máu tanh sắt lục chi hoa ở trong trời đêm nở rộ được càng thêm tươi đẹp. Mà ở càng xa một ít địa phương, tĩnh mịch rừng cây vô biên vô hạn, một mực duy trì an tĩnh ma quái. Còn có tòa hồ lớn kia, càng là hơn xuất hiện không bình thường yên lặng. Ngay cả tràn ngập mùi huyết tinh gió đêm thổi qua, cũng không thể trên mặt hồ tạo nên từng đạo gợn sóng. Vì giữa hồ đảo nhỏ làm trung tâm, dường như mảng lớn nước hồ đều bị một mực phong ấn, cùng bên ngoài biến thành ngăn cách hai thế giới. Đột nhiên, nhất đạo hình quang tại nước hồ chỗ sâu lặng yên xuất hiện, còn có như không âm thanh, tại Vệ Thao ý thức chỗ sâu trực tiếp đẩy ra. Ngươi lại là cái thứ gì, dám ở chỗ này ngăn trở cảm giác của ta, không cho ta theo trận này thảm thiết giao phong trong thể nộ hấp thu càng giết nhiều hơn cơ cùng linh ý. Chó má mệnh lệnh cùng triệu hoán, ta nhìn xem ngươi chính là chọn chết có đạo. Hắn yên lặng nghe, giãn ra một chút càng thêm giữ tận to lớn thân thể. Vào thời khắc này đột nhiên hóa thành một cái khủng bố cá mập, như thiểm điện hướng phía dưới nước hình quang sáng lên khu vực đánh tới. Và anh, nước hồ không có dấu hiệu nào trở nên kiên cố, phản phất có nhất đạo bình chướng đột nhiên mà lên, vờn quanh tại đạo kia hình quang trung quanh, cũng đem Vệ Thao giam cầm ở bên trong, dường như bị vây ở hồ phách trong, từ đó không thể di động mảy may. Chỉ là hạ đẳng đao đường huyết mạch, không biết đạt được cơ duyên gì để ngươi đạt tới bây giờ độ cao tầng thứ, vậy mà liền dám ngỗ nghịch chủng tộc mẫu thần ý chỉ, không cho ngươi mở mang kiến thức một chút mẫu thần ban cho lực lượng, tắm rửa đến từ thần linh vinh quang, ngươi đều không biết mình rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Dưới nước hình quang không dừng lại thiệp thước, từ đó truyền ra vô cùng thanh âm tức giận. Mẫu thần, ngươi đang nơi này cùng ta giảng phong kiến mê tín. Và anh, bình tĩnh mặt nước tạo nên nhất đạo sóng lớn, lông chụp rừng bên trong đột nhiên nổi lên rét lạnh quan mang, còn có cực độ rét lạnh sắc cơ, vậy trong cùng một lúc đột nhiên hiện hiện. Huỳnh quang trong, nhất đạo như ẩn như hiện xíu xíu thân ảnh mặt giận dữ. Đỉnh đầu nàng xúc giác cấp tốc rung động, dường như còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, lại không hiểu cảm giác có chút lạnh ý, đều từ đằng xa bị phong trấn giam cầm trong nước truyền đến. Thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của nàng, trước mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện trong nháy mắt hắc ám. Còn có tràn ngập vạn vật sơ xác tiêu điều, yên lặng như tờ ý cảnh rộng lớn âm thanh, giống như xông vào bước vào trong đầu của nàng, tại ý thức của nàng trong trực tiếp đẩy ra. Đem ý thức của nàng dường như đều muốn vì đó tách ra. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy. Thiên phát sắc cơ, di tinh đạo túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phủ. Tất cả hồ nước lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả phía trên gió đêm cũng trong nháy mắt đình trệ. Không trung phi điểu, dưới nước cá bơi, cũng trong phút chốc mất đi sinh mệnh khí tức, không có dấu hiệu nào trở thành lạnh băng cứng ngắc thi thể. Càng xa một ít địa phương, Trương Dư sắc mặt thảm đạm, không có chút huyết sắc nào, lộn nhào hướng về sau điên cuồng chạy trốn. Vừa nãy Huỳnh Quang xuất hiện lúc, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, cũng không có cảm thấy quá nhiều sợ sệt. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt với Nguyên Nhất bệ hạ vung ra liêm đao, lại làm cho hắn kinh hồn tăng đảm, sợ hãi tới cực điểm. Rất sợ thoát khỏi được hơi chậm một điểm, muốn rơi vào cùng những kia ngư điệu kết quả giống nhau. Huỳnh Quang trong, nàng đống dưng lấy lại tinh thần, nhưng vào lúc này rõ ràng ngửi được mùi vị của tử vong. Trước mắt tràn ngập sắc cơ, đem vạn vật sơ xác tiêu điều, yên lặng như tờ dường như suy diễn đến cực hạn. Nàng mong muốn ra tay phòng ngự, lại phát hiện căn bản là không có cách tự nhiên tụ tập lực lượng cùng linh ý liền xem như chuẩn bị nhận sợ chạy trốn, vậy vì từ đầu đến chân một mảnh lạnh bớt, khó mà tại loại này cứng ngắt trạng thái dưới xê dịch thân thể một cái. Cái này không biết vì sao dị hóa bọ ngựa, vì sao lại mạnh như thế. Đáng sợ như vậy sắc cơ, lại xuất từ hạ vị đao đường huyết mạch trên người, quả thực là hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Liền xem như cổ xưa nhất thủ hộ giả tiên hiền đích thân đến, cũng không biết có thể ngăn trở hay không cái này liềm cắt chém rơi đập. Ta tôn kính mẫu thần ý chỉ, là muốn đưa hắn mời chào đến cùng ngoại lai ác ma đối kháng, mà không phải muốn cùng hắn phân cái sinh tử cao thấp. Cho nên ta trêu chọc hắn làm cái gì, không nên cho mình rước lấy bạn tránh được miễn họa sát thân. Nàng kinh ngạc đứng, nhìn đạo ánh sáng kia im ắng tới gần, lặng yên tới người, rất nhanh ngay cả một cái ý niệm trong đầu cũng lại khó dâng lên. Liêm Phong chưa đến, sát cơ trước lâm. Tất cả quang mang tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt đột nhiên lâm vào một mảnh bóng đêm vô tận. Nàng như vào địa ngục, như rơi xuống vực sâu. Trong chốc lát ngũ sắc đều mù, ngũ âm đều tàng, ngũ vị đều tiêu. Chỉ còn lại một sợi bởi vì sát cơ mà lên nhàn nhạt yêu thương, nhưng vào lúc này quanh quẩn toàn bộ trái tim. Bạch. Đao liêm chém ra một nửa, nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Kia nhất tuyến đại biểu cho tử vong tâm ý hàn quang, cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như từ trước đến giờ đều chưa từng tại trong hồ nước xuất hiện. Vệ Thao chậm rãi vẩy nước về phía trước, đi vào giống như ngưng kết hình quang bên cạnh. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Hình quang vô thanh vô tức tiêu ẩn. Lộ ra bên trong thân mang hoa phục cẩm y liễu, giống như tựa thiên tiên xinh đẹp thân ảnh. Nàng nhẹ nhàng trôi nổi trong nước, trợn tròn mắt không lúc nhích, nhìn qua dường như là biến thành một tôn giống như lúc hình người pho tượng. Cho dù là Vệ Thao rũi ra đao liềm, đem nó nhẹ nhàng kẹp lấy đưa đến trước mắt, nàng đều duy trì trước đó tư thế nét mặt, không có hiện lộ ra một tơ một hào cảm giác sợ hãi. Nàng đã chết. Mặc dù không có bị Liêm Phong thật sự chạm tại trên người, cũng đã bị trước một bước mà tới rét lạnh sát ý cắt đứt sức sống, chết đến mức không thể chết thêm. Chỗ tốt duy nhất thì là, nàng bảo tồn lại thân thể hoàn chỉnh. Không như trên trời cao chủng tộc chiến sĩ, chết cũng chết được tàn khuyết không đầy đủ, phá toái rời ra. Nàng cùng cái khác tiến sứ không giống nhau, cũng không biết bắt đầu ăn ra sao hương vị, tiêu hóa sau khi hấp thu có hay không có càng nhiều dinh dưỡng. Có câu nói là từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm nạn, ta hiện tại khẩu vị đều bị phi anh cấp dưỡng điều, bình thường vớ va vớ vẩn vẫn đúng là không có hứng thú há mồm đi ngay. Vệ Thao nheo mắt lại, quan sát kỹ, vô thức nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn vừa mới đưa nàng đưa đến bên miệng, không đợi nhét vào tỉ mỉ nhấm nháp, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Bệ hạ còn xin chờ một lát. Trương Dư đang vội vã từ đằng xa chạy đến. Thế nào, Trương trưởng lão đối cổ tử thi này có hứng thú? Vệ Thao từ trên xuống dưới đánh giá Trương Dư, lại mở miệng lúc giọng nói có chút kinh ngạc. Ta cũng vậy không nghĩ tới, mấy cái trùng nương còn không thỏa mãn được Trương trưởng lão, ngươi lại còn có kiểu này để người cảm thấy kinh ngạc ham mê. Trương Dư sắc mặt tái đi, lúc này luôn miệng phủ nhận, hồi bệ hạ lời nói, thuộc hạ cũng không phương diện kia đam mê, muốn tới cô thi thể này chỉ là bởi vì tiểu luân nguyên nhân. Ta đem vị kia thủ hộ giả tín sứ ném cho nàng, sau đó nàng liền mơ hồ cảm giác được mẫu thần tồn tại, cho nên mới mong muốn nhiều đến một ít tiến hành càng xâm nhập thêm phân tích nghiên cứu. Ồ, nghe lời ấy, Vệ Thao lập tức nghiêm túc. Lần trước thôn vệ vị kia hồng trưởng lao về sau, nàng đem giới trướng chủng tộc chiến sĩ hư không hành đi năng lực đẩy về phía trước tiến một bước, loại biến hóa này đã để ta hơi kinh ngạc. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết, tiểu luân lại còn có thể cùng mẫu thần sinh ra liên hệ, thật chứ có thể coi là vượt qua mong muốn bảo tàng năng lực. Nói đến chỗ này, hắn chợt nhớ tới cái gì, liền đem thân thể kia ném đến Trương Dư phụ cận, sau đó suy tư chậm rãi nói. Hư không chi nhãn cùng thủ hộ giả nhất tộc đánh cho kịch liệt, hai bên hy sinh chiến sĩ thi cốt chưa lạnh, lại chỉ có thể bảy vẫy một chỗ bại lộ hoang dã, để cho ta nhìn đều có chút không đành lòng. Cho nên ngươi sau khi trở về tìm một cái phi anh, nhường nàng phái ra bộ phận chủng tộc chiến sĩ đi trợ giúp song phương giao chiến nhặt xác, đem bọn hắn gom lên mang về mỗi cái chủng tổ thật tốt an táng. Trương Dư nghe không khỏi chính là sử sốt. Kết quả còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, rốt cục nên như thế nào tốt sinh an táng pháp, liền lại nghe được Vệ Thao tiếp theo nói xuống dưới. Còn nhớ nhường phi anh chọn lựa một chút, tiến một ít dinh dưỡng phong phú đến nơi này của ta, lại dùng các loại linh quả linh hoa là phụ liệu trước giờ trộn lẫn tốt để cho ta là những thứ này chiến sĩ đưa lên cuối cùng đoạn đường. Thời gian từng giờ trôi qua, theo hắc dạ đến 3 ngày, trên bầu trời ác chiến vẫn đang tại tiếp tục, vẫn như cũ rộng lượng thi thể rơi xuống, nhưng phía dưới mặt đất lại trở nên sạch sẽ rất nhiều, không còn là trước đó một mớ hỗn độn bộ dáng, mà ở càng xa một ít lòng đất, vì có càng thêm sung túc dinh dưỡng, mỗi cái trùng tổ đột nhiên đem sản xuất tốc độ lại hướng lên tăng lên một cái cấp độ, từng đám trứng trùng bị thai nghén ấp ra đây, sau đó ẩn nấp lên chờ đợi cuối cùng triệu hoán. Vệ Thao chiếm cứ tại giữa hồ ở giữa hòn đảo nhỏ, đem chính mình ngụy trang thành một tòa xanh đen thạch cương, quan sát đến không trung máu tanh tàn khốc đại chiến. Chương 490, kinh ngạc 2, chương 490, kinh ngạc 2, tại loại này quy mô trong chiến đấu, các loại kế sách đã không được quá lớn hiệu quả. Cái gì dụ địch xâm nhập, chia binh đột kích, xen kẽ vây kín và chờ, cuối cùng đều sẽ trở thành máu và lửa cắn giết ma bản. Mà theo thời gian trôi qua, thủ hộ trùng tộc phái ra mấy nhóm đại quân dường như tiêu hao hầu như không còn, lấy được chiến quả lại cũng không rõ ràng. Thậm chí có thể nói là không hề chiến quả. Chúng nó không sợ chết anh dũng công kích đổi lấy, vẹn vẹn là hư không chi nhãn một bộ phận đạo binh thứ bị thiệt hại, từ đầu tới cuối đều không thể chạm đến tinh bản biên giới. Đối với thủ hộ giả nhất tộc mà nói, ngay cả cùng hư không chi nhãn đạo binh chiến tổn đây cũng rất khó coi. Vì tại là chủ chiến trường không trung, tinh bản mặt ngoài vô số pháp trận tỏa ra ánh sáng, không dừng lại hướng ra phía ngoài phóng thích có khác với thiên địa linh ý lực lượng. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xen lẫn dây dưa, kịch liệt đối kháng. Đối chủng tộc chiến sĩ tạo thành kéo dài tính ảnh hưởng trái chiều. Lại thêm hư không chi nhãn đạo binh thực lực cường hãn, dẫn đến mỗi giết chết một cái đạo binh, dường như đều cần vì hàng loạt chủng tộc chiến sĩ cầm sinh mệnh đi trao đổi. Một lúc sau, chúng vẫn lại trở nên mỏng manh lên, không còn trước đó che khuất bầu trời trầm trọng cảnh tượng. Đánh như vậy đi xuống, thủ hộ giả nhất tộc sập bàn đã gần ngay trước mắt. Vệ Thao một ngụm nuốt mất hàng loạt vừa mới trộn lẫn tốt mới mẹ đồ ăn, tỉ mỉ thưởng thức linh quả cùng huyết nhục hỗn hợp phức tạp hương vị. Thủ hộ giả nhất tộc chiến sĩ mùi vị không tệ, mấu chốt là có thể dẫn động thiên địa linh ý tự phát hội tụ, ăn nhiều một ít thậm chí có thể khiến cho ta cảm giác có chút chóng đầu, dường như là uống rượu uống đến hơi say rượu. Những thứ này đạo binh tàn hại cũng không tệ lắm, bắt đầu ăn rất có nhai kình, chính là chất thịt tựa hồ có chút khô cứng phát xài, cần nhiều mài mấy lần mới có thể nuốt được càng thêm thông thuận. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đem đệ nhị đống linh quả trộn lẫn thịt nuốt vào trong miệng. Hả? Nhưng vào lúc này, Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động. Ngay cả miệng đầy đồ ăn cũng bên ngay. Mắt hắn híp lại, ngưng tụ tinh thần, quan sát kỹ cảm giác cao cao tại thượng tinh bản. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tinh bản trung tâm tháp cao, nói đúng ra là tháp cao đỉnh nhọn mặt kia đại kỳ. Chợt nhìn qua, nó chính là một mặt quân kỳ, là phía dưới liều chết chém giết đạo binh chỉ dẫn nhìn thắng lợi phương hướng. Nhưng ngay tại vừa nãy, vì ăn hết hàng loạt thủ hộ chủng tộc, cùng thiên địa linh ý liên hệ lần nữa làm sâu sắc về sau, Vệ Thao mới bỗng nhiên giật mình phát hiện, mặt kia nền đen viền vàng đại kỳ, dường như cũng không chỉ là một lá cờ đơn giản như vậy, ngược lại càng giống là một tòa đang vận hành pháp trận. Vệ Thao chậm rãi nhắm mắt lại, càng xâm nhập thêm tìm kiếm cảm giác. Tại ý thức của hắn trong, vì tinh hoàn tháp cao làm trung tâm, dường như xuất hiện một cái dường như tồn tại, lại tựa hồ cũng không tồn tại hoạt động, đang đem hàng loạt thiên địa linh ý hút vào trong đó. Nhưng cái này cũng không hề là nhường hắn thật sự kinh ngạc địa phương. Trừ ra hô hấp linh ý ngoại, mặt kia nền đen biển vàng đại kỳ, hình như vậy cùng huyết chiến chém giết thủ hộ giả chiến sĩ sinh ra quỷ dị liên hệ. Phản phất có ngàn đầu vạn lọn sợi tơ, theo đại kỳ trong nô ra, sau đó xuyên thấu qua hư không kết nối tại những kia chủng tộc chiến sĩ trên người. Nếu như không phải hắn đã từng ngũ linh quy nhân, lại thâm nhập hiểu qua Bắc Hoang Nam Cương võ đạo công pháp, đích thân thể nghiệm qua không biết bao nhiêu lần võ giả cùng huyền niệm chân ý liên hệ, gần đây còn sử dụng thiên địa linh ý tu hành tam tài sát đạo, sợ là căn bản không thể nào có chỗ phát hiện. Vệ Thao lâm vào trầm tư, suy nghĩ thời gian rất lâu, nhưng như cũng không rõ hư không chi nhãn dụng ý, nhưng vào lúc này, trên bầu trời tình hình chiến đấu đột nhiên trở nên kịch liệt. Từng đội càng cường đại hơn chủng tộc chiến sĩ bay lên trời, lần nữa hướng về người xâm nhập chỗ khu vực đánh tới. Lần này, thân thể của bọn chúng mặt ngoài còn cuốn nhàn nhạt thanh sắc quang mang, vừa mới vào đến tinh bản pháp trận bao phủ khu vực, liền khiến cho kịch liệt xung đột chấn động. Tình hình chiến đấu so trước đó thảm thiết hơn nhiều lần. Theo thủ hộ giả nhất tộc tinh nhuệ tham chiến, hư không chi nhãn đạo binh thương vong nhanh chóng tăng lên, chiến tuyến bắt đầu từng chút một hướng về tinh bản thúc đẩy quá khứ. Diệp tiên sinh, vì lần này tham dò nhiệm vụ, bản bộ đem những năm này góp nhặt tất cả đạo binh cũng mang tới, kết quả không đến 2 ngày trời, cũng đã tổn thất một nửa trở lên. Ngay cả Diệp tiên sinh trợ giúp đạo binh vậy thương vong thảm trọng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, sợ là muốn đem tất cả đạo binh toàn bộ liều sạch, đều khó mà đem đám côn trùng này thanh trừ sạch sẽ. Tinh bản cao tháp bên trong, đệ lục bộ chủ quan sát đến tình hình chiến đấu chuyển biến, hai đầu lông mày không khỏi hiện ra một chút vẻ lo lắng. Hắn cẩn thận đưa ra đề nghị, vì lão hủ nhìn tới, chúng ta cũng không tất muốn ở chỗ này cùng những kia côn trùng chính diện chém giết, hoàn toàn có thể phái ra lực lượng tinh nhuệ, tại pháp trận yểm hộ hạ ẩn nấp đột tiến thẳng tiến đến cuối, đưa chúng nó quý tộc cao tầng một mẹ hốt gọn. Lý bộ chủ không nên gấp gáp. Diệp tiên sinh nét mặt bình tĩnh, giống như đạo binh hàng loạt thứ bị thiệt hại, chiến cuộc đột nhiên biến hóa, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Hắn chậm rãi tại chỗ ngồi thượng ngồi xuống, thậm chí còn có tâm tình chậm rãi nhấm nháp vừa mới pha trà ngon thủy. Mãi đến khi đem một chén trà nóng uống xong, Diệp tiên sinh mới mỉm cười nói, hiện tại kiểu này quy mô chiến đấu, chính là ta muốn nhìn nhất đến cục diện, cũng là chúng ta nhiệm vụ lần này vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Ồ. Đệ lục bộ chủ mặt lộ kinh ngạc thân sắc, quay đầu nhìn lại một chút, ý của Diệp tiên sinh là, ngươi không cần hiểu rõ nhiều như vậy, chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Diệp tiên sinh lắc đầu, một lát sau hay là bổ sung một câu, tại ta đến trước đó, hội trưởng đại nhân liền dự liệu được loại tình huống này xuất hiện, đồng thời còn đem dưới trướng hắn một bộ đạo binh cung chúng ta ra dõi sử dụng. Đệ lục bộ chủ không khỏi nao nao, hội trưởng đại nhân dưới trướng đạo binh, lẽ nào là lục đinh lục giáp bên trong một bộ? Không sai, chính là trực thuộc ở hội trưởng đại nhân lục đinh lục giáp thần binh. Vâng, tầng mây kịch liệt phun trào. Ở vào giữa hồ đảo nhỏ vệ thao đột nhiên nheo mắt lại, gắt gao tiếp cận xuất hiện tại chiến trường số lớn kim giáp đạo binh. Sự gia nhập của bọn nó dường như là tại trong lửa gia nhập một thìa dầu nóng, lập tức nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, đem toàn bộ chiến cuộc trực tiếp dẫn bạo. Bên dưới không trung dậy rồi dày đặc trùng mưa, thủ hộ chủng tộc lần nữa tan tác tiếp theo, đem vừa mới lấy được ưu thế đều chắp tay nhường cho. Đúng lúc này lại là hàng loạt chủng tộc tinh nhuệ bay lên trời, xông vào kia phiến máu tanh xa trường trong, mới khó khăn lắm ổn định lung lay sắp đổ chiến tuyến. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn là khó mà vãn hồi càng thêm rõ ràng xu hướng suy tàn. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, tinh bản cao tháp bên trên mặt kia cờ xí dường như trở nên càng thâm thúy hơn rất nhiều. Vệ thao mày nhăn lại, càng xâm nhập thêm dò xét cảm giác, mong muốn tìm kiếm được mặt kia cờ xí thật sự ẩn tàng bí mật. Dường như trong cùng một lúc, tinh bản cao tháp bên trong, Diệp Tiên Sinh đột nhiên mở to mắt. Hắn theo trên chỗ ngồi đứng dậy, túi đầu xuống dưới quan sát. Tầm mắt xuyên thấu toàn bộ chiến trường, nhìn về phía càng xa một ít địa phương. Chỗ nào, dường như có một tòa hồ lớn. Vừa mới hắn cảm giác được nhìn trộm ánh mắt cùng ý niệm, hình như chính là theo trong hồ nước truyền đến. Đạo kia ý niệm thậm chí trực tiếp rơi vào tháp cao phía trên, đối với nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu cờ đen phía trên. Chỗ nào có tình huống, nhất định phải điều tra hiểu rõ. Diệp Tiên Sinh suy tư một lát, trở lại phát ra nhất đạo chỉ lệnh. Sau đó không lâu, tinh bản biên giới mở ra một cái cửa lớn. Một đội kim giáp đạo binh từ đó lặng yên bay ra. Tại nhiều đạo pháp trận che đậy điểm hộ dưới, chúng nó lượn quanh một vòng tròn lớn, tránh đi tất cả chiến đấu khu vực. Đúng lúc này đột nhiên tốc độ tăng lên, hướng phía xa xa bình tĩnh không lay động mặt hồ bay nhanh qua khứ. Diệp Tiên Sinh trầm mặc đứng trang nghiêm, chú ý toàn bộ rơi vào này đội kim giáp thần binh phía trên. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, chúng nó rất nhanh trở thành như ẩn như hiện kim sắc nhỏ chút. Sau đó xếp thành chiến đấu trận hình, thuận lợi hạ xuống trong mặt hồ. Sau một khắc, tất cả liên hệ không có dấu hiệu nào trực tiếp tách ra. Nguyên một đội kim giáp thần binh lại không có nhắc lên bất luận cái gì bằng nước, liền trực tiếp vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Diệp Tiên Sinh hơi biến sắc mặt, có chút không dám tin tưởng loại nháy máy mắt. Chúng nó đúng là không thấy, không chỉ là biến mất tại trong tầm mắt, ngay cả đặc hữu cảm giác khí tức, vậy trong nháy mắt biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chính là hội trưởng dưới trướng kim giáp tinh nhuệ, mỗi một cái đều có thể xưng cường hãn sát phạt thủ đoạn, chắc chắn không phải là những cái kia loạn thất bát tao tạp ngư đạo binh có thể so sánh. Càng quan trọng chính là, hắn phái ra là nguyên một đội kim giáp. Chúng nó liên thủ hợp kích phía dưới, liền xem như đối mặt trong tổ chức địa tiên cấp tu sĩ, tuy nói không có chân chính cùng chi đối kháng chính diện năng lực, kia cũng không có khả năng trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất. Nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, chuyện mới vừa phát sinh thực chính là như thế. Làm sao không làm hắn cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc. Giữa hồ đảo nhỏ, vệ thao thu hồi vừa mới vung ra liêm đao, bắt đầu ngậm miệng lại ăn nhiều ăn liên tục. Một lát sau, hắn không khỏi nhíu mày. Hừ, những thứ này vàng óng ánh đồ vật nhìn xinh đẹp, lại là khó ăn tới cực điểm, bên trong còn có hàng loạt kim loại tạp chất, bắt đầu ăn dường như là nhai một ngụm hạt cát loại khó mà nuốt xuống. Nếu như không phải nể tình dinh dưỡng coi như phong phú phân thượng, ta nhất định phải cho hư không chi nhãn nhân viên giao hàng một cái đánh giá kém. Chương 491, rút hồn, 1, chương 491, rút hồn, 1, nhật nguyệt luân chuyển, quang ám luân chuyển. Thần vẫn chi địa vùng trời, thảm thiết đại chiến còn chưa dừng lại. Từng đội tinh nhuệ chủng tộc chiến sĩ bay lên trời, hướng phía treo cao chân trời màu mực tinh bản khởi sướng anh dũng xung kích. Nhưng mỗi một lần đều bị đạo binh đánh lui, vứt bỏ không biết bao nhiêu sinh mệnh, nhưng lại chưa bao giờ thật sự tiếp cận đến tinh bản phụ cận. Thẳng đến lúc này, thủ hộ giả cao tầng tựa hồ cũng tính sai lầm rồi một việc. Kia chính là các nàng cho rằng hư không ác ma, kỳ thực cũng không phải thật sự là hư không ác ma. Tiến thêm một bước đi nói, các nàng tự cho là tại cùng người xâm nhập đẫm máu giao phong, kỳ thực chỉ là hư không chi nhãn dùng để trùng phong hám trận bia đỡ đạn thôi. Chỉ cần hư không chi nhãn một mực tồn tại, kia chính là có thể dùng tài nguyên đắp lên, hao phí thời gian đại lượng sản xuất đạo binh hệ thống. Mà chân chính hư không chi nhãn tu sĩ, trừ ra ban đầu hai nhóm trinh sát phân đội ngoại, cho tới bây giờ cũng còn chưa thật sự xuất động. Nếu như không phải vì đạo binh không có quá nhiều linh trí, không cách nào hoàn thành càng thêm phức tạp mệnh lệnh, có thể ngay cả tiền kỳ tìm trinh sát đều muốn đem những kia hư không hành giả hoàn toàn thay thế. Ác chiến hết ngày dài lại đêm thâu tiếp tục kéo dài. Cho dù là mây đen hội tụ, hạ xuống mưa to, đều không thể ngăn cản hai bên máu tanh sát lục. Máu tươi cốt nhục lẫn vào giọt mưa, đem bầu trời mặt đất cũng nhuộm dần thành đỏ sẫm màu sắc. Đối với thủ hộ nhất tộc mà nói, không thể không tại vốn là giật gấu vá vai trên cơ sở, lần nữa điều ra số lớn bộ hạ, dùng để thanh lý những thứ này chân cụt tay đứt, để tránh dẫn phát đại quy mô hư thối bệnh biến. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một cái xúc tu ra vượt qua giới hạn, xuất hiện tại thần vẫn chi địa biên giới. Từ xa nhìn lại, chúng nó dường như là tại trong mưa khỏe mạnh sinh trưởng thực vật, làm sự tình lại là nhường thủ hộ giả chiến sĩ cảm thấy ngạc nhiên. Những thứ này giống như đằng mạn xúc tu, lại đảm nhiệm bảo vệ môi trường công nhân nhân vật, vì siêu cao hiệu suất đem mỗi một viên phá toái cốt đục hấp thụ sạch sẽ, dường như không có gì dị vật lưu lại. Tại ban đầu cảnh giác đề phòng về sau, phụ trách thanh lý quét dọn công tác thủ hộ giả chiến sĩ phát hiện, những thứ này xúc tu dường như chuyên môn vì ăn mục nát mà sinh, hoàn toàn không có bất luận cái gì tính công kích. Với lại đang ăn xong, chúng nó còn có thể bài tiết ra thơm ngọt chất lỏng màu đỏ, dường như là linh quả ủ thành rượu giống nhau hương thuần. Cho nên nói, thủ hộ chủng tộc đối với mấy cái này xúc tu xuất hiện đáp lại ngầm đồng ý, thậm chí là tương đối thái độ hoan nghênh. Trừ ra vừa mới bắt đầu vì không hiểu rõ mà tiến hành qua chặt cây thanh lý ngoại, phía sau hoàn toàn chính là mặc kệ, thậm chí còn chuyên môn phái ra nhân viên thu thập xúc thủ bài tiết vang đỏ, đồng thời đem hắn là vật liệu chiến bị tiến hành cấp cho, dùng để cung ứng trong tộc ngày càng thịnh vượng nhu cầu. Tinh bản chi thượng, một cái phụ trách quan sát cảnh giới nữ tu sĩ khẽ nhíu mày, đầu tiên chú ý đến phía dưới mới xuất hiện tình huống. Thật buồn nôn xúc tu, ngươi có biết hay không này rốt cuộc là thứ gì? Bên cạnh đồng bạn quan sát kỹ, suy tư chậm rãi nói, tổ chức trong tình báo cũng không có bọn chúng ghi chép, chẳng qua trong mắt của ta, chúng nó hẳn là chủng tộc bị chủng tộc bồi dưỡng ra đến, chuyên môn tiến hành rác thải thu về thanh lý thứ gì đó. Quả nhiên côn trùng chính là côn trùng, tận làm chút ít để người buồn nôn sự việc, nên đưa chúng nó toàn bộ giết sạch, đem vương này thiên địa tiến hành một lần triệt để tịnh hóa. Nữ tu sĩ chau mày, nhìn một lát liền rời ánh mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chán ghét nét mặt. Hay là đem việc này nắm chặt báo cáo, nhường bộ chủ hòa trưởng lão đi phân tích nghiên cứu. Đồng bạn đem phát hiện mới tình huống kỹ càng ghi chép, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị cấp tốc xẹt qua một đội đạo binh hấp dẫn toàn bộ chú ý kim giáp thần binh lách qua chiến trường, muốn đi dò xét địa phương nào. Hắn xuyên thấu qua pháp trận quan sát kỹ, không che giấu chút nào kinh ngạc giọng nói, năng lực xuất động kim giáp thần binh trước ra chính xác, lẽ nào xa xa kia phiến hồ nước còn ẩn giấu đi cái gì bí mật trọng yếu? Đột nhiên, tại quan sát đánh giá pháp trận trong, bị hắn tận lực nhắm ngay kia đội kim giáp thần binh không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm tích. Cả kinh hắn đột nhiên nhảy lên, chằm chằm vào xem đi xem lại, đều không thể phát hiện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tinh bản trung ương, tháp cao trong, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm trọng. Diệp Tiên Sinh dõi mắt trông về phía xa, thật lâu im lặng. Nếu như là đi đến động thiên con đường thiên tiên tu sĩ, tại triển khai tự thân động thiên chi vực về sau, ngược lại là có thể đều sẽ giải kim giáp thần binh thu nhập vào trong, để bọn chúng biến mất đến vô thanh vô tức. Nhưng thiên tiên tu sĩ triển khai động thiên chi vực, loại đó đặc hữu lực lượng ba động chí ít nên tồn tại, với lại căn bản không thể nào tránh đi quan sát của ta cùng cảm giác. Huống chi cho dù là thiên tiên ra tay, kim giáp thần binh sẽ biến mất, lại cũng không trong phút chốc toàn bộ hủy diệt, giữa hai cái này tồn tại hoàn toàn khác biệt khác nhau. Lẽ nào là một vị giới chủ? Không thể nào, căn cứ nắm giữ tình báo, đám côn trùng này căn bản không có đi đến động thiên chi vực con đường tu hành, lại làm sao lại ở bên trong xuất hiện một vị giới chủ? Hắn lâm vào suy tư, trên mặt nét mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, giống như tổn thất một đội kim giáp thần binh, với hắn mà nói căn bản là không quan trọng gì. Còn cần thử một lần nữa. Diệp Tiên Sinh thấp giọng tự nói, chậm rãi nói, bất quá, muốn đổi một loại khác cách thức. Bên cạnh đệ lục bộ chủ nói, muốn hay không khởi động một chiếc cờ đen chiến hạm? Không, đó là cần đối phó trùng nhân đại quân đến tiếp sau thủ đoạn, không thể tùy tiện đem nó bạo lộ ra. Diệp Tiên Sinh lắc đầu, lần này do ta tự mình ra tay. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay kết xuất nhất đạo pháp ấn, chậm rãi khép lại tại trước người. Đệ lục bộ chủ hướng lui về phía sau ra hai bước, một cách tự nhiên ở bên hộ pháp chờ đợi. Bạch, phản phất có một sợi gió nhẹ lướt qua, ngoài ra dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đều sau đó một khắc, treo ở tháp cao đỉnh nhọn màu đen đại kỳ đột nhiên kéo căng, mơ hồ có một đạo gợn sóng từ đó bắn ra. Mấy cái hô hấp sau, đang cố gắng nhai vệ thao đột nhiên dừng lại. Trước mắt hắn không có dấu hiệu nào tối đen, liền giống bị một thanh đại truy đập ầm ầm ở trên mặt, ngay cả tinh thần cũng xuất hiện khó mà ức chế hoảng hốt, thậm chí còn có chút không cầm được muốn nói. Lẽ nào là tiêu hóa kém, ăn đau bụng? Không đúng, không phải thức ăn vấn đề. Ta ngay cả Bích Lạc Thiên Chủ huyết nục cũng tiêu hóa qua, những thứ này vàng óng ánh đạo binh cho dù là cứng rắn, chẳng lẽ còn năng lực có Bích Lạc móng tay càng nạn nuốt xuống? Vườn quanh trung quanh thiên địa linh ý xuất hiện ba động, còn có chủng tối nghĩa quỷ quyệt lực lượng khí tức, trong lúc vô tình liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trong lòng trong chốc lát chuyển qua các loại suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên cẩn thận cảm giác, tìm kiếm lấy để cho mình khổ sở nguyên nhân. Rất nhanh, Vệ Thao đem ánh mắt rơi vào tinh bản trung ương, tháp nhọn chí thượng. Mặt kia treo thật cao màu đen đại kỳ, chính là nhường hắn cảm thấy như thế khó chịu đầu mượn. Hư không chi nhãn tu sĩ đang nhìn trộm công kích. Bọn hắn thông qua mặt kia màu đen cơ sĩ, xuyên thấu linh ý bình chướng, đang đối ta đạo này phân thần sinh ra ảnh hưởng. Điều này giống như linh hồn xuất khiếu cảm giác ma quái cảm giác, mặt kia cờ xí dường như là một đầu hấp động, muốn đem của ta chân linh thần hồn cũng rút ra hút vào trong. Vệ Thao nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm treo cao bầu trời tinh bản, nguyên bản coi như yên tĩnh tưởng hòa tâm thái, trong chốc lát bị phẫn nộ cáo kỉnh lấp đầy. Chỉ là ăn bọn hắn một ít đạo binh thân thể tàn phế mà thôi, nghiêm ngặt nói đến còn tính là giúp đỡ thanh lý rác thải, không cầu thù lao làm lấy bảo hộ môi trường sinh thái chuyện tốt. Kết quả bọn hắn lại lấy bán trả ơn, lần lượt đối ta tiến hành khiêu khích, không nên cầm thương chỉ vào người của ta cái này người tốt, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao dường như liền muốn ra lệnh, tận lên ẩn tàng tại vô tận rừng cây lòng đất, ngay cả hắn cũng không biết bạo binh đến bao nhiêu số ít lượng bầy trùng, đem ngăn cản tại phía trước tất cả địch nhân toàn bộ ăn sạch sẽ. Về phần dám can đảm ra tay với hắn hư không chi nhãn tu sĩ, nhất định phải làm cho cấp thấp nhất, kiến thợ đã ăn xong rồi, kéo hết lại ăn, nhường thằng ngu này tại ngũ gốc luân hồi chi đạo trong vĩnh viễn trầm luân. Nhưng ngay tại bay lên trời trước một khắc, hắn nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Từ trong cơ thể nộ tỏa ra giống như thực chất sắc cơ, tạo nên vạn vật sơ xác tiêu điều, yên lặng như tờ tự ý. Hòa tan vào quanh quần quanh thân thiên địa linh ý trong nháy mắt đem đến từ tại cờ đen quỷ bí khí tức cắt đứt thôn vệ. Tinh bản trung ương, tháp cao trong. Diệp Tiên Sinh mở ra hai mắt, chậm rãi để tay xuống cánh tay. Hắn khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia hoài nghi nét mặt. Không phải giới chủ, cũng không phải thiên tiên tu sĩ, hẳn là phương này thiên địa chủng tộc. Nhưng mà rất kỳ quái, chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái như thế. Diệp Tiên Sinh cúi đầu quan sát kỹ cảm giác, một lát sau nắm mi tâm của mình, trên mặt hiện ra hoài nghi nét mặt. Hắn có thể xác định, chỗ nào thật sự có sinh mệnh tồn tại. Nhưng cả đời này mệnh thể mang đến cho hắn một cảm giác đã có chút ít quỷ dị, tựa hồ là phương này thiên địa chủng tộc, cẩn thận cảm giác phía dưới nhưng lại hình như có chút không thích hợp. Chẳng qua đó cũng không phải trọng điểm. Chân chính trọng điểm ở chỗ, tại hắn vừa mới ngự sử bí thuật ra tay lúc, mơ hồ cảm giác được một cốt như ẩn như hiện liên hệ. Đều theo tòa kia trong hồ dâng lên, sau đó một đường lên như diều gặp gió, thậm chí có khả năng chui vào đến hắc ám sâu trong hư không. Một bên đệ lục bộ chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, tiên sinh có phải gặp phải vấn đề nan giải gì? Hắn tất nhiên là hiểu rõ Diệp tiên sinh vừa mới làm cái gì. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu thần dẫn, hơn nữa là vì huyền lục nhiếp hồn kỳ là dựa vào, chỗ thi triển ra sát phạt bí thuật. Chương 491, rút hồn 2, chương 491, rút hồn 2, nhất là đối nơi này phương thiên địa chủng tộc chiến sĩ, chỉ cần bị Chu thần dẫn tính nhắm vào công kích, với lại nếu không có chuyên môn thần hồn phòng hộ thủ đoạn, 9 thành 9 trở lên đều sẽ trong chốc lát thần hồn bị thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ tại chỗ bị siêu hồn rút linh, chết đến không thể lại chết. Đệ lục bộ chủ quay lại nhìn vừa mới đỉnh tháp cờ đen biến hóa, trong lòng có một chút suy đoán, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, mà là chờ đợi Diệp tiên sinh đáp lại. Mấy cái hô hấp về sau, Diệp tiên sinh mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài ra một ngụm trọc khí. Ta thi triển Chu thần dẫn, ngự sử huyền lục nhiếp hồn kỳ, hẳn là diệt sát nó chân linh thần hồn, rốt cuộc lúc này tất cả giữa hồ khu vực cũng bày biện ra vạn vật sơ xác tiêu điều tử ý, nhưng huyền lục nhiếp hồn kỳ lại không có hấp thụ đến tinh khiết hồn lực, lẽ nào là bởi vì khoảng cách quá xa, lại bị phương này thiên địa linh ý quá yêu nhiều nguyên nhân. Trầm mặc một lát, hắn lại nói tiếp, lại phái ra một nhóm kim giáp thần binh, do chúng ta người tự mình dẫn đội, dò xét một chút chỗ nào có đến cùng là cái gì tình huống. Đệ lục bộ chủ lúc này ứng nói, Diệp tiên sinh yên tâm, ta cái này điều tinh nhuệ tiến đến. Diệp tiên sinh gật đầu, trở lại nhìn thoáng qua, Kim thúc, ngươi vậy tự mình đi qua một chuyến. Lao nô đã hiểu. Cùng với nhất đạo thanh âm giản mùa vang lên, trong hư không một đoàn hắc vụ lặng yên hội tụ, huyễn hóa ra một cái khô cạn thon gầy áo đen lão giả. Đệ lục bộ chủ trong lòng hơi động, nhìn áo đen lão giả không mình hành lễ, sau đó lại lần lặng yên không một tiếng động biến mất chỗ cũ, trong mắt lóe lên nhất đạo kinh ngạc quan mang. Cho dù là vì tu vi cảnh giới của hắn, hư không hành đi kinh nghiệm năng lực, vậy mà đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Thậm chí ngay cả âm thanh kia đều giống như tại ý thức của hắn chỗ sâu lặng yên đẩy ra. Mà mãi đến khi hắc vụ hiện hiện, khí cơ ba động, hắn mới mơ hồ bắt được thân ảnh của đối phương. Loại cảm giác này, lẽ nào là tại hư không hành giả trong vậy cực kỳ hiếm thấy, hư không tung hành thần thông. Với lại liền xem như hư không tung hành, cũng không phải loại đó vừa mới thức tỉnh tình huống, mà là tại trong đó chìm đắm đã lâu, đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới tầng thứ. Vì sao tại trong tổ chức, ta chưa từng nghe nói qua vị này Kim Thúc danh hảo? Đệ lục bộ chủ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, nguyên bản nhíu chặt lông mày lại là dần dần lỏng xuống. Không còn tượng trước đó như vậy trải rộng vẻ lo lắng, là đã trải qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ, vượt qua không biết bao nhiêu mưa gió hư không chi nhãn phân bộ chủ. Hắn cũng không sợ xảy ra vấn đề, mà là sợ một mực không có phát hiện vấn đề. Rốt cuộc tại cỡ lớn nhiệm vụ bên trong, xảy ra vấn đề là bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì mới là không bình thường. Phát hiện vấn đề, chỉ cần phải nghĩ biện pháp giải quyết vượt qua, dù sao cũng so một mực không có bất kỳ triệu chứng nào, cuối cùng lại tại điểm chết người là, thời khắc đột nhiên bạo phát ra một tốt. Tinh bản hậu phương, nhất đạo tối nghĩa âm u hào quang lóe lên. Mười mấy vị hư không chi nhãn tu sĩ, tính cả số lớn kim giáp đạo binh lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tránh đi vẫn như cũ chiến trường thê thảm. Rất mau tới đến tòa kia bình tĩnh không lay động trên mặt hồ phương. Đệ lục phân bộ tu sĩ hư không hành đi, tinh thần căng cứng tới cực điểm. Nơi này có một tòa giữa hồ đảo nhỏ. Bộ chủ yêu cầu điều tra địa phương, nên đều trên tòa hòn đảo này. Ở trên đảo trống rỗng, không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại. Không nên a, lẽ nào là bộ chủ phát xuống tình báo có sai? Trường lão, hòn đảo trung ương phát hiện một cái động lớn, bên trong sâu thẳm không thấy đáy, không biết thông hướng dưới mặt đất địa phương nào. Đệ lục phân bộ dẫn đội trưởng lão trầm mặc một lát, ngươi mang một đội đạo binh là xuống dưới, dò xét một chút bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Một cái hư không hành giả gật đầu, rất nhanh chui vào tới địa động chỗ sâu. Thời gian từng giờ trôi qua, trong động không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra, giống như nối liền hắc ám địa ngục, đem tất cả tiến vào sinh mệnh tất cả đều thôn vẹ biến mất. Dẫn đội trưởng lão sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, trong lúc nhất thời thậm chí có chút do dự bất định, rốt cục cái kia lần nữa phái người bước vào, hay là tạm thời trước tiên phản hồi tinh bản trong, đem tình huống kỹ càng báo cáo về sau, nhường bộ chủ làm ra tiến một bước quyết định. Đáng tiếc nơi này bị giống như thực chất thiên địa linh ý bao phủ, không cách nào thông qua tổ chức đặc hữu đưa tin linh bản báo cáo tình huống. Nếu không hắn cũng sẽ không như thế xoắn xuýt mê man. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo nhàn nhạt quang mang sáng lên. Ánh vào dẫn đội trưởng lão trong mắt, cũng làm cho hắn căng cứng tiếng lòng lập tức trầm tĩnh lại. Trưởng lão, bên trong có chút kỳ quái. Tu sĩ theo trong địa động nhảy ra, nét mặt có chút nghi ngờ không thôi, vừa mới ta vào trong xem xét, dưới mặt đất lại tồn tại một tòa cực lớn đến làm lòng người tóc hào mê cung. Hắn thật sâu hô hấp, nỗ lực bình phục giọng nói. Ta vừa đi vừa làm đánh dấu. Hao tốn thời gian rất lâu đều không thể tìm thấy dưới mặt đất cuối lối đi, lại có chút bận tâm xâm nhập quá sâu không cách nào quay đầu, bởi vậy đành phải dọc theo đường cũ trở về, chuẩn bị hướng ngài báo cáo sau đó lại làm định đoạn. Một tòa vô cùng to lớn mê cung. Dẫn đội trưởng lão mày nhăn lại, ngươi xác định không phải chủng tộc dưới đất đào ra hang động, cùng loại với Nghị Sơn chủng tổ một loại thứ gì đó. Thuộc hạ không dám xác định. Tu sĩ suy tư chậm rãi nói, nếu như là chủng tổ lời nói, bên trong nên có rất nhiều côn trùng mới đúng, nhưng có thuộc hạ bên trong đi khắp dò xét thời gian lâu như vậy, căn bản là ngay cả một cái trùng hào cũng không có nhìn thấy. Nói đến chỗ này, hắn chợt nhớ tới cái gì, còn có, thuộc hạ vừa mới trong lòng đất hang động lúc, dường như còn cảm giác được cùng loại với hư không hành sau khi đi lưu lại lực lượng khí tức, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng loại với hư không hành đi lực lượng khí tức. Dẫn đội trưởng lão trong lòng hơi động, không hiểu nghĩ tới trước đây thật lâu, hư không chi nhãn tổ chức đối với cái này phương tiên địa lần đầu dò xét hành động. Chẳng lẽ nói, tòa này mê cung dưới mặt đất là những kia tiền bối lưu lại di tích? Nếu quả thật là như vậy, bên trong rất có thể sẽ chôn giấu tổ chức gì thất mấy món bảo vật. Chỉ cần có thể tìm thấy nộp lên, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng đại công lao, thậm chí có thể khiến cho hắn từ phía dưới phân bộ chỗ hết tài năng, thăng chức đến tổng hội đảm nhiệm càng quan trọng hơn chức vụ. Vừa nghĩ đến đây, hắn cuối cùng quyết định quyết tâm, kiểm tra trang bị, chúng ta xuống dưới. U ám lòng đất, thông đạo bốn phương thông suốt, giống như lít nha lít nhít mạng nhện, không biết riêng phần mình hướng đi phương nào. Phía trước hậu đại phê kim giáp đạo binh nghiệm hộ dưới, một đoàn người chú ý cẩn thận không ngừng tiến lên. Ven đường giống như chết tiến tĩnh, trừ ra chính bọn họ lộn xộn tiếng bước chân, liền không còn có cái khác bất luận cái gì động tĩnh. Bọn hắn càng được càng xa, càng ngày càng sâu, cho đến đi vào cái thứ nhất trống trải nơi. Phân bộ trưởng lão nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào phía trước tòa kia to lớn trùng tổ phía trên, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an suy nghĩ. Thứ này, nhìn có chút không đúng. Nắm chặt thời gian, chúng ta dọc theo đánh dấu lui về. Bất an suy nghĩ trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, hắn dường như không có chút gì do dự, lợi dụng thanh âm run rẩy phát ra mệnh lệnh. Một đoàn người lúc này quay người, lại là không có ai về phía trước phóng ra bước chân. Bọn hắn tất cả đều ngây người bất động, ánh mắt nét mặt tràn ngập sợ hãi, nhìn chăm chú đột nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt hắc ám không gian. Vì nhưng vào lúc này, từng đôi tinh hồng con mắt lặng yên sáng lên. Chúng nó lít nha lít nhít, giống như vô cùng vô tận. Ngay cả vừa mới trải qua trống trải thông đạo, cũng truyền tới giống như tiếng sấm lăn qua ong ong quanh mình, dường như chiếm cứ tất cả trên dưới trái phải toàn bộ không gian. Trong chốc lát, trừ ra không có bất kỳ cái gì sợ hãi tâm trạng kim giáp đạo binh bên ngoài, tất cả tham dự hành động hư không chi nhãn tu sĩ, bao gồm dẫn đội trưởng lao ở bên trong, tâm thần toàn bộ trống rỗng, thậm chí đã không cách nào bình thường tự hỏi hành động. Đây là vật gì? Côn trùng, đều là côn trùng. Số lượng nhiều đến làm người tuyệt vọng côn trùng. Với lại chúng nó còn có thể hư không hành đi. Chúng nó chỉ là một đám côn trùng mà thôi, lại còn có được cùng loại hư không hành đi năng lực. Xong rồi. Phải chết. Chính là bọn hắn trong lòng trực tiếp nhất, cũng là duy nhất cảm xúc. Vâng. Đột nhiên kim quang lấp lánh, cương phong lóe sáng. Ngay tại hư không chi nhãn tu sĩ tập thể thất thần mấy mắt, bảo vệ bọn hắn kim giáp đạo binh đã căn cứ uy hiếp tự chủ hành động, hướng phía bốn phương tám hướng trực tiếp xông tới giết. Dường như trong cùng một lúc, tất cả tinh hồng quang điểm vậy động, theo sâu trong bóng tối chen chúc mà tới. Lập tức, thân thể bị xé nứt âm thanh dày đặc vang lên. Ở giữa còn kèm theo nhai nuốt âm thanh, tại tĩnh mịch hắc ám lòng đất không gian không dừng lại quanh quẩn. Chiến đấu tại không có dấu hiệu nào trong bộc phát, lại tại cực trong thời gian ngắn liền tuyên bố kết thúc. Hư không chi nhãn dò xét đội ngũ đoàn diệt, dường như không có để lại dù là một mảnh cặn bã. Bệ hạ nói những thứ này kim giáp đạo binh hương vị không tốt, nhưng ta bắt đầu ăn cũng cảm giác rất không tệ. Cũng có thể là tác dụng tâm lý nguyên nhân, rốt cuộc trước đó ta chỉ là xa xa nhìn thấy qua những thứ này thần binh, đừng nói có chỉ huy dẫn đầu chúng nó thi hành nhiệm vụ tư cách, ngay cả khoảng cách gần quan sát một chút đều là không thể. Nhưng mà hiện tại thế nào, chúng nó lại thành rồi trong miệng của ta lương thực, như thế ngoài dự liệu chuyển hướng cùng biến hóa, thật sự là làm lòng người tình sung sướng, khó mà tự kiềm chế. Theo ôn hòa mềm mại tiếng vang lên lên, vô số tinh hồng xúc tu dây dưa phun trào, vây quanh nhất đạo xíu xiu thân ảnh hiểu điệu, theo sâu trong bóng tối chậm rãi đi ra. Nàng chỉ có nửa người trên, phía dưới đã hoàn toàn bị dày đặc xúc tu thay thế, nhìn qua quỷ dị mà khủng bố. Trương Thúc, còn muốn đa tạ ngươi đưa tới Hồng Trưởng lão, chính là bởi vì có nàng là đồ ăn, mới khiến cho các hải tử của ta càng thêm tràn ngập sức sống, cho dù là đối mặt với những thứ này hư không hành giả, cũng có thể một mực ngăn chặn bọn hắn chạy trốn con đường. Chương 491, rút hồn 3, chương 491, rút hồn 3, Luân chủ mẫu nói lời gì, người ta vốn là hiểu nhau quen biết quan hệ, trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ cũng là phải có tâm ý hướng chi tại bệ hạ thuộc hạ trong, chúng ta cùng chúng nó còn là không giống nhau, cũng liền càng cần nữa thế là một thể, như thế mới có thể tại ngày càng phát triển lớn mạnh các phương hệ thống trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Trương Dư mặt mỉm cười, từ từ nói, một lát sau lại là đột nhiên không nói. Hắn khẽ nhíu mày, hướng phía một chỗ hắc ám thông đạo nhìn lại, Luân chủ mẫu có cảm giác hay không đến, vừa nãy dường như có một đạo như ẩn như hiện hắc ảnh hiện lên. Hắc ảnh? Trương Thúc là phát hiện gì rồi sao? Tiểu Luân nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, một lát sau vẫn lắc đầu một cái, ta cũng không phát hiện có gì không ổn chỗ, có lẽ là những vật nhỏ này con mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ, cho nên mới nhường Trương Thúc sản sinh ảo giác. Có thể là nguyên nhân này. Trương Dư thở dài, ta và ngươi còn không giống nhau lắm, tại loại này tĩnh mịch lòng đất dạo chơi một thời gian dài ra, liền xem như có đom đóm quang mang chiếu xạ, cũng cảm giác ngày càng không thích ứng, kém xa tít tắp trước đó giữa hồ trên đảo nhỏ tới dễ chịu. Tiểu Luân yên lặng nghe, trầm thấp thở dài, ta nghe phục thị ngươi sinh hoạt thường ngày tiểu trùng nương nhắc tới, Trương Thúc gần đây luôn luôn tại chỗ ở hóa bằng mã, trong miệng còn nói lẩm bẩm, nói xong nàng nghe không hiểu lời nói, nàng vô cùng lo lắng tinh thần của ngươi trạng thái, liền đến khẩn cầu ta giúp ngươi xem một chút. Trước đây ta còn không có thái coi ra gì, kết quả hôm nay nghe Trương Thúc tiểu nói này, mới phát hiện lo lắng của nàng quả thật có chút đạo lý, Trương Thúc nếu quả thật cảm giác nuột ngạt đến không được, vẫn là phải sớm đi tìm thấy biện pháp giải quyết. Luân chủ mẫu quá lo lắng, ngươi đừng nghe kia tiểu trùng nương nói mỏ. Trương Dư sắc mặt biến huyễn, có chút im lặng, nàng nói sự việc đúng là thật sự, chẳng qua cùng ta tinh thần trạng thái không quan hệ. Chẳng qua là lần này giáng lâm sau đó, ta phát hiện sinh mệnh dịch trôi qua, chẳng biết lúc nào liền có khả năng bỏ mình, cho nên mới trước giờ cho mình đốt một ít giấy trắng, cũng coi là dựa theo lão phu quê quán tập tụ, cho sau khi chết ta chuẩn bị lên một ít tiền tiết kiệm, đỡ phải thật vội vàng không kịp chuẩn bị đi âm gian hoàng tuyển không có tiêu xài. Trương Thúc phòng ngừa chú đáo, đánh chết sau sự việc đều muốn trước giờ sắp đặt, ngược lại là đáng giá ta hảo hảo học tập một hai. Hai người từ từ nói, dần dần chui vào hắc ám không gian chỗ sâu. Một lát sau, từng đôi tinh hồng đôi mắt đồng thời dập tắt, tất cả chủng tộc chiến sĩ lần nữa ẩn nấp ngủ say, chờ đợi nhìn lần tiếp theo triệu hoán. Vô thanh vô tức ở giữa, nhất đạo gợn sóng lặng yên hiện hiện. Nó dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại. Từ đầu tới cuối không có dẫn tới bất luận cái gì chủng tộc chiến sĩ chú ý, thậm chí đồng dạng tránh đi Trương Dư cùng Tiểu Luân cảm giác, theo tính mịch hắc ám lòng đất không gian, một đường dọc theo lúc đến con đường im ắng rời đi. Kim Thúc nín thở ngưng thần, không dám có chút chủ quan. Vừa mới chứng kiến hết thảy, thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí nhường hắn cảm thấy có chút mê man. Hắn căn bản không có nghĩ đến, ngay tại chiến trường chính bên ngoài dưới nền đất vương, lại ẩn giấu đi khủng bố như thế bảy trùng. Mặc dù theo hiện lộ ra số lượng nhìn xem, chúng nó có thể so ra kém thủ hộ giả nhất tộc đại quân, nhưng cái này cũng không trọng yếu, một chút cũng không quan trọng. Thật sự quan trọng là đám côn trùng này, chúng nó lại toàn bộ có tàn khuyết hư không hành đi năng lực. Ngoài ra, cái này bảy trùng thủ lĩnh cùng chủ mẫu, lại là tổ chức đệ lục phân bộ tu sĩ. Hai người này rốt cục là như thế nào dung nhập trùng tộc trong, thì sao đã trở thành bọn chúng cao tầng, liền thành nhường hắn dù thế nào cũng nghĩ chi không hiểu câu đố. Kim Thúc nguyên bản còn dự định tiếp tục thâm nhập sâu, đi theo phía sau bọn họ tìm hiểu nhiều bí mật hơn. Kết quả là đang động thân máy mắt, hắn cảm giác được một tia không hiểu ra sao ý lạnh, dường như là một sợi gió lạnh phất qua, đem lại làm lòng người thần rung động lạnh leo sắc cơ. Hắn lập tức sợ hãi mà kinh, không dám có bất kỳ tâm lý may mắn, không chút do dự liền bước ra rút đi, chuẩn bị đem tình huống như vậy bẩm báo Diệp tiên sinh lại làm định đoạn. Tốt trên đường đi vô kinh vô hiểm, đã lâu quang minh đã gần ngay trước mắt, Kim Thúc căng cứng tiếng lòng cuối cùng qua loa trầm tĩnh lại. Giống như kia lọn hàn ý chỉ là ngộ phán, trên thực tế căn bản không có ẩn vào chỗ tối địch nhân tồn tại. Chỉ muốn rời đi mảnh đất này đáy không gian, ta liền có thể có càng nhiều gián tiếp xê dịch không gian. Thật đến lúc kia, liền xem như bị chủng tộc đại quân nặng nề vây khốn, cũng đừng hòng đem ta chặn lại. Kim Thúc lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng phía thông hướng giữa hồ đảo nhỏ cửa hàng phóng đi. Mấy chục trượng khoảng cách lóe lên liền biến mất. Trong tích tắc thời gian, hắn liền đã tới cửa hàng phụ cận. Nhưng vào lúc này, hướng trên đỉnh đầu ánh sáng không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là hai vòng giống như trăng tròn tinh hồng mắt kép. Bên trong lóe lên tò mò quan mang, đem tầm mắt tình cờ rơi vào trên người hắn. Đây là, lại là một đầu to lớn côn trùng. Nó phát hiện ta. Ta ngự sử hư không tung hoành thần thông, lại còn tránh không khỏi con mắt của nó. Giết nó, chỉ có giết chết nó, ta mới có thể theo chỗ này tràn ngập địa phương nguy hiểm thoát ly. Kim Thúc ý niệm trong lòng điện thiểm, lực lượng trong cơ thể ngưng tụ một điểm, muốn hướng phía cặp kia giống như trăng tròn tinh hồng đôi mắt bạo khởi ra tay. Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn đột nhiên một hoa. Tất cả ý thức giống như đều bị xé nát phân giải, sau đó lại lung ta lung tung may hợp lại cùng nhau. Bạch. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ cũng giống như toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì qua mình, không có một tia ôn hòa. Vậy không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo sơ xác tiêu điều hắc ám. Vũ sát đều mù, vũ âm đều tang, vũ vị đều không. Chỉ có khó mà hình dung cô tịch tồn tại. Đây là sát ý, giống như thực chất sát ý. Chẳng qua một đầu cái đầu lớn chút côn trùng mà thôi, lại năng lực tu luyện ra khủng bố như thế thuần túy sát ý. Rốt cục là ta điên rồi, còn là thế giới này điên rồi. Kim Thúc đột nhiên có chút muốn cười, cũng đã không cách nào hoàn thành cười động tác. Hắn duy nhất có thể làm được, chính là đem hết toàn lực tổ chức phòng ngự, sau đó nhìn nhất tuyến quang mang tại sâu trong bóng tối hư không nở rộ. Mang theo làm người tuyệt vọng sát cơ, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Giờ này khắc này, tất cả mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại hắn lẻ loi chơi chọi một người, đối mặt với sắp chiếu lên trên người nhất tuyến hàn quang. Bạch, giống như lại là nhất đạo gió nhẹ lướt qua, mang tới lại không phải lạnh băng hàn ý, mà là trước nay chưa có dễ chịu ấm áp. Đạo kia tràn ngập sát cơ hàn quang, bị ta bảo vệ tốt. Kim Thúc liếm một chút môi, trong lòng tràn đầy hoài nghi mờ mịt. Hắn vô thức ngẩng đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại là gần trong gang tấc cửa hang. Bên ngoài là một mảnh nhỏ xanh thẳm bầu trời, lờ mờ còn có thể nhìn thấy màu trắng đám mây. Dường như vừa mới che đậy tất cả hắc ám, cùng với tràn ngập sát cơ hàn quang, chỉ là bởi vì hắn tinh thần mơ hồ, rơi vào cổ quái quỷ dị mộng cảnh đồng dạng. Ta dường như là hết ngồi đáy giếng hết xanh, nóng bỏng chờ đợi thế giới bên ngoài phân khích. Tư duy vô cùng sinh động, ngay cả thân thể cũng cảm giác dị thường nhẹ nhàng, loại cảm giác này dường như là linh hồn xuất khiếu bình thường, quả thực là sảng khoái tới cực điểm. Hắn tràn ngập trở về từ cõi chết tâm tình vui sướng, đem hết toàn lực hướng lên mẹ lên. Như tiệm điện đi tới cửa động bên ngoài, để cho mình thân ở tại ánh mặt trời nóng bỏng phía dưới. Đau nhức khó có thể chịu được, nhưng vào lúc này chiếm cứ hắn toàn bộ cảm giác. Trong chốc lát tất cả vui sướng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hóa thành khó mà ức chế hoảng sợ, nhường hắn xa vào đến hoảng hốt lo sợ trong. Trung quanh không có địch nhân, chỉ có gió nhẹ lướt qua, còn có sán lạn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Nhưng mà, vì sao lại có chuẩn bị tiên đao vạn quả cảm giác? Giống như thổi tới là tiêu kim thực cốt tà phong, chiếu lên trên người là hừng hực nóng rực chân hỏa, mang đến cho hắn cực độ kinh khủng tuyệt vọng trải nghiệm. Giang giác. Nhưng vào lúc này, đồ sứ vỡ ra âm thanh nối thành một mảnh. Kim Thúc cảm giác được thân thể chính mình đang phá thoái, dường như không dùng đến thời gian quá dài, rồi sẽ trở thành rơi lả tả trên đất mảnh vỡ. Hắn vô thức túi đầu nhìn lại, lại đột nhiên kinh khủng phát hiện, chính mình lại không có ảnh tử. Trong chốc lát, nhất đạo linh quang thoáng hiện, nhường hắn rốt cuộc hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện. ta lại mất đi thân thể, chỉ còn lại có chân linh thần hồn không có chỗ dựa, sắp tiêu tán hư không. Chu thần dẫn, Huyền Lục Nhiếp Hồn Kỳ, Diệp tiên sinh tại sao muốn ra tay với ta, kéo ra của ta chân linh thần hồn? Lão phu đối với hắn trung thành tuyệt đối, lại muốn rơi vào cái nhục thân không còn, chân linh vẫn diệt kết cục. Ta không phục, ta không phục. Kim Thúc ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng. Lão tiên sinh ngươi sai lầm rồi, thật sự ra tay với ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, chấn động hư không ông ông tác hưởng. Kim Thúc theo tiếng kêu nhìn lại, sắp phá thành mảnh nhỏ chân linh bỗng dưng run lên. Hắn lần nữa nhìn thấy giống như trăng tròn tinh hồng mắt ép, theo vừa mới chính mình chui ra cửa hàng xuất hiện, trong chốc lát liền đã tới bên cạnh. Cho nên nói, vừa nay phát sinh tất cả cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật bất hư khủng bố sắc cơ. Vệ Thao nâng lên chân đốt, phía trên kẹp lấy một bộ áo đen hắc bảo lao giả thi thể. Kim Thúc nhìn cô kia vô cùng quen thuộc thân thể, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Chẳng qua cũng may mà nhà ngươi Diệp tiên sinh, nếu như không phải hắn, ta vậy nắm giữ không được môn này rút hồn tay nghề. Do đó, vì biểu đạt đối hắn lòng biết ơn, ta quyết định từ từ an rơi ngươi, để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút trước khi chết đau khổ. À, thật giống như ta đã từng nói, điểm mấu chốt của mình chính là không thể ăn người, ngược lại là có chút phiền phức cảm giác. Bất quá ta chỉ là phệ hồn, cũng không phải là ăn người, như vậy liền sẽ không có quá nhiều ngượng ngùng. Vệ Thao há miệng hút vào, nhắm mắt lại tỉ mỉ phẩm bị. Một lát sau, hắn đột nhiên lần nữa mở ra hai mắt, ngẩng đầu hướng phía trên không trung nhìn lại. Phản phất có nhất đạo lạnh băng ánh mắt theo tinh bản rủ xuống, cùng hắn ánh mắt hư không giao tiếp, đối bính một chỗ. Chương 492, giao phong, 1, chương 492, giao phong, 1, xa xa gió tanh mưa máu, kịch chiến say xưa. Chỗ gần gió mát nhẹ phẩy, sóng nước phơi phới, tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng, dường như là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Giữa hồ ở giữa hòn đảo nhỏ, Vệ Thao ngẩng đầu hướng lên ngước nhìn, hắn giống như nhìn thấy nhất đạo lạnh băng ánh mắt, theo cao cao tại thượng tinh bản rủ xuống đến, giống như thực chất chiếu rọi ở trên người hắn. Hai người một cái tại thượng, một cái tại hạ. Vào thời khắc này đồng thời rõ ràng cảm giác được đối phương. Tinh bản cao tháp, đệ lục bộ chủ trước mắt đột nhiên một hoa. Chờ hắn lại bình tĩnh lại đến, lại phát hiện một mực đứng Diệp tiên sinh, lại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lại năng lực lao động Diệp tiên sinh tự mình ra tay. Đệ lục bộ chủ tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào dưới tầng mây phương thảm thiết chiến trường. Diệp tiên sinh thân ảnh lần nữa hiện hiện lúc, tình cờ ở vào trong chiến trường. Ban đầu, thân thể hắn nhìn qua còn có một chút hư ảo, giống như tồn tại ở dưới tầng mây không trung, nhưng lại dường như phân ly ở tất cả thiên địa bên ngoài. Nhưng sau đó một khắc, hư ảo đột nhiên trở nên chân thực, ngắn ngủi chớp mắt thời gian, liền đã theo như gần như xa trạng thái, hoàn toàn dung nhập vào. Mà Diệp tiên sinh xuất hiện, đột nhiên đem toàn bộ máu tanh xa trường kích thích sóng lớn ngập trời, lại giống như một giọt nước đá đã rơi vào sôi sùng sục chảo dầu, trong chốc lát liền dẫn tới nổ tung loại hiệu quả. Thủ hộ giả chiến sĩ phát hiện không giống đại chúng hư không ác ma liền làm tức không để ý thương vong, không tiếc đại giới, hướng phía nơi này anh dũng chém giết tới. Hư không chi nhãn đạo binh đồng dạng xuất hiện kịch liệt biến hóa. Từ chiến tranh mở ra đến nay, chúng nó lần đầu tiên cùng nhau phát ra cuồng nhiệt gào thét, dường như là triều thánh tín đồ, tắm rửa nhìn thần linh quang mang chiếu rọi, trong chốc lát bộc phát ra đầy dĩ vãng càng thêm thực lực cường hãn. Và anh, vì Diệp tiên sinh vị trí làm trung tâm, xanh đen ma bản chuyển động tốc độ đột nhiên tăng lên. Mỗi một chỗ không gian, mỗi một cái phương hướng, cũng phát sinh sinh tử giao phong va chạm. Vì càng thêm tàn bạo thảm thiết tư thế, điên cuồng thu gặt lấy song phương giao chiến sinh mệnh. Tinh bản cao tháp phía trên, màu đen đại kỳ đón gió phấp phới, bay phấp phới. Phản phất đang gieo họ sinh mệnh mất đi. Ngâm sướng thuộc về tử vong lạnh băng chương nhạc. Diệp tiên sinh đối với cái này làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Bất luận là đạo binh hủy diệt, hay là chủng tộc chiến sĩ chết thảm, đều không có trong lòng của hắn tạo nên mảy may gợn sóng. Hắn từ đầu tới cuối cũng đang quan sát phương xa, tầm mắt nhìn về phía kia phiến bình tĩnh không lay động hồ nước, ánh mắt rơi vào tòa kia giữa hồ ở giữa hòn đảo nhỏ. Phản phất đang tất cả giữa trời đất, trừ ra chỗ nào bên ngoài, đều không còn có cái khác bất luận cái gì thu hút hắn địa phương. Đột nhiên bịch một tiếng vang trầm, một cái thủ hộ giả chiến sĩ toàn thân đẫm máu, tại mấy đồng bạn liều chết tiềm hộ dưới, lại đột phá trước người kim giáp đạo binh cách trở, hiệp bọc lấy không sợ chết khí thế, điên cuồng hướng phía đạo kia áo trắng mờ mịt, ô tổn lễ độ thân ảnh chém giết tới. Thủ hộ giả chiến sĩ vung lên binh khí, trong ánh mắt tràn ngập cực độ cứu hận, dùng hết lực lượng toàn thân vung lên ở trong tay binh khí. Diệp tiên sinh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là răng môi khẽ nhúc đích, phun ra một chữ tới. Bạch. Dường như có một sợi gió nhẹ lướt qua, trong hư không tạo nên nhất đạo gợn sóng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thủ hộ giả chiến sĩ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gợn sóng tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, những nơi đi qua mọi thứ đều biến mất không thấy gì nữa, cho đến cắn nuốt hết tất cả huyết đục chiến tranh ma bàn. Giữa thiên địa trống rỗng, yên tĩnh đi mắng. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi tới, là đất mặt bôi lên thượng một tầng vàng nhạt màu sắc, lại có ấm áp hơi gió thổi phất phơ, đem lại làm cho người hun hun buồn ngủ ấm áp. Tất cả mọi thứ đều là như vậy hài hòa an bình, giống như trước đó buộc phát thảm thiết chiến tranh, dường như là một hồi vừa mới tỉnh lại một cảnh. Là cái này Diệp tiên sinh chỗ độ cao tầng thứ, trong mắt ta vậy có thể được xưng là thảm thiết chiến đấu, đối với Diệp tiên sinh mà nói, có thể cũng chỉ là nhàm chán chơi bùa mà thôi. Cũng không biết còn bao lâu nữa sau đó, đạt được bao nhiêu cơ duyên mới có thể để cho ta đột phá hiện tại thiên tiên cảnh giới, thật sự phóng ra kia cực kỳ trọng yếu một bước, đạt đến giống như Diệp tiên sinh giới chủ tầng thứ. Tinh bản trung ương, tháp cao trong, đệ lục bộ chủ sắc mặt biến huyễn, tự lẩm bẩm. Trong lòng xúc động, dường như ức chế không nổi phun trào tâm trạng. Không chỉ có là hắn, đệ lục phân bộ tu sĩ khác cũng đều thấy vậy ngây người. Bọn hắn từng không chỉ một lần nhìn thấy qua bộ chủ ra tay, cho rằng đây đã là siêu phàm thoát tục cường hãn thực lực. Nhưng giờ này khắc này, tại Diệp Tiên Sinh xuất hiện trong chiến trường ứng lúc, tất cả hư không hành giả mới bỗng nhiên giật mình, trong tổ chức lại còn có như thế cao cao tại thượng đại tu hành giả. Nếu như nói bộ chủ ra tay còn tính là có dấu vết mà lần theo, có thể khiến cho bọn hắn hiểu rõ chênh lệch tại phương hướng nào. Như vậy Diệp Tiên Sinh biểu hiện ra, lại là dường như vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Căn bản không có sơn băng địa liệt như thế. Hắn chỉ là yên lặng đứng, thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác gì, cũng đã đem chúng quanh tất cả đều thanh tràng. Bất luận là không sợ chết chủng tộc tinh binh, vẫn là không có tâm trạng chỉ biết sát lục đại binh, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn có mảy may dấu vết tồn tại. Thần vẫn chi địa. Một tòa xa hoa nguy nga cung điện đứng sừng sững trong rừng. Hàng loạt thủ hộ giả tế tự thân mang đẹp đẽ hoa phục, cầm trong tay hình dạng khác nhau linh khí, quay chung quanh cung điện chậm rãi phi hành. Tương đạo linh ý vốn lượn du chuyển, đem mỗi cái chủng nhân tế tự liên hệ tới, cuối cùng toàn bộ không vào cung điện bốn góc, hợp thành một cái cự hình pháp trận. Ngay tại Diệp Tiên Sinh thân ảnh xuất hiện giữa không trung thời điểm, cung điện cửa lớn từ từ mở ra một cái khe. Từ đó đi ra một cái xíu xiu hiểu điểm nữ tử. Nàng toàn thân đều bao bọc ở phức tạp hoa lệ kim giáp trong, trên đầu còn mang một đầu có kỳ huyền đường vân kim nó trụ, mặt nạ đem dường như tất cả khuôn mặt tất cả đều che chắn, chỉ có hai con tinh thần loại đôi mắt lộ ở bên ngoài, xuyên suốt ra sâu thẳm xa xăm quan mang. Bái kiến chủ mẫu bệ hạ. Nữ tử vừa mới lộ ra thân hình, bên ngoài tất cả tế tự liền chỉnh tề quỳ xuống, phát ra gần như cuồng nhiệt cùng kêu lên hò hét. Nàng đối với cái này làm như không thấy, chậm rãi ngước đầu nhìn lên. Ánh mắt rơi vào đạo kia áo trắng thân ảnh phía trên, nhìn hắn đạo hư mà đứng, vô thanh vô tức ở giữa liền đem ác chiến tử đấu thanh tràng, hai đầu lông mày hiện ra một tầng đồng đậm vẻ lo lắng. Tiểu này thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe thủ đoạn, cho nàng mang đến cực kỳ kinh hãi quái lạ rung động. Nàng có thể cảm nhận được loại đó đập vào mặt cảm giác các bách, dường như đem dưới tầng mây hư không phạm vi lớn ngăn cách, gắng gượng ở đâu sáng tạo mở ra một phương thế giới khác nhau. Cũng là tại chống cự xâm lấn chiến tranh mở ra về sau, nàng lần đầu tiên đối có thể hay không lấy được thắng lợi cuối cùng, sinh ra không thể dự báo khủng hoảng. Mà đạo kia một bộ áo trắng thân ảnh, chính là tất cả biến cố đầu nguồn. Hắn lại năng lực vì sức một mình, giống như đem thiên địa cũng vì đó xé rách. Càng quan trọng chính là, tại xé rách khu vực bên trong không gian, hắn chính là không thể chiến thắng duy nhất chúa tể. Không biết phải chăng là phát hiện quan sát của nàng, hắn thu hồi trông về phía xa ánh mắt, hướng phía cung điện màu vàng nóng phương hướng nhìn sang. Hai người tầm mắt giao nhau, vừa chạm liền tách ra. Bàng bạc áp lực trước mắt đã tới. Giờ khắc này, đang thủ hộ người chủ mẫu cảm giác trong, dường như là có một phương tiểu thế giới sắp bao phủ xuống. Né không thể né, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là chính diện đón đỡ ngăn cản. Không ngăn nổi lời nói, đều chỉ có một con đường chết. Không chỉ là nàng phải chết, tất cả tại phạm vi bao phủ thủ hộ giả, tất cả cũng không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Mở ra huyết tế, cầu gọi mẫu thần. Nàng nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, trong con ngươi hiện lên quyết tuyệt quan mang. Đi theo ở bên đại tế ti không khỏi khẽ giật mình. Nhưng đều sau đó một khắc, cái này giản mua trùng nhân trong tay có thêm một thanh trang trí tinh mỹ dao găm, không chút do dự liền đâm vào lồng ngực của mình. Máu tươi vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ trước điện mảng lớn mặt đất. Đúng lúc này, vờn quanh tại kim sắc cung điện xung quanh tế tự cùng nhau quỳ sát tại đất, lại đồng thời theo trong tay áo lấy ra giống nhau như lúc kim sắc dao găm, tại cuồng nhiệt trong tiếng kêu ầm ĩ đột nhiên đâm vào trước người mình yếu hại. Xoẹt. Trong chốc lát hàng trăm hàng ngàn đạo máu tươi báo tổ phi. Tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra trong suốt long lanh quang mang. Thủ hộ giả chủ mẫu mặt hướng cung điện màu vàng nóng, vậy chậm rãi cúi người xuống, vô cùng độ kính cẩn tư thế, được ba quỷ chín lạy lại lễ. Ta vì thủ hộ giả chi huyết tế, cầu nguyện mẫu thần hạ xuống thần tích. Thủ hộ giả chủ mẫu lấy tay nâng trán, kề sát tại đất, tự lẩm bẩm. Vô thanh vô tức ở giữa, đại điện chỗ sâu nhất thanh đăng lặng yên sáng lên. Xanh biết ngọn lửa như ẩn như hiện, phía trên dâng lên nhàn nhạt khói xanh. Nhất đạo hư ảo vặn vẹo con mắt, ngay tại hơi khói cuốn lượn quanh trong chậm rãi mở ra. Còn có phiêu miểu bất định âm thanh, từ cung điện màu vàng nóng trong lặng yên truyền ra. Hư không hành giả, động thiên giới chủ, sát cơ tiềm ẩn, chân linh hóa thần. Thủ hộ giả chủ mẫu đem thân thể nằm được thấp hơn, vì càng thêm thành tín tư thế lắng nghe mẫu thần thánh dụ, cũng là chờ đợi tiến thêm một bước mệnh lệnh. Nhưng ở hai câu này về sau, cung điện màu vàng nóng chỗ sâu lại là yên tĩnh lại, lại không bất kỳ thanh âm gì từ đó truyền ra. Ngay cả cặp kia mở ra hư ảo con mắt, vậy không lâu sau lại lần nữa chậm rãi nhắm lại. Tựa hồ là mỏi mệt qua đi dưỡng thần, lại giống là lâm vào suy tư, đang đuổi nhớ lại quay lại nhìn sự tình gì. Hư không hành giả, động thiên giới chủ, mẫu thần thánh dụ bên trong câu nói đầu tiên, phải nói chính là cái đó áo trắng hư không ác ma. Nhưng mà, sát cơ tiềm ẩn, chân linh hóa thần lại là ý gì, lẽ nào ở trên hư không ác ma bên ngoài, còn ẩn giấu đi ta không biết cái khác ác ma tồn tại. Thủ hộ giả chủ mẫu lặng yên suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nét mặt hoài nghi kinh ngạc, hướng phía thần vẫn chi địa bên ngoài nhìn lại. Nàng đã nhận ra một sợi rét lạnh sắc cơ, đều từ thiên bên cạnh đống nhiên dâng lên. Cho dù hai bên cách không biết nhiều khoảng cách xa, lại năng lực rõ ràng cảm giác được loại đó vạn vật sơ sát tiêu điều, yên lặng như tờ đáng sợ khí tức. Phản phất có một thanh lưới dao vờn quanh quanh thân, ngay cả nhiệt độ cũng thấp xuống mấy phần. Cho nên nói, là cái này mẫu thần nói tới sát cơ tiềm ẩn, chân linh hóa thần. Chương 492, Giao Phong 2, chương 492, Giao Phong 2, nó đang cùng áo trắng hư không ác ma đối chọi gay gắt, có thể sau một khắc liền muốn bộc phát trước này chưa có giao phong. Thủ hộ giả chủ mẫu hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Thân thụ phảng phất giống như thế giới chân ép, lại bị rét lạnh sát cơ giáng lâm, trong lúc nhất thời thậm chí hơi nghi hoặc một chút mà mịt, ngay cả tâm thần cũng trở nên trống rỗng. Trên không trung, dưới tầng mây phương, Diệp Tiên Sinh thở phào một ngụm trọc khí, giống như ưu đàm con ngươi lóe lên nhưng quan mang. Loại cảm giác này, hẳn là trùng tộc mẫu thần tinh thần ba động. Hội trưởng đại nhân suy đoán quả nhiên không sai, chỉ cần có thể đem nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, tổ chức có thể liền có thể đem một vị nào đó thượng cổ chân quân di tồn đặt vào trong khống chế, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, có thể thấy được chân giới phá toái chi bí ẩn, tìm kiếm nhiều lần đại phá diệt ở giữa cộng đồng quy luật. Chẳng qua trước đó, hay là dựa theo kế hoạch đem con kia côn trùng bắt được, nhìn một chút có thể đem Chu Thần dẫn cắt đứt, cũng có thể phát hiện Kim Thúc Hư không tung hoành ra hỏa, rốt cục là như thế nào một cái tình huống. Vừa nghĩ đến đây, hắn lần nữa xa xa quan sát, đem ánh mắt rơi vào kia phiến trong hồ nước. Loại trình độ này sắc ý, lại cùng thiên địa linh ý khăng khít tương dùng, quả nhiên là để cho ta hứng thú tăng nhiều. Diệp Tiên Sinh mặt lộ nụ cười, lại là một bước về phía trước bước ra. Giờ này khắc này, tất cả thiên địa yên tĩnh, ánh nắng dường như vì đó ngưng kết, ngay cả gió nhẹ cũng hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Đóa đóa mây trắng vậy không còn phiêu động, chỉ có đạo kia bạch đi tung bay thân ảnh, còn đang ở lăng không hư độ chậm rãi tiến lên. Hắn dường như là giữa thiên địa nhân vật chính, lại giống như cao cao tại thượng thật sự thần linh, hấp dẫn dường như toàn bộ có trí sinh linh ánh mắt. Vệ Thao mặt không biểu tình, ngước đầu nhìn lên. Hắn còn đang ở trầm tư suy nghĩ, không hiểu rõ đạo kia gợn sóng qua đi, chúng tộc đạo binh im ắng biến mất một ít chi tiết chỗ. Do dự một lát, hắn đột nhiên nở nụ cười. Nghĩ mãi mà không rõ đều nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao phải nghĩ rõ ràng đâu? Trên đời nhìn xem không thông suốt, nghĩ không hiểu sự việc có rất nhiều, lẽ nào đều muốn dừng lại nói dốc hiểu rõ mới có thể sống qua? Chẳng phải là muốn đem người mệnh chết mới tính bỏ qua? Vẫn là câu nói kia, có thể vì đơn giản thô bạo thủ đoạn giải quyết vấn đề, là cái này tốt nhất phương thức giải quyết. Hắn từ dáng lâm phương này thiên địa đến nay, ban đầu ẩn vào linh điệp tộc đàn chủ thành, sau đó lại có rúm lại tại vô tận rừng cây lòng đất, ẩn nhẫn ẩn nút thời gian dài như thế, đã sớm bị sôi trào sát cơ tràn ngập, dường như là một đám lửa thời khắc thiêu đốt trái tim. Thực tế là tới từ tinh bản tu hành giả coi như không thấy thiện ý, liên tiếp không ngừng mấy lần khiêu khích, thậm chí không hề che giấu xâm nhập xào huyệt của hắn làm loạn, càng là hơn muốn đem nột ngạt tới cực điểm nóng này hoàn toàn dẫn bạo. Ầm ầm. Theo hắn đem thân thể theo lòng đất gạt ra, tất cả giữa hồ đảo nhỏ cũng tại run rẩy kịch liệt. Biên giới bờ bến bắt đầu diện tích lớn sụp đổ, trong nháy mắt đánh vỡ như gương mặt hồ. Ông. Ông ngong ngong. Vệ Thao vút cánh, phát ra hoành minh tiếng vang, giống như ù ù tiếng sấm lăn qua mặt nước, lại giống là trống trận cùng băng lên, trong chốc lát vang vọng rậm rạp rừng cây. Chấn động ngày càng kịch liệt, vang long long thanh nối thành một mảnh. Mặt đất cũng vì đó quay cuồng vỡ ra, phản phất biến thành phong bạo ở dưới mặt biển. Vô số thực một khuynh đảo tan vỡ, bụi đất cao cao phi dương, tạo nên từng đạo sóng lớn. Còn đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Dâng lên bụi mù che khuất bầu trời, như đạt ngày tận thế tới loại khủng bố cảnh tượng. Tinh bản chi thượng, đệ lục bộ chủ đông dưng nheo mắt lại, đồng tử cũng tại lúc này bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa bầu trời, nhìn mặt đất phun trào, vỡ ra vô số răng khắp nơi hẻm núi lỗ hổng. Còn có che ngập bầu trời giữ tận trùng tộc từ đó bay ra, tạo thành che khuất bầu trời tầng mây, trong chốc lát đem mảng lớn mặt đất trở nên hắc ám âm trầm. Ầm ầm, vô số cánh chim vô âm thanh lăn lộn một chỗ, giống như quần quần tiếng sấm liên tiếp vang tạc. Giữ tận côn trùng số lượng đã khó mà dùng nhìn ra tính toán, chúng nó bao phủ bầu trời, giống như vô cùng vô tận. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là lít nha lít nhít xanh đen màu sắc. Đệ lục bộ chủ theo bản năng mà lui lại một bước, sắc mặt liên tiếp biến ảo chập chờn, giống như có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Điều này không giới hạn khủng bố số lượng, những kia giữ tận quái vật mang tới áp lực thật lớn, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cùng trước mắt biển trùng so ra, trước đó phát sinh ở dưới tầng mây phương đại chiến, quả thực dường như là tiểu hài tử chơi đùa giống nhau một cười. Thần vẫn chi điệu bên trong, cung điện màu vàng nóng bên cạnh. Thủ hộ giả chủ mẫu ngước đầu nhìn lên, nét mặt trong lúc nhất thời trở nên có chút mê man. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, nhưng như cũng nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là người nào quần thể chiến sĩ, năng lực sinh như thế xấu xí đáng sợ, mấu chốt là kiểu này gần như vô cùng vô tận số lượng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Càng quan trọng chính là, nàng thân làm thủ hộ giả nhất tộc chủ mẫu, thượng vị chủng tộc bên trong hoàng tộc, lại không có từ trên thân bọn họ cảm giác được huyết mạch ở giữa cộng hưởng liên hệ. Đám côn trùng này, dường như là nhiều cái tộc quần phùng hợp quái, hơn nữa là hoàn toàn không nhận huyết mạch ràng buộc các chế, tự thành nhất hệ lực lượng kinh khủng. Thủ hộ giả chủ mẫu cũng có chút không dám tưởng tượng, nếu như chúng nó vừa lên, hướng phía thần vẫn chi địa phát động công kích lời nói, lại sẽ là như thế nào một cảnh tượng đáng sợ. Cho dù là nàng triệu hoán mẫu thần ý chí giáng lâm, cũng không nhất định có thể đem này che ngập bầu trời màu đen biển trùng chặn đường ngăn cản. Vệ Thao vu cánh bay lượn, chậm rãi lên tới giữa không trung. Diệp Tiên Sinh khẽ nhíu mày, xâm nhập quan sát kỹ. Hắn lần nữa cảm giác được như có như không liên hệ, theo bầy trùng nặng nề vờn quanh con kia cự hình bọ ngựa thể nội bắn ra, một mực hướng ra phía ngoài kéo dài đến trên trời cao, thậm chí còn có thể chui vào đến hắc ám sâu trong hư không. Loại cảm giác kỳ quái này, lẽ nào là chân linh phân thần chi pháp? Không quá giống, ta trước kia tiếp xúc qua chân linh phân thần, lại là chưa bao giờ có cổ quái như vậy tình huống xuất hiện. Như vậy, là bởi vì thiên địa linh ý ảnh hưởng, thượng cổ chân quân di trạch, mới khiến cho cái này côn trùng dị biến thành rồi hiện tại bộ dáng. Diệp Tiên Sinh trong lòng động niệm, lại là một bước về phía trước bước ra. Khoảng cách song phương nhanh chóng tiếp cận, trong chốc lát liền đã tới có thể xưng nguy hiểm khoảng cách biên giới. Thú vị, ngay cả ta đều không có phát hiện, tại đây phiến rộng lớn dưới rừng rậm vương, còn ẩn giấu đi như thế số lượng côn trùng. Không biết nói chuyện cự hình bọ ngựa, ngươi chính là bọn này côn trùng vương. Diệp Tiên Sinh dừng bước lại, giọng nói bình thản chậm rãi nói, xem ra các ngươi là muốn vì số lượng thủ thắng, là cái này ngươi cái này chủng vương dám xuất hiện ở trước mặt ta chân chính sức lực. Dừng lại một chút, hắn trầm thấp thở dài, ta chỉ có thể nói ngươi can đảm lắm, không biết ngươi ta trong lúc đó chân chính trên lệch chỗ, càng không biết liền xem như số lượng lại nhiều, vậy căn bản là không có cách đối ta sinh ra tính thực chất uy hiếp. Có thể hay không sinh ra uy hiếp, ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính là. Vệ Thao đỉnh đầu xúc giác có hơi rung động, mở miệng lúc âm thanh trầm thấp hùng vĩ, xuyên thấu như là sấm nổ vỗ cánh anh minh, rõ ràng chuyển vào Diệp Tiên Sinh trong hai. Ồ, nguyên lai ngươi cái này côn trùng có trí khôn, lại còn có thể cùng ta tiến hành giao lưu. Diệp Tiên Sinh cười nhạt nói, kia theo ý của ngươi, ai có thể định đoạt? Ai nói cũng không tính là, chỉ có kết quả có thể nói tính. Vệ Thao một đôi tinh hồng mắt kép chậm rãi khép kín, đem tất cả sát ý đều dung nhập thể nội. Giờ này khắc này, ngay cả trùng triệu biển cả cũng ma quái an tĩnh lại. Vô tận rừng cây vùng trời hắt vân ngang trời, xa vào đến không bình thường tĩnh mịch trong. Ngược lại để người kinh ngạc lực không chế. Nếu như có thể đưa ngươi cầm xuống lời nói, có thể là tổ chức tăng thêm một bộ đạo binh hệ thống bên ngoài sát phạt chủ trận. Diệp Tiên Sinh thu lại nụ cười, ánh mắt khóa chặt con kia cự hình đao đường, muốn lần nữa bước về phía trước một bước. Nhưng ngay lúc này, hắn lại là hơi biến sắc mặt, hai đầu lông mày không tự chủ được hiện ra kinh ngạc nét mặt. Vì tại trong tầm mắt của hắn, hàng loạt dữ tận chủng tộc đột nhiên biến mất không thấy. Đợi cho lúc xuất hiện lần nữa, đã tới phụ cận, đưa hắn một mực vây quanh ở bên trong. Lại là hư không hành đi. Mặc dù cảm giác lên có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đám côn trùng này thi triển, đúng là hư không hành đi không thể nghi ngờ. Ta rốt cục phát hiện gì rồi? Nguyên một có thể hư không hành đi trùng tộc quân thể, bên trong mỗi cái côn trùng cũng coi như là kém hóa bản hư không hành giả. Nếu như có thể đem bọn họ đặt vào khống chế, thậm chí càng thật sự quân di trạch càng thêm làm động lòng người. Diệp Tiên Sinh ý niệm trong lòng điện tiệm, đột nhiên cảm giác được không bình thường khí tức ba động, đều theo bốn phương tám hướng đồng thời chuyển đến. Và anh, giống như thoáng hiện loại đi tới gần côn trùng không có khởi xướng tiến công, chúng nó chỉ là trong cùng một lúc từ nổ tung mở. Tốc độ kia nhanh chóng, số lượng nhiều, uy lực to lớn, ngay cả Diệp Tiên Sinh đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng qua hắn lại là không thấy chút nào bối rối, ngay cả ánh mắt nét mặt cũng không có xuất hiện bất cứ ba động gì. Vô thanh vô tức ở giữa, nhất đạo gợn sóng lặng yên hiện hiện. Dày đặc uy lực nổ tung không có dấu hiệu nào biến mất, dường như bị chuyển rời đến một phương khác thiên địa. Thú vị ý tưởng, vô dụng dãy rủa. Diệp Tiên Sinh đứng ở gợn sóng trung ương, chậm rãi về phía trước giơ cánh tay lên. Năm ngón tay từng chút một mở ra, nhắm ngay bảy trùng một phương hướng nào đó. Kết thúc, hy vọng ngươi bị ta bắt được về sau, có thể. Diệp Tiên Sinh một câu còn chưa có nói xong, lại là bỗng dưng không nói. Hắn dường như nhìn thấy con kia cự hình bọ ngựa vung ra liêm đao. Với lại theo nó động tác, con kia liêm đao loại chân đốt lại trực tiếp vỡ vụn, biến thành giống như thực chất sắc ý, đem tất cả mọi thứ cảm giác tất cả đều bao phủ. Một cỗ manh liệt uy hiếp cảm giác, theo Diệp Tiên Sinh đấy lòng không có dấu hiệu nào hiện ra tới. Hắn đột nhiên nheo mắt lại phát hiện hết thể chung quanh cũng trở nên cực độ rét lạnh. Giang giác, quỷ dị mà kinh khủng cắt chém phân giải âm thanh, tựa hồ tại ý thức chỗ sâu lặng yên đời ra. Sau khi hắn cẩn thận phân biệt lúc khác, lại không nghe được gì. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn cảm giác được một vệt ánh sáng. Đó là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả rét lạnh quan tuyến. Tại cảm giác trong thoáng qua liền mất, thậm chí không cách nào bắt giữ xác nhận, mang đến cho hắn đã lâu cực kỳ nguy hiểm cảm giác.